Chương 28. Lộng Ngọc lâu VIP thương kinh lộ chậm rãi đi ra quân gia cửa viện, mũi chân bước qua cánh cửa một khắc này, đột nhiên thân thể mềm mại hơi ngừng lại, xoay đầu lại hướng lấy Quân Bất Cầu cười một tiếng. Tăng đại hiệp, triều đình cửa lớn lúc nào cũng có thể sẽ là ngài mở ra, Quế Vương phủ cửa lớn cũng giống như vậy. Kinh lộ lặng lặng chờ tin lành. Hiện tại xem như trước lăn lộn cái chí mặt, rốt cuộc tương lai còn dài nha. Thương Kinh Lộ giờ phút này lại có chút cảm tạ vị kia làm việc bất lực Chu tổng bộ đầu, nếu là hắn quả quyết ngoại trừ Dương, Trần Nhị người, nàng chỗ nào còn có cơ hội bán cho Tăng đại hiệp một cái thiên đại thể diện. Sự do người làm, có rồi hiện tại tốt đẹp bắt đầu, đại trinh triều chỉ cần tiếp tục biểu đạt đầy đủ thành ý, liền không sợ vị này kỳ nhân không thay đổi tâm tư. Quế Vương điện hạ đi thong thả, càng mỗi liền không tiến xa. Gặp Quế Vương đi xa, Trương Vũ cùng Trần Thất thở dài ra một hơi, vô số mồ hôi nhất thời từ cái trán chảy ra, cảm ơn trời đất, chính mình đầu này mạng nhỏ cuối cùng là bảo vệ. Bịch, bịch. Hai người nhìn nhau, đồng thời quỳ rạp xuống Quân Bất Cầu trước mặt. Đa tạ Tăng đại hiệp ân cứu mạng, từ đó về sau ta Trương Vũ cái mạng này liền là ngài. Ngài liền là Trần Thất tái sinh phụ mẫu, hôm nay sau đó, cả nhà của ta tính mệnh đều là ngài. Hai vị bộ đầu không cần như thế, Tăng mỗi chỉ là không quen nhìn đế vương quyền ưu, không đem mạng người làm nhân mạng ngang ngược tác phong, tiện tay cứu xuống hai vị mà thôi. Đứng lên đi, quỳ gối ta chỗ này tính là gì bộ dáng? Trương Vũ cùng Trần Thất lại không đứng dậy, hai người cùng nhau nhìn qua Thường Uy. Thường Uy cười ha ha nói, các ngươi hai cái này điệu nhân, muốn mời khách nói thẳng là được rồi, còn sợ Tăng đại hiệp biết không nể mặt mũi à? Tăng huynh đệ, hai cái này điệu nhân là muốn mời ngươi đi Lộng Ngọc lâu ăn uống tiệc rượu, tuy nói nho nhỏ một trận hoa tiểu báo không được cứu trợ mạng tri ân, cũng xem như hai người bọn họ có tâm. Nếu không thì ngươi liền cho chút thể diện. Lộng Ngọc lâu. Quân Bất Cầu nhìn Trương Ngũ cùng Trần Thất, Lộng Ngọc lâu cũng không tiện nghi à, lấy hai cái này tiểu bộ khoái điểm này đồng lộc, xem như cực cao tiêu phí, hai người này vẫn là rất có thành ý, coi như hôm nay là 15, cũng nên đi Lộng Ngọc lâu nhìn một chút Tô tiểu thủ. Thứ nhất đây là hắn cùng Tô tiểu thủ lệ cũ an bài, thứ hai hắn cùng Trương Viên Viên cái kia tên béo cho tới bây giờ đều là thông qua Lộng Ngọc lâu trung chuyện liên lạc, lần trước mời Trương Viên Viên thay mặt xử lý cái kia ô kim tuyển, cũng không biết kết quả thế nào, tính toán thời gian, Trương Viên Viên thư từ cái kia đã đưa đến Lộng Ngọc lâu. Trải qua Tô tiểu thủ nơi này trung chuyển thông tin thứ nhất bí ẩn, thứ hai cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, rốt cuộc quy nhân hẻm loại khổ này ha ha tụ tập mà địa phương, triều đình dịch bưu mấy tháng đều chưa hẳn sẽ đi một chuyến, không so được Lộng Ngọc lâu cái này động tiêu tiền thông tin thuận lợi. Chỉ là tại Thường Uy trong mắt liền thành Quân Bất Cầu thường thích lưu luyến nơi bướm hoa, Trương Ngũ Trần Thất từ thường đầu nhìn nơi này biết được việc này, nhất thời đại hỉ. Nguyên lai Tăng đại hiệp vẫn là người trong đồng đạo, cái này có thể quá tốt rồi. Có chung nhau yêu thích liền là xâm nhập kết giao tiền đề a, nếu là có thể trèo lên Tăng đại hiệp đầu này lớn to chân, sau này huynh đệ ta còn không phải tại Thừa Kinh đi ngang. Rốt cuộc đây chính là để cho Quế Vương áo vải tới cửa, chuẩn bị lên đường ngoái nhìn siêu cấp lưu nhân. Liên là Tăng đại hiệp tiêu chuẩn này cao chút, Lộng Ngọc lâu loại này địa phương đi một lần liền được 3 tháng đồng lộc. Gặp Quân Bất Cầu gật đầu đồng ý, hai người nhất thời đại hỉ, chỉ là nhớ tới Lộng Ngọc lâu đánh cái trà vây đều tốt hơn mấy lượng bạch ngân siêu cao tiêu phí, lại có chút ẩn ẩn thì đau. Đi Lộng Ngọc lâu, liền không thể dùng Tăng An Như cái này dung mạo, nếu không thì cái kia một mặt đồng đậm hương thổ khí tức rất dễ dàng bị mụ tú bà đổi ra. Quân Bất Cầu liền khôi phục bộ kia lạnh lùng bên trong mang theo 3 phần tuấn tú chân dung. Trương Vũ Trần Thất cũng không dám hỏi, chỉ là ở trong lòng âm thầm tán thưởng, đại hiệp liền là đại hiệp, dịch dung đi thanh lâu, không tổn hại giang hồ uy danh, quả nhiên là suy xét chú đáo, có thể làm việc người khác không thể tổng bộ nha môn bộ đầu tại nơi khác có thể hoành như đi. An Đông Tây không trả tiền sự việc đều thuộc qua quýt bình bình, nhưng xưa nay không dám ở thanh lâu loại này địa phương làm cản, đừng xem thường nơi này chị em cùng mụ tú bà, phía sau không biết ngủ bao nhiêu. Trong triều đại quan, quan to con nhỏ, chớ nói chi là có kinh thành thứ nhất hồng bãi Tô tiểu thủ tại Lộng Ngọc lâu. Đi vào Lộng Ngọc lâu sau đó, Thường Uy còn tốt chút, Trương Vũ Trần Thất hai cái khẩn trương không ngừng sờ túi tiền tử, rất muốn hỏi xuống chầu chay phân mấy loại, tiện nghi bao nhiêu, quý bao nhiêu. Có thể không chờ bọn hắn tìm tới lớn ấm trà hỏi do đâu, đầu đầy châu ngọc mụ tú bà xa xa nhìn đến trong đám người Quân Bất Cầu, đã bọc lấy một trận làn gió thơm nào tới, ai nha, quân công tử thế nào cái này rất lâu không đến đâu, cũng đem người ta muốn hỏng rồi. Uy Tam Nhi, mau dẫn mấy vị này công tử đi phòng chữa thiên nhã sảnh, bên trên 50 lượng bản tiệc. Trương Vũ cùng Trần Thất vừa nghe, mồ hôi lạnh đều xuống tới. Chơi ạ, Tăng đại hiệp dùng cái này thân phận giả chẳng lẽ chơi hoa ghẹo liêu thạo nghề? Cùng mụ tú bà đều quen thuộc như vậy, thế nhưng là quen đi nữa cũng không thể trực tiếp mang bọn ta đi chữa thiên nhã gian à, 50 lượng bản tiệc cũng quá dọa người. Trương Ngũ lắp bắp mà nói, tú bà, chúng ta trước hết đánh cái trà bây. Mụ tú bà nở nụ cười, vị công tử này nói cái gì đó. Quân công tử là ta Lộng Ngọc lâu khách quen, còn đánh cái gì trà bây a? Trực tiếp ngồi vào vị trí. Các cô nương rất nhanh liền tới hầu hạ các vị ra. A, nô gia đã nhìn ra, vị công tử này hôm nay là làm chủ a. Ngươi à, liền thả một vạn cái tâm, quân công tử là ta Lộng Ngọc lâu khách quý, hiện tại tất cả phí tổn đều là đánh 30 giảm giá. Trần Thất vừa nghe ánh mắt nhất thời sáng lên, ngón tay như lô mũi mình nói, tú bà, ngươi xem nếu ta, nhớ kỹ ta gương mặt này à, sau này ta dẫn người tới thế nhưng là đều có 30 giảm giá. Mụ tú bà lườm hắn một cái, kéo Quân Bất Cầu tay liền lên lầu. Ngươi nào à, coi như ngươi mặc vào thường phục lão nương ta cũng có thể nghe được lục phiến môn mùi vị. Chỉ là một cái tiểu bộ khoái, nếu không có quân công tử tại Lộng Ngọc lâu chầu chay tư cách đều không có, thế mà còn vọng tưởng đánh 30 giảm giá. Trương Ngũ cùng Trần Thất cũng đã nhìn ra, chỉ bằng chính mình là không xứng Lộng Ngọc lâu cho 30 giảm giá, so sánh phía dưới, trong lòng càng là đối với Quân Bất Cầu bội phục đầu giảm xuống đất. đây mới gọi là đại hiệp đâu, tung hoành giang hồ có một bộ, ngang dọc thanh lâu cũng có một bộ, chắc không được đẹp như vậy Quế Vương người ta cũng không cho thể diện, nguyên lai là cái này Lộng Ngọc lâu khách quý. Hai người nhìn nhìn Thường Uy, nhìn lại mình một chút, trong lòng đột nhiên có rồi minh ngộ. Thường Đầu Nhi có hiện tại, xem ra liền là cùng đúng đại ca a. Không nói, sau này sẽ là thông suốt đi gương mặt này không muốn, khóc lóc van nại cũng phải đi theo tầng đại ca la lột. Qua ba lần rượu, Trương Vũ cùng Trần Thất đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào nhận xuống quân bất cầu người đại ca này, chợt thấy rèm châu vậy một cái, đi tới một cái khuôn mặt xinh xắn thanh y tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn đôi kia cắt nước hai con ngươi mang theo một chút bất mãn từ quân bất cầu trên mặt quét qua. Hừ, quân công tử đây là dáng điệu lớn hơn a. Đã tới Lộng Ngọc lâu, thế nào không đi gặp nhà ta Tô cô nương? Cô nương có thể nói, ngươi nếu là lại không đi, nàng cần phải đích thân đến, vậy coi như phải thu các vị ngàn lượng bạc ròng, còn không có chiết khấu. Bịch, bịch. Trương Vũ Trần Thất không chút do dự đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ngàn lượng bạc ròng. Đem hai huynh đệ ta cái bán cũng không đáng a, còn có a, tăng đại ca cùng Tô tiểu thủ Tô cô nương thế mà cũng là người quen cũ. Cao thâm mặt chắc, sâu xa khó hiểu. Quân bất cầu cười ha ha, đứng lên nói, tiểu tước nhi liền tinh lịch, ta vậy liền đi gặp nhà ngươi Tô cô nương. Mỗi tháng 15 là hắn cùng Tô tiểu thủ hẹn nhau gặp mặt này, thế nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, cụ thể còn phải xem Tô tiểu thủ có thuận tiện hay không. Vị này Lộng Ngọc lâu đầu bài tiểu mỹ nhân cho dù ở trước mặt hắn, cũng còn bảo lưu lấy đầy đủ thần bí. Cho nên nếu không phải Tô tiểu thủ tay sai tới mời, đó chính là hiện tại không tiện gặp hắn. Quân bất cầu cùng Thường Uy bọn họ uống tràng hoa tiểu cũng giải tán. Giờ phút này tới mời người lại là Tô tiểu thủ nhất sát người tiểu nha hoàn Tức Nhi, cũng không phải là bình thường hầu gái, quân bất cầu liền biết đây là có khẩn yếu sự tình. Hoặc giả việc quan hệ Tô tiểu thủ bản thân, hoặc giả việc quan hệ Trương Viên Viên truyền đến tin tức, tóm lại đều là không thể bị dở dang. Chương 29. Tô tiểu thủ bí mật. Tô tiểu thủ là một cái cực kỳ thần bí nữ nhân, cho dù tại quân bất cầu trước mặt cũng giống như vậy, gặp mặt sau đó câu nói đầu tiên liền để hắn trong lòng hơi rung. Nếu là ta không có đoán sai, triều đình nên tìm ngươi, mà lại tới cửa bái phòng người của ngươi cấp độ không thấp, hơn phân nửa là thụ ân tại ngươi Quế Vương điện hạ. Tăng An Như cái tên này kỳ thực còn rất thích hợp ngươi, dùng tại chúng ta quân công tử trên thân, không chỉ không có chút nào quê mùa, ngược lại là lù khù vác cái lô chạy. Chỉ là ngươi một kiếm kia đến tuột cùng là cùng ai học a? Thế mà ngay cả yêu ma đều có thể chém giết. Tắm gội Tô tiểu thủ trên thân thơm thơm, liền ngay cả phun ra khẩu khí cũng là thơm thơm ngọt ngào, bất kỳ nam nhân nào tắm gội tại dạng này hương khí bên trong, đều sẽ biến thành thật nhất quân tử. Cho nên quân bất cầu không có phủ nhận, gật gật đầu nói, không sai, Tằng An Nhu chính là ta. Bạch Mã tự một chuyến cho ta rốt cục khẳng định trên đời này là có yêu ma, xem ra ngươi đã sớm biết, vì cái gì chưa từng nói cho ta biết đâu này. Bởi vì ta đối ngươi thực lực cũng không hiểu rõ, nếu để cho ngươi một cái võ giả sớm biết rõ trên đời này còn có yêu ma tồn tại, nói không chính xác lại bởi vậy ảnh hưởng đến ngươi tiến bộ dũng mãnh chi tâm, đó không phải là hại rồi ngươi sao? Tô tiểu thủ cười nói, tựa như ngươi cũng có rất nhiều bí mật không thể nói cho ta một dạng, có lúc cũng không phải là ra vẻ thần bí, mà là tại bảo hộ đối phương. Bất cầu, còn nhớ rõ ngươi nói với ta câu nói kia sao? Cái nào một câu? Ngươi đã từng nói, ngày sau nếu là có thần tiên yêu ma đắc tội ta, ngươi liều mạng cũng phải giết sạch bọn họ. Cho nên, khi ngươi có một ngày có được năng lực như vậy lúc, liền có thể biết rõ ta bí mật, nếu không thì, ta chính là hại rồi ngươi. Bất cầu, ta một mực chờ một ngày kia đến. Tốt ta, ta tiếp nhận ngươi giải thích. Quân bất cầu nhíu mày nhìn qua Tô tiểu thủ, nhìn ra được, nàng là nghiêm túc. Hoặc giả như nàng chỗ nói, chính mình hiện giai đoạn xác thực không nên biết rõ nàng bí mật, tựa như chính mình cũng có bí mật muốn đối nàng giữ lại một dạng. Cũng may Tô tiểu thủ mặc dù một miệng nói ra Tằng An Như bí mật, lại tựa hồ như đối với hắn cùng thổ địa công kết giao sự việc hoàn toàn không biết gì cả, quân bất cầu cuối cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngay cả chuyện này Tô tiểu thủ đều biết, cái kia nàng cũng không phải là thần bí, mà là đáng sợ. Quân bất cầu cười nói, ngươi sai tiểu tức nhi sốt ruột gọi ta đến, sẽ không phải chính là vì bạch trần Tằng An Như bí mật à? Tự nhiên không phải. Ngươi kết giao bằng hữu ánh mắt rất không tệ, ví như cái này Trương Viên Viên, đây là hắn cho người thư tử. Trương Viên Viên thư quả nhiên đến. Quân bất cầu tiếp nhận thư, trừ sắc phong, mở rộng xem xét, chỉ gặp trên giấy viết một hàng chữ. Kim thuyền một chuyện, đang tiến hành, khổ chủ khá nhiều, cần chờ thời gian. Nghe nói là thủy ven bờ Việt Sơn lĩnh bạch thủy trại Bạch Giao Vương bước vào đại trình tập khấu bảng, án này chờ tiếp, nhất thiết, nhất thiết. Quân bất cầu khe như mày. Trương Viên Viên phong thư này nói hai chuyện, một là nói cho hắn biết ô kim thuyền sự việc đang tại tiến hành, còn cần chút thời gian, hai là nhắc nhở hắn, gần nhất Việt Sơn lĩnh Bạch Giao Vương bước lên đại trình tập khấu bảng nhắc nhở hắn không nên đi tiếp nhận án này. Bạch Giao Vương Lưu Khải kỳ thực không phải cái gì yêu ma, chỉ là cái ngang dọc tại Lạc Thủy Đường thủy bên trên Giang Dương đại đạo, chuyên làm trên nước mua bán, quan tư hai đường thường thuyền chỉ cần là bị hắn coi trọng, liền nhất định sẽ xuất thủ chặn đường. Người này tối đa cũng liền là cái nhị lưu cao thủ, thế nhưng thủy tính thật tốt, vì người liền phi thường cơ cảnh, hắc bạch lưỡng đạo bên trên cửu nhân không ít, lại có thể ngang dọc đến nay, từ cũng có một phen thủ đoạn. Quân bất cầu chỉ là có chút kỳ quái, Trương Viên Viên cùng hắn giao tình mặc dù không tệ, nhưng xưa nay không sẽ hỏi cùng hắn làm chóc đao nhân sự tình, lúc này là thế nào? Chỉ là khu khu một cái nhị lưu cao thủ mà thôi, còn đáng giá Trương Viên Viên cố ý báo hiệu? Những năm gần đây bị hắn chém giết nhị lưu cao thủ còn ít sao? Trương Viên Viên lúc nào đối với mình như thế không có lòng tin? Ta cùng Trương Viên Viên nhận định nhất trí, như là đã có các vị chóc đao nhân nhận Bạch Giao Vương vụ án này, ngươi liền không cần nhúng tay. Mà lại, cái này Bạch Giao Vương cũng không đơn giản, trêu chọc hắn chỉ sợ sẽ có không nhỏ phiền phức. Tô tiểu thủ cái gì cũng tốt, liền là luôn yêu thích lại nói một nửa lưu một nửa, để cho người ta hao hết suy nghĩ. Đã có người nhận Bạch Giao Vương vụ án này, Mấy ngày nay quân Bất Cẩu tại Quy Nhân hẻm bế quan, xuất quan sau đó liền cùng thổ địa công đánh một trận, tiếp đó liền gặp Quế Vương tới cửa, thật đúng là không rõ ràng bên ngoài phát sinh sự tình. Thường Uy không có nói cho người a. Triều đình lần này thế nhưng là ưng thuận trọng kim, lại không lấy chóc đao nhân xếp hạng xác định thưởng, bất luận một vị nào chóc đao nhân có thể bắt giết Bạch Giao Vương, đều có thể đạt được ngàn lượng thưởng ngân. Tô Tiểu Thủ mỉm cười nói, nghe nói đã có hơn 10 vị chóc đao nhân tiến đến Viện Sơn Lĩnh, liền ngay cả thiên hạ xếp hạng thứ nhất chóc đao nhân Thích Lịch Trưởng xếp hạng thứ hai Thương Tâm Kiếm Khách bài danh thứ ba Bạch Mã Song Sắt đều tiến đến. Triều đình bởi vì một cái Bạch Giao Vương ưng thuận ngàn lượng bạch ngân treo thưởng, cái này Bạch Giao Vương khẳng định không đơn giản, cho ta đều hiếu kỳ hắn đến tột cùng là như thế nào chọc giận triều đình. Quân Bất Cầu âm thầm gật đầu, triều đình thế mà treo thưởng ngàn lượng muốn cái này Bạch Giao Vương đầu người, khó trách xếp hạng trước vài chóc đao nhân đều động tâm. Chỉ là như vậy tốt mua bán Tô Tiểu Thủ cùng Trương Viên Viên vì cái gì đều khuyên chính mình không nên tham dự. Tuy nói chính mình trước mắt không thiếu tiền, lại đối cái này Bạch Giao Vương rất là tò mò. Bất quá như là đã có nhiều người như vậy trừ, hắn cũng lười đi tham gia náo nhiệt. Đi thôi, ta còn phải đi xem một chút bên ngoài mấy cái huynh đệ. Quân Bất Cầu cười lấy đứng dậy rời đi, Tô Tiểu Thủ cũng không mời ở lại. Quân Tử Chi Giao nhạt như nước, nàng cùng Quân Bất Cầu trước mắt ý nguyên còn dừng lại tại Quân Tử Chi Giao mức độ. Lộc Ngọc Lâu cô nương quả nhiên chất tố nhất lưu, cho dù là tùy tiện tìm mấy cái người tiếp khách, cũng để cho Thường Uy ba cái suýt nữa liền vui đến quên cả trời đất. Quân Bất Cầu lúc trở về, ba người từng cái sắc mặt ửng hồng, đầu lưỡi đều lớn rồi. Trở về trên đường, Trương Ngũ cùng Trần Thất còn tại giao khẩu tán thưởng Lộc Ngọc Lâu các cô nương, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Quân huynh đệ, ta rất hiếu kỳ a. Nhìn thấy Trương Ngũ Trần Thất đi xa, Thường Uy mới giảm thấp thanh âm nói, Tô cô nương còn không chịu lưu ngươi vào hướng quê. Kỳ thực a, ngươi hà tất dùng loại nước này mài công phu, thêm mệt ta. Nếu là quả thật đối Tô cô nương có ý định, chỉ cần hơi hơi lộ ra chút Quế Vương tới cửa sự việc, nàng nơi nào còn có không ngoan ngoan phục tùng. Dù sao cũng là trong phong trần nữ tử, coi trọng nhất vẫn là nam tử thành tựu. Quân Bất Cầu mạnh mẽ một chân đá vào hắn trên ngông, y miệng. Tô cô nương cùng ta có ân, sau này nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi ở sau lưng sắp đặt nàng, huynh đệ đều không có làm, cũng đừng vội nương nhờ nhà ta. Ta sai rồi còn không được sao? Ta bảo đảm, trở về liền ngủ, ngươi cũng không nên đuổi ta đi a. Thường Uy vô mông ngựa tại đuổi ngựa bên trên, gặp Quân Bất Cầu thật nổi giận, vội vàng cười đùa cợt nhà chịu tội. Ngươi chậm rãi đi, ta về trước. Quân Bất Cầu vốn định lại mắng hắn vài câu, đột nhiên một trận có linh cảm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp tây nam bầu trời bên trong có một chút hoàng mang đang chậm rãi hướng đầu thứ 8 quy nhân hẻm phương hướng bay đi. Ngay lập tức cũng không lo được mắng Thường Uy, lưu lại câu nói sau đó, liền mở rộng thân hình hướng trong nhà chạy đi. A, ngươi cũng là chờ ta một chút a. Người đâu? Ta có phải hay không hoa mắt? Thường Uy bên tai liền nghe đến mèo một tiếng, Quân Bất Cầu thân ảnh đã như quỷ mị một dạng biến mất không thấy gì nữa, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Đây là học được bay. Chương 30. Thủ địa công liên minh Quân Bất Cầu vừa đi vào trong sân, liền gặp được điểm này hoàng mang chậm rãi rơi xuống, nguyên lai là một cái màu vàng đất quan cầu. Quân Bất Cầu phát hiện Trương Thanh là một vị phi thường phong tao thổ địa công, nếu không thì liền sẽ không đem hắn mặt lộ ra tại quang cầu bên trên, mà lại quang cầu bên trên Trương Thanh tóc dài rối tung, hai đầu lông mày khí khái hào hùng dạng dạo, hơn phân nửa là hơn 200 năm trước trẻ tuổi hình dáng. Quang cầu bên trên Trương Thanh hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, liền chen lấn mấy lần ánh mắt, mới chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mấy hàng chữ nhỏ. Tập yêu thương, Lạc Châu Long Nham Sơn thổ địa tuyên bố, trải qua đại trinh thổ địa liên minh, chuyển thư các nơi chóc đau người. Hiện có ngụy giao xà trực làm hại nhân gian, không nghe khuyên ngăn, không nhận trần an, có thể chẳng chi. Có thể chém giết cái này yêu giả, có thể được nhân gian bạch ngân trăm lượng, thương hỏa ngưng đan một viên, yêu thân chỗ còn lại đều có thể tự lấy. Bát tỉnh, cái này yêu tu hành trăm năm, tuy là ngụy giao, cũng giao long chi thứ, không tầm thường trăm năm yêu vật có thể so sánh, chém yêu người nên làm theo khả năng. Thời gian hạn chế, 3 tháng bên trong chạm diệt cái này yêu. Thế giới này thổ địa công không dễ dàng à, xem như nhất cơ sở có nội hiệp, tùy thời đều có bị thượng phong truy trách nguy hiểm, trừ giảm hương hỏa đều là nhẹ, một khi bị đoạt đi thần bị, liền thành vô chủ du hồn, sớm muộn tan thành mây khói. Vì thế thổ địa công chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, hợp thành đại trinh thổ địa liên minh, một phương có yêu, bát phương lên tiếng ủng hộ, cái này ngụy giao xà trực mặc dù tại Lạc Châu làm hại, Trương Thanh nơi này cũng sẽ thu đến tập yêu truyền thư, cũng có nghĩa vụ phát cho bị hắn tán thành thần chi chóc đao nhân. Lần trước ăn chỉ là một đầu hắc xà yêu thịt yêu, còn không biết cất giữ bao lâu, đã không tính 10 phần tươi mới, đây chính là ngụy giao. Cho dù là ngụy, tốt xấu cũng dính một cái giao chữ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chớ nói chi là thổ địa công còn 10 phần chi kỷ tăng thêm trăm lượng bạch ngân cùng hương hỏa ngưng đan một viên, nghe danh tự liền biết, cái này hương hỏa ngưng đan cũng nhất định là nhân gian khó tìm tốt đông tây, cái này còn có cái gì tốt do dự. Nhận. Quân Bất Cầu gật gật đầu, mở ra tay phải, quang cầu chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay sau đó liền là hóa thành điểm điểm hoàng mang tàn đi. Theo trước đó Trương Thanh thuyết pháp, hắn thu lấy quang cầu sau đó, phần này tập yêu thư tiền nhiệm vụ liền ủy thác cho hắn một người, còn lại các nơi thổ địa bởi vì ngụy giao xả trực tuyên bố tập yêu thư sẽ đồng thời thu hồi, trừ phi hắn vượt qua thời gian không thể hoàn thành. Hoặc tại tập yêu thời gian bị yêu ma gây thương tích, thổ địa mới có thể một lần nữa tuyên bố. Chính thức đón lấy cái này tập yêu nhiệm vụ sau đó, có quan hệ đầu này ngụy giao càng thêm tin tức cặn kẽ tựa như thủy triều phân phân tràn vào Quân Bất Cầu trong đầu. Nói đến hỏi do tin tức nắm giữ tin tức, còn có ai có thể thắng được thổ địa công? Mà lại những tin tức này là đến từ đại trinh thổ địa công liên minh, không biết có mấy trăm mấy ngàn tên thổ địa công tạo thành mạng lưới tình báo. Đầu này ngụy giao tại phàm nhân trong mắt hoặc giả vô cùng thần bí, có đủ loại che giấu thân phận, khiến người khó phân biệt yêu phàm. tại cái này một đại bang thổ địa công trước mặt lại là ngay cả bú sữa nếm qua bao nhiêu ngày, thích mặc màu gì nội khố đều bị đới ra tới. Thì ra là thế, đầu này Ngụy Giao thật đúng là thật lớn mật, thế mà làm ra loại này kinh thiên sự việc, vậy liền khó trách thổ địa công không tiếc vận dụng tình yêu thần tư cũng phải chém giết hắn. Xem ra cuối cùng vẫn là phải đi một chuyến Lạc Châu. Cũng không có thời gian chờ Thường Uy trở về, Quân Bất Cầu lưu lại một tấm lời ghi chép, nói cho Thường Uy nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì, thứ nhất thời gian hướng tây nam phương hướng khấu thỉnh thập lý pha thổ địa là đủ. Lấy hắn cùng Trương Thanh Phu thê giao tình, coi như thật có yêu ma bởi vì Bạch Mã tự một án tới quy nhân hẻm ra hại Thường Uy, Trương Thanh Phu thê xác định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đúng. Một thỏi 10 lượng bạc đủ tuổi ném ở thừa kinh dịch công án bên trên. Phải nhanh ngựa, mỡ phải mập chút, dùng thời hạn 30 ngày, mục địa Lạc Châu, không hạn màu lông, càng nhanh càng tốt. Tại Đại Trinh như không phải người nông, buôn bán cần thiết, đạt được quan phủ phê chuẩn, nuôi ngựa riêng kết quả chính là sâm chữ lên mặt kim ấn, lưu đồ 3 năm. Đã quan chức có quan ngựa có thể dùng, người giang hồ có thể không nhìn phương pháp, Quân Bất Cầu cái này trưởng kỳ ở tại kinh thành chóc đao nhân lại không muốn chọc loại này không cần thiết phiền phức, gặp phải đường dài dùng ngựa, vẫn là phải đến quan dịch thuê. Từ thừa kinh đến Lạc Châu đi quan đạo là 900 dặm, đi trong sơn giá hiểm đường gần một chút, cũng có 700 dặm, lấy Quân Bất Cầu nội lực khinh công, chỉ dựa vào một đôi chân cũng có thể tại hai cái canh giờ bên trong tới. Thế nhưng không cần như thế, lần này cần chém giết cũng không phải nhân gian người giang hồ, mà là có 100 năm tu hành yêu ma. Cho dù là hắn cũng không dám quá mức chủ quan, vẫn là mượn nhờ cước lực mới ổn thỏa. Đây là tốt nhất ngũ hoa mã, 30 ngày trả lại, thuê phí là 5 lượng 3 tiền bạc. Thừa kinh dịch quản sự tiểu lại nhìn chằm chằm Quân Bất Cầu, một tiểu kiếm đều không dám chậm trễ, nhanh chóng vì Quân Bất Cầu chọn lựa một thất mập mạp thể tráng thượng đẳng ngũ hoa mã. Biết rõ, đa tạ. Quân Bất Cầu giật dây cương một cái, nhân mã hợp nhất, xông lên quan đạo. Quản sự tiểu lại xác nhận Quân Bất Cầu đã đi xa, mới từ trong ngực tay lấy ra màu hồng giấy viết thư, viết 7 chữ quân đã ra kinh, đi Lạc Châu. Bút lạc, giấy viết thư đột nhiên hóa bướm bay lên, vượt qua hơn phân nửa tây thành, bay về phía có tới 5 tầng cao lộng ngọc lâu. Một cái khắc hoa tinh mỹ cửa sổ từ từ mở ra, rũa ra trương như bạch ngọc thủ trưởng, bướm trắng rơi vào lòng bàn tay, nặng liền hóa thành một tấm giấy viết thư. À, rốt cục vẫn là không chịu nghe ta khuyên cáo, kiên trì muốn đi Lạc Châu cái kia nơi thị phi sao? Cửa sổ bên trong truyền ra một tiếng mềm mại than thở, ẩn hàm u oán. Một đạo tia chớp, thiên địa câu tịch. To như hạt đậu hạt mưa thẳng tắp giáng xuống, nếu không phải Quân Bất Cầu lấy cương khí bảo vệ chính mình cùng dưới hông ngũ hoa mã, một người một ngựa sớm liền thành rối ướt sũng. Trời đã hoàn toàn đen lại, đại trinh quan đạo hai bên nhưng không có đèn đường, con đường cũng bắt đầu trở thành vũng bùn khó đi, ngũ hoa mã tốc độ chạy chậm lại rất nhiều. Xem ra phải tìm cái địa phương nghỉ ngơi, qua đêm nay lại nói. Quân Bất Cầu nhìn về phía bên trái trên sườn núi mấy gian cũ nát gian nhà, xem nếu không như cái gì thổ địa, sơn thần miếu, càng giống là bị mỗi hộ nông gia vứt bỏ phòng cũ. Kỳ thực cũng không phải không thể tiếp tục tiến lên, chỉ là tại loại khí trời này phi thường dễ dàng lạc đường, bạn nhất tại cái này sơn ra ở giữa đi nhầm phương hướng, chỉ có thể tự nhiên lãng phí thời gian. Điều khiển ngựa bước lên cái này độ dốc từ chỉ hoán dốc núi sau đó, dần dần tới gần nơi này mấy gian phòng cũ, Quân Bất Cầu đang muốn xuống ngựa, một gian trong phòng đột nhiên sáng lên to như hạt đậu lửa đèn, có người lạnh lùng nói, người nào, báo lên thân phận, miễn cho sai lầm. Nương theo lấy chất vấn âm thanh, trong phòng ẩn ẩn truyền ra đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nỏ lên dây cung thanh âm. Trong phòng là người giang hồ. Quân Bất Cầu khẽ nhíu mày, cất giọng nói, qua đường, mưa to gió lớn có thể hay không mượn đất tránh mưa. Nếu có lửa thì tốt hơn, có thể ăn đồ nóng cơm. Cái kia thất ngũ hoa mã bên trên có thừa kinh dịch là cấn, hắn nên là từ thừa kinh đến, cùng chúng ta cũng không phải là cùng một phương hướng, xem ra thật là một cái qua đường. Vẫn là cái rất tuấn tú hậu sinh, ngược lại không như cái sắt vôi. Lại là một đạo tia chớp đánh qua, trong nháy mắt chiếu sáng khắp nơi, trong phòng người đem Quân Bất Cầu cái này một người một ngựa nhìn cái rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thấp giọng nghị luận. À, nếu là cái qua đường, liền để hắn tiến đến hơn một chút lựa đi, đi đường người đều không dễ dàng. Một đạo ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên, lão gia thường xuyên nói, cho người ta thuận lợi, chính mình thuận lợi, chúng ta không thể làm trái lão gia thường ngày dạy bảo. Chương 31. Thừa kinh truy tiên sinh nữ tử thoại âm rơi xuống, phá úc bên trong giấy lên càng thêm sáng rực ánh lửa, Quân Bất Cầu cười lấy phòng đối diện bên trong gật gật đầu, đa tạ. Đem ngũ hoa mã dắt đến sau phòng dưới mái hiền, cùng trong phòng người 7-8 thất thất ngựa buộc tại một nơi, mới chậm rãi đi vào. Các hạ có thể đến góc tường nghỉ ngơi, tất cả xin cứ tự nhiên. Chỉ là trong phòng có nữ quyến, lại là không thể cởi áo. Cái này mấy gian bức bỏ trong phòng lẫn nhau có cánh cổng liên kết, Quân Bất Cầu đi vào nên là chính đường, địa phương coi như rộng rãi. Ngay giữa phòng chỗ đống lửa xem ra cũng là vừa mới nhóm lửa, quần quần khói đặc mặc dù có thể từ trước sau cửa rút ra, còn là lưu lại trong phòng rất nhiều. Một tên mặc hoa phục trung niên nữ tử trong ngực ôm như cái 7-8 tuổi tiểu nữ đồng, thỉnh thoảng phát ra trận trận trầm thấp tiếng ho khan. Nữ đồng bị nữ tử ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra đầu cùng gần nửa người, một đôi đen lùng liếng mắt to chuyển á chuyển, nhìn đến Quân Bất Cầu cái này người lạ, trong mắt to lộ ra một chút e ngại thân sắc. Quân Bất Cầu cười lấy sông nàng chen lấn xuống ánh mắt, nhẹ nhàng làm rồi cái mặt quỷ, tiểu nữ hài hơi sợ ánh mắt mới biến mất, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhìn hắn ánh mắt trở thành thân thiết rất nhiều. Ngoài ra còn có 6 tên thân mang màu đen áo tơ trắng hán, từng cái khuôn mặt điêu luyện, thái dương huyệt hơi hơi nâng lên, trong tay hoặc chấp đao kiếm, hoặc là cầm lấy đã lên dây cung cung nỏ, lóe sáng mũi tên toàn bộ nhắm ngay Quân Bất Cầu các nơi chỗ hiểm. Nhìn thấy Quân Bất Cầu mặc dù vai trường kiếm, dung nhan cũng vẫn tính thanh tú, tăng thêm một bộ thanh sam tự nhiên, không quá giống người giang hồ, giống như là cái bội kiếm túi sách du học thiên hạ thư sinh, lại đối tiểu nữ hài mười phần hiền hòa, mọi người mới hơi hơi thở phào, thu lên cung nỏ đao kiếm. Vị phu nhân này, ta họ Quân, là từ Thừa Kinh xuất phát truy tiên sinh không cẩn thận bỏ lỡ tốc đầu, liền gặp trên trời rơi xuống mưa to, may mắn được phu nhân cho ta mượn ở chỗ này tránh mưa nghỉ ngơi, đa tạ. Quân Bất Cẩu cũng nhìn ra tên này nữ tử khuôn mặt ngay ngắn, tự nhiên hào phóng, tuyệt không phải bình thường bách tính, coi như không phải vị quan thái thái, hơn phân nửa cũng là thế gia nữ, cái kia sáu tên đại hán hẳn là tùy thân bảo hộ mẹ con nàng thủ hạ. Chỉ là như vậy một vị phu nhân thế mà không ngồi thuyền, không ngồi xe ngựa, ngược lại đi theo sáu đầu thô hán tử cưỡi ngựa chạy đi, nhiều ít vẫn là có chút kỳ quái. Bất quá mọi người chỉ là bình thủy tương vùng, hắn cũng không cần thiết hỏi, người ta cũng sẽ không hướng hắn giải thích. Ừm, truy tiên sinh. Tiên sinh không cần phải khách khí, phòng ốc này nguyên cũng không phải chúng ta. Phu nhân hình dáng nữ tử hiển nhiên không biết truy tiên sinh là cái gì, lên tiếng, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Phu nhân, truy tiên sinh liền là cửa hàng thuê làm đòi nợ người. Hắn hẳn là chịu một nhà nào đó cửa hàng sai khiến, xuất kinh làm xuân kết. Một tên dẫn đầu đại hán hướng nữ tử giải thích, lại trên dưới quan sát Quân Bất Cẩu vài lần. Không sai, trên thân mang theo kiếm, cũng hiểu giang hồ quy củ, vừa rồi tại bên ngoài trong dòng ứng đối mấy câu liền có thể thấy là cái quanh năm hành tẩu giang hồ. Truy tiên sinh thường có ra xuân kết thu kết đông kết truyền thống, thường thường một lần ra ngoài đòi nợ liền phải 4-3 ngàn dặm, có thể tính nửa cái người giang hồ, bình thường cũng sẽ kỷ thủ đao kiếm công phu. Mà lại người này rõ ràng không có thư sinh ngốc biết, lại lấy một thân các thư sinh thích mặc thanh sam, hơn phân nửa hiểu biết chữ nghĩa, biết rõ luật pháp, lúc cần thiết còn phải ở các nơi quan phủ khởi trạng tới cáo trạng thiếu nợ một phương, chính là các nhà cửa hàng cũng phải cao lương thuê làm truy tiên sinh. Xác định Quân Bất Cẩu chỉ là cái truy tiên sinh sau đó, dẫn đầu đại hán mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, ha ha, nguyên lai là bị truy tiên sinh. Làm các ngươi một chuyến này có thể khổ cực a, vừa rồi đều dính ra. Mời đến đống lửa này bên cạnh hơn một chút lửa. Quân Bất Cẩu cười nói, muốn sống sót a, sợ không được khổ cực. Kỳ thực phải nói đến khổ cực, các vị mới thật sự là khổ cực đâu, đúng rồi, ta chỗ này còn có chút từ Thừa Kinh mang đến rượu ngon, nói đến còn là cửa hàng lão bản vì khích lệ ta thêm giúp bọn hắn lấy chút thiếu nợ trở về, dương dương đưa ta. Mọi người gặp mặt tức là hữu duyên, cùng uống nó. Nói xong từ phía sau lưng gói hành lý bên trong lấy ra chút thịt khô lương khô, liền lấy ra một cái mảnh gốm vỏ rượu mở ra, nhất thời mùi rượu đầy phòng. Vừa rồi vì không bị trong phòng người hoài nghi, Quân Bất Cẩu tại tiếp cận cái này mấy gian phòng ốc thời gian liền triệt hồi hộ thể cương khí, trong ngoài áo đều bị dính ướt, mặc dù hắn nhục thân từng trải càn nguyên chân cương mấy lần rèn luyện, nhân gian đao binh khó thường, càng không sợ cái gì hàn khí, nhưng vẫn là quen thuộc uống mấy ngụm. Đây cũng là nhiều năm hành tẩu giang hồ rơi xuống ma bệnh, không uống rượu còn có thể xem như người giang hồ. Mấy tên đại hán đều là biết hàng, và mùi rượu liền biết đây là nhất đẳng rượu ngon, nhất thời bị dẫn ra con sâu rượu, thèm suýt nữa phải chảy ra nước bọt tới. Lần này biến cố đột nhiên, bọn họ bảo hộ phu nhân vội vàng lên đường, chỉ mang theo chút lương khô nước sạch, nơi nào sẽ có rượu và đồ nhắm. Trên đường đi để phòng bất trắc, đi đến cũng đều là một số người một ít dấu tích tới vắng vẻ đường núi, đừng nói quán rượu, ngay cả đánh lây phá rượu màn trướng hương giả tiểu điếm cũng không thấy một gian, mắt thấy đã cách Thừa Kinh không xa, lúc này mới đi thượng và nói, nhưng lại gặp phải trận mưa lớn này. Coi như đã có vài ngày không biết mùi rượu, mỗi một cái đều là rượu ngon võ ra, nếu là không có rượu thì cũng thôi đi, kết quả vị này truy tiên sinh thế mà lấy ra đàn nhất đàn rượu ngon. Đây không phải mạng giả. Mấy đầu đại hán đều đưa ánh mắt nhìn phía dẫn đầu cái kia, dẫn đầu đại hán lặng lẽ liếm môi một cái, nhìn phu nhân hình dáng nữ tử liếc mắt. Nơi đây khoảng cách Thừa Kinh chỉ có một ngày ngựa lộ trình, xem như an toàn, mọi người trên đường khổ cực, bây giờ đã có rượu, liền đều uống chút đã, chỉ là không cho phép tham uống. Phu nhân hình dáng nữ tử cười nói, Hứa Thành, cũng không thể uống chùa truy tiên sinh rượu, chúng ta còn có mấy cái gà khô, cũng lấy ra phân cho tiên sinh ăn. Được, các huynh đệ liền đa tạ phu nhân rồi. Dẫn đầu đại hán cười ha ha một tiếng, xoay người đi góc tường trong túi ra lấy ra 5-6 con gà khô đến, liền đống lửa hơi hơi làm nóng đồ nướng, từng cái xé mở, chọn 4 đầu đùi gà trước đưa cho nữ tử cùng tiểu nữ hài nhi, lại đem còn lại gà khô phân cho mọi người. Có rồi rượu, Quân Bất Cẩu rất nhanh liền cùng cái này mấy đầu hán tử thành rồi bạn rượu, bên ngoài gió mưa nặng hạt đột nhiên, trong phòng mùi rượu mùi thịt, dần dần mở ra máy hát, đàm luận đủ loại giang hồ thanh nhàn sự việc, cười cười nói nói, rất khoái hoạt. Chỉ là cái này mấy đầu hán tử đều cơ cảnh cực kỳ, chưa từng nhắc đến chuyến này nguyên nhân, Quân Bất Cẩu cũng liền lười nhắc nghe ngóng chờ ngày mai mưa dừng lại mọi người liền đường ai nấy đi, hoặc giả đời này cũng sẽ không còn có gặp mặt cơ hội. Cô bé kia vốn có tại túi đầu ăn đùi gà, chợt thấy Quân Bất Cẩu móc ra hai cái mỡ vịt bánh nướng tới ăn, ánh mắt nhất thời liền không rời ra, nuốt như nước bọt nói, mẹ, ta muốn ăn tiên sinh mỡ vịt bánh nướng. Phu nhân hình dáng nữ tử mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không thể vô lễ, tiên sinh cũng phải ăn đâu. Không sao phu nhân, tiểu hài tử nha, ăn hết đùi gà nhưng không tốt, quá dầu mỡ. Quân Bất Cẩu cười lấy đi tới tiểu nữ hài trước mặt, đem vừa mới nướng nóng mỡ vịt bánh nướng đưa cho nàng nói, nghe lời, cái này bánh nướng thúc thúc tặng cho ngươi ăn. Đúng rồi, đây chính là Thừa Kinh đặc sản mỡ vịt bánh nướng, nơi khác đều không có, ngươi nếm qua. Ừm. Cha mang ta trở về Thừa Kinh thời điểm nếm qua. Ừ. Cái này bánh nướng thật là thơm, thật ăn ngon. Tiểu nữ hài mạnh mẽ cắn một cái bánh nướng, trong miệng lẩm bẩm không rõ mà nói, thúc thúc, ta nhớ cha, người dẫn ta đi gặp cha có được hay không? Người có cha thích ăn nhất mỡ vịt bánh nướng, liền nhất định biết rõ cha ở nơi nào đúng hay không? Quân Bất Cẩu nghe vậy sững sờ. Phu nhân hình dáng nữ tử cùng 6 tên hộ vệ đại hán nghe tiểu nữ hài nhi lời này, nhất thời sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn phía Quân Bất Cẩu. Chương 32. Hoang Sơn Giã Lĩnh một lao ông Quân Bất Cẩu nhìn kỹ một chút tiểu nữ hài nhi, gặp nàng cùng tên kia nữ tử khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần, liền cười nói, tiểu cô nương, thúc thúc là hướng về phía tây đi, cùng các ngươi nhưng khác biệt đường à, lại nói thúc thúc cũng không nhận biết cha ngươi. cho nên a, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng mẫu thân nhất định sẽ dẫn ngươi đi gặp cha. Nói tới chỗ này, Quân Bất Cầu phát hiện tên kia phu nhân hình dáng nữ tử sắc mặt một đường, giữa lông mày như có vẻ u sầu, liền biết chính mình không có đoán sai, cô bé này cha hơn phân nửa là gặp cái gì phiền phức, này mới khiến thê tử mang theo nữ nhi tránh né. Các nàng nếu là đi hướng Thừa Kinh, vậy liền không phải là làm điều phi pháp chi đồ, còn như là gặp phiền phức gì, cũng không phải là chính mình cái này người qua đường phải quan tâm sự tình. Tiên sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện, để cho ngài chê cười. Nữ tử nhẹ giơ lên tay áo xanh, âm thầm lau đi trong mắt nước mắt, đem tiểu nữ hài ôm chặt hơn nữa chút. Không ngại, không ngại. Quân Bất Cầu cười cười, chuyển thân trở lại bên cạnh đống lửa, cùng mấy tên hộ vệ kia đại hán tiếp tục uống rượu ăn thịt. Mẹ con này hai người xuất thân phú quý, tuy hành lại có cao thủ hộ vệ, lần này đi kinh thành nhất định là một đường đường băng phẳng, cũng không cần hắn tới hành hiệp trượng nghĩa người am hiểu nguy nan. Ước chừng đến canh hai thời gian, mọi người ăn uống xong, tên kia dẫn đầu đại hán để ép hỏa đầu nhi, gặp trong phòng không còn hơi khói, liền đứng dậy đem cửa trước sau đều đóng. Sáu tên hộ vệ để lại hai người ở phía trước cửa sau xuống cảnh giới thủ vệ, mẹ con hai người cùng còn lại hộ vệ trải rộng ra gói hành lý chuẩn bị nghỉ ngơi. Quân Bất Cầu cũng tựa ở một nơi góc tường, nhắm mắt giả vờ ngủ say, âm thầm vận hành càn nguyên chân cương, hành khắp cả người bên trong chú thiên. Môn này ghi chép ở võ tàng chân kinh bên trên chủ tu nội công quả nhiên là vô cùng thần kỳ, giống như là vĩnh viễn không có bình cảnh một dạng, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, nội lực liền sẽ không được tăng trưởng, mà lại tăng trưởng tốc độ còn càng lúc càng nhanh, hoàn toàn không giống tiếp trước tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong xem đến như thế, cho dù là lại thế nào đỉnh cấp nội công đều có bình cảnh cửa ải, sơ sót một cái còn biết tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới vận hành một cái tiểu chu thiên, chợt nghe cửa trước truyền đến một trận bành. 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 Tiếng đập cửa, thanh âm trầm thấp còn có nhất định tiết tấu, tuyệt không phải là trong núi thú nhỏ lầm đụng gây nên. Quân Bất Cầu nhíu nhíu mày, cái này đều sắp canh ba sáng, chẳng lẽ còn có qua đường lữ nhân? Bành. 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 Có thể là bởi vì không người đáp ứng, người tới gõ càng gấp hơn, một cái thanh âm giản mùa ở ngoài cửa vang lên, có hay không người à? Mời mở cửa ra, để cho lão đầu tử tiến đến tránh mưa đi. Bên ngoài lạnh lẽo a. Tiểu nữ hài nhi ngủ rất sâu, tên địa phu nhân hình dáng nữ tử lại cùng mấy tên hộ vệ đồng thời thức tỉnh, đêm nay mưa to che chắn, đường núi chất nước, nơi nào đến lão nhân. Đại Trinh triều hiếm thấy yêu ma quỷ quái, lại không phải là không có yêu ma quỷ quái truyền thuyết, nữ tử nghĩ tới đây, trong lòng bất giác sợ hãi, duyên dáng cứ gọi to nói, "Hứa Thành, Hứa Thành." Dẫn đầu hộ vệ đại hán sớm đã rút đao nơi tay, đồng thời trong tay trái còn lén cầm ba thanh phi đao, song nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, "Phu nhân, bên ngoài thế nhưng là vị lão nhân nhà, mưa to gió lớn, chúng ta hẳn là để cho vị lão nhân này tiến đến lấy sưởi ấm." Còn lại năm tên hộ vệ đại hán cũng sớm liền các giờ cao binh khí nơi tay, khoảng chừng 3 tấm lạnh nỏ nhắm ngay cửa trước. Đều là kinh nghiệm phong phú lão giang hồ, triệt để không cần kỹ càng điều tra, liền biết bên ngoài vị này lão nhân chính thành không phải cái gì tốt lộ số. Phu cận đều là hoang sơn dã lĩnh, cái này mấy gian phòng cũ đều là vứt bỏ nhiều năm, có thể thấy được phụ cận sớm liền không còn nông dân sân dân, cái này hơn nửa đêm đột nhiên hiện ra cái gõ cửa lão nhân nếu như không phải trong truyền thuyết ăn người quỷ đói, sơn tinh mục tiêu, cũng nhất định là giết người cấp của đạo phỉ nhất lưu, tuyệt không phải cái gì tốt lộ số. Cái này cũng không so vừa rồi vị kia truy tiên sinh, người ta tới cửa thời gian chính là lữ nhân đi đường hợp lý canh giờ, liền với một thất đánh thừa kinh dịch là cấn ngũ hoa mã, những này đều có thể chứng minh người qua đường thân phận. Hứa Thành âm thầm xông mấy tên đồng bạn đánh võ thế, người đến chính thành bất thiện, quản hắn là người hay quỷ hay là yêu, cửa phòng vừa mở, chúng ta lập tức cung nọ cùng ám khí chú ý, coi như giết nhầm người cũng bất chấp, huống chi cũng rất không có khả năng sẽ sai. Lao tiên sinh đừng nội, vậy liền mở cửa. Hứa Thành xông một tên hán tử gật gật đầu, tên này hán tử đi tới một tay lấy cửa trước mở ra, đồng thời lùn người xuống, kề sát đất lộn nhảy lên mà quay về. Ta ơn a. Ngoài cửa thò vào một cái tóc trắng xóa lao nhân đầu người, nên một tấm miệng rộng hắc hắc cười không ngừng. Dây cung chấn động ông ông âm thanh đột nhiên vang lên, hai làn sáu chi cường nọ tại trong chớp mắt lần lượt bắn ra, thẳng đến lao nhân hai mắt cùng biết hầu chỗ hiểm, mười mấy điểm hàn tinh theo sau che lại, trong đó có ba thanh phi đao vậy mà phát sau mà đến trước, cứ tại cường nọ phía trước bắn về phía lao nhân kia mi tâm cùng trái phải vai cổ chỗ hiểm. Hắc hắc hắc, yếu như vậy sao? Lao nhân cười quái dị một tiếng, há mồm phun ra một đoàn xương mù màu lục, hứa thành bọn họ bắn ra đủ loại tên nỏ, ám khí nhất thời tại không trung dừng lại, đột nhiên quay đầu bay trở về. Mọi người cẩn thận. Hứa Thành trước thân đột nhiên nổ lên một đoàn tinh quang, một thức dạ chiến bát phương đem chính mình ba thanh phi đao chém rớt, liền miễn cưỡng chém xuống hai nhánh tên nỏ, liền cảm giác cánh tay tê dại, một trận vô lực. Dưới sự kinh hãi kề sát đất nhanh lăn, miễn cưỡng tránh thoát còn lại tên nỏ cùng ám khí, mà khác năm tên đại hán nhưng là liên thủ chém ra một mảnh đao quang kiếm võng, mới đưa chính mình phát ra ám khí chém xuống, chỉ là cả đám đều giống Hứa Thành mở dạng, tay phải mềm mềm rủ xuống, một thời gian vậy mà múa không được đao kiếm. Sáu người kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía chậm rãi đi tới lão nhân đã có thể khẳng định, người đến tuyệt không phải người, hẳn là yêu ma. Ta cuốn lấy hắn, các ngươi năm cái mau dẫn phu nhân cùng tiểu thư đoạt cửa sổ mà chạy, trên đường không nên quay đầu lại, trốn càng xa càng tốt. Hứa Thành hét lớn một tiếng, đột nhiên cách mặt đất bạo khởi, trường đao tuột tay ném hướng lão nhân đồng thời hai tay mở lớn, ôm hướng đối phương hai chân. Vô dụng. Lão nhân giơ tay bắn ra một đoàn lục quang, đem Hứa Thành tính cả trường đao cùng nhau bao lấy, nhìn mấy tên khác hộ vệ hắn tử, há miệng ra, phun ra mạng lớn giống như lục sắc đằng la đồ vật, đem bọn hắn từng cái bọc thành bánh trưng. Đừng trách ta lão nhân ra a. Ta không tìm các ngươi, liền có người muốn tìm ta phiền phức rồi. Các các các. Lão nhân đi tới mẹ con hai người trước mặt, nhìn kỹ một chút hai mẹ con cái khuôn mặt, cặc cặc cười nói, không sai không sai, liền là các ngươi, liền là các ngươi. nghe lời, cùng ta lão nhân ra đi thôi, nếu không thì ta liền ăn rồi các ngươi a. Mụ mụ ta sợ. Cái này một trận làm ầm ĩ xuống tới, tiểu nữ Hải Nhi cũng bị đánh thức. Nhìn trước mặt cái này mặc vào một thân siêu siêu mèo mèo lụa bảo, đâu có tới người bình thường hai cái lớn, còn mọc ra một đôi con mắt màu xanh lục quái vật, nhất thời hoa một tiếng khóc lên, liều mạng hướng mâu thân trong ngực chui vào. Nguyên bản cũng là vạn phần hoảng sợ nữ tử ôm hoa hoa khóc lớn nữ nhi, cũng không biết là từ đâu tới dũng khí, thẳng tắp nhìn qua trước mắt quái vật này nói, các hạ đến tuột cùng là người, là quỷ, là yêu hay là ma? Phương thị tự tin cùng các hạ không oán không thủ, vì cái gì bức ta mẹ con, khốn ta hộ vệ? Không oán không thủ cũng là thật. Lục bao quái vật cười hát hát nói, nhưng ta hiện tại nếu là bắt không được các ngươi, ta liền có phiền toái rất lớn. Khu khu cụ. Nói đến ta liền sợ, thật đáng sợ a. Chương 33. Mẫu thân, vị này thúc thúc là thần tiên sao? Bên ngoài mưa gió hình như so lúc trước càng lớn, cuồng phong cuốn lên lấy lạnh buốt hạt mưa xông vào trong phòng, đánh vào Phương phu nhân trên thân. Phương phu nhân chống lên áo ngoài, đem nữ nhi chặt chẽ bao trùm, dương dương nhìn qua trước mặt cái này lục bào quái vật. Ta nghe nói coi như yêu ma bên trong, cũng có người lương thiện, các hạ từ vào nhà sau đó, mặc dù vây khốn ta thủ hạ hộ vệ, lại chưa hề chân chính sát hại một người, có thể thấy được các hạ còn có một chút thiện niệm. Phương thị cùng các hạ tố không oán thủ, hà tất dồn ép không tha. Nếu như các hạ có thể mở một mặt lưới, ngày sau ta phu tất có báo đáp. Lục bào quái vật nhìn Phương thị, liền nhìn nàng một cái trong ngực nữ hài nhi, gãi đầu một cái, a a, thật là phiền chết lão nhân gia ta, người nữ nhân này quá phiền phức. Cái gì một chút thiện niệm a, ta thế nhưng là một tôn cùng hung cực các yêu ma. Ta cực kỳ hung, ta thế nhưng là sẽ ăn người. Bất quá hôm nay không ăn các người, đi theo ta đi. Nói xong liền phải đưa tay đi bắt Phương thị mẹ con. Phương phu nhân không có nói sai, ngươi vừa rồi chưa hề đả thương người tính mệnh, xem như còn có một chút thiện tâm chưa tiêu tan. Quân bất cẩu duỗi lưng một cái, chậm rãi đứng người lên, đi tới cái này lục bảo quái vật trước mặt. Truy tiên sinh. Sợ hai không thôi Phương thị nhìn đến quân bất cẩu, mới nhớ tới căn phòng này bên trong còn có một vị qua đường truy tiên sinh. Ngẫm lại cũng thật là kỳ quái, vừa rồi không chỉ có là chính mình cùng thủ hạ lục đại hộ vệ, liền ngay cả cái này lục bảo quái vật cũng giống như không nhìn thấy ngồi tại góc tường truy tiên sinh. Tiên sinh mau trốn, cái này yêu ma là vì ta mẹ con mà tới, chắc hẳn. Chắc là sẽ không làm có ngươi. Ha ha, Phương phu nhân nói như vậy, ta liền càng thêm không thể đi. Giống phu nhân dạng này lương thiện nữ tử, tại sao có thể bị yêu ma ra hại đâu này? Quân bất cẩu nhìn lục bào quái vật một cái nói, ngươi là thụ yêu, vẫn là hoa quái. Thực vật thành yêu, hơn phân nửa thiên tính lương thiện, ngươi làm sao lại không học tốt, hết lần này tới lần khác muốn học hại người đâu này. Ngươi đi đi, niệm tình ngươi còn có một chút thiện niệm, hiện tại ta không giết ngươi. Hắn vừa rồi đã dùng võ giả thiên nhãn âm thầm xem xét cái này yêu, chỉ gặp một mảnh lục bị mờ, lại có dây leo của lấy, có thể đánh giá ra cái này yêu là thực vật thành tinh, vẫn còn không cách nào phân biệt đến tuột cùng là hoa là mục. Thực vật thành yêu càng thêm gian nan, thiên tính cũng tương đối những manh thú kia ác cẩm càng thêm lương thiện. Quân bất cẩu chỉ là kỳ quái cái này yêu ma vì sao phải cùng Phương phu nhân gây khó dễ, nếu không thì còn phí lời cái gì, sớm liền rút kiếm chém. Phàm nhân võ giả. Quân bất cẩu đột nhiên xuất hiện cũng để cho lục bảo quái vật giật nảy cả mình, ngươi người này là từ đâu xuất hiện? Vừa rồi quân bất cẩu tại góc tường chỗ tối tinh tỏa bật công, đại tiểu chu thiên ẩn ẩn tương hợp, tự nhiên một thể, nhân khí như có như không, lấy hắn tu vi tự nhiên không cách nào nhận biết, lại còn chưa phát hiện góc tường còn ngồi một nhân loại. Lão phu nói cho ngươi a, ngươi chỉ là một nhân loại cũng không phải đối thủ của ta, mau cút, không nên ảnh hưởng lão phu làm việc. Lục bào quái vật nơi nào sẽ đem một phàm nhân để ở trong mắt, Trường Quân bất cầu liếc mắt sau đó, tiếp tục đưa tay hướng Phương thị mẹ con chụp tới. Xong rồi, Phương thị trong lòng chợt lạnh, đang muốn nhắm mắt chờ chết, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, bên tai sinh gió, trước mắt cảnh vật cấp tốc biến ảo, đãi nàng lần nữa thấy rõ trước mắt cảnh vật lúc, phát hiện chính mình đã rời đi ra nhà, đang ôm nữ nhi đứng tại mưa to gió lớn bên trong. Trước thân một bộ thanh sam tự nhiên, bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, trong phòng quá nhỏ hẹp, vẫn là cái này bên ngoài rộng rãi. Phương phu nhân, liền mời ở đây chờ một lát, đợi ta trước chém đầu này ngu xuẩn yêu. Nhớ kỹ, chỉ cần không đi ra cái này bốn phía màu xanh khí kình, quân mộ bảo vệ mẹ con người vô sự. Là tiên sinh. Phương phu nhân nhìn chằm chằm cái này giống như vô cùng cao lớn thanh sam bóng lưng, quay đầu bốn phía nhìn, chỉ gặp một cái màu xanh nhạt lồng khí đang đem chính mình cùng nữ nhi bao vây trong đó, cản lại bốn phía nước mưa, tùy ý bên ngoài thế nào mưa to gió lớn, nàng cùng nữ nhi lại như tại phòng ấm bên trong, không nhận một chút phong hàn. Vị này truy tiên sinh đến tận cùng là người, vẫn là tiên thần. Giờ phút này không chỉ Phương phu nhân vui đến phát khóc, bị lục bảo quái vật kẹt ở trong phòng hứa thành mấy người cũng là luôn miệng hoan bị. Thật là tuyệt sử phùng sinh a, ai có thể nghĩ tới bọn họ đêm nay lại sẽ trước gặp yêu ma, sau đó gặp kỳ hiệp, đây chính là thiên đại phúc duyên. Tức chết lao nhân ra ta rồi. Lục bào quái vật giờ phút này cũng đuổi theo ra phòng đến, một đôi lục quang bắn ra bốn phía con mắt lớn mạnh mẽ nhìn chằm chằm quân bất cẩu, phẫn nộ quát, phàm nhân võ giả, người muốn chết. Một cái xanh mơn mận tay phải đột nhiên mọc ra mấy trượng, hóa làm dây leo dày đặc, xoắn xuýt như gân lợi chảo, mạnh mẽ hướng quân bất cẩu bắt tới. Đồng thời từ đầu ngón tay bạo xuất một đoàn xương mù màu lục, nhanh chóng tràn ngập ra, che chắn quân bất cẩu tầm mắt. Lời Hưu Hích đã nói với ngươi hết, quả nhiên vẫn là yêu ma tính tình, khuyên thiện không được. Đã như vậy, quân mỗ liền đưa ngươi lên đường, chỉ là đáng tiếc ngươi cái này nhiều năm khổ tu công hành. Loảng xoảng, một đạo thanh mang như long xà khởi lục, chói lọi thiên địa, tối như mực thiên địa trong nháy mắt trở thành sáng rực như ban ngày, chỉ thấy được lít nha lít nhít hạt mưa giống như từng cái nhảy vọt tinh linh, đang tại giữa thiên địa chạy, hô hoán. Lục bao quái vật đột nhiên cứng đờ, giống như dừng lại hình tượng. Một dọn, hai dọn, vô số giọt mưa nước rơi xuống, đem cỗ này yêu thân kích vỡ nát, theo nước mưa chảy vào núi hoang rừng bên trong. Trên mặt đất chỉ còn lại có một cái màu xanh lục nhánh cây, bên trên có hai, ba mảnh lá rách còn tại trong mưa run rẩy run run, tựa như là trước kia bị lục bảo quái vật dọa sợ tiểu nữ hài nhi dạng kia. Hứa Thành đám người nhất thời cảm thấy trên thân buông lỏng, phát hiện trước đó vây khốn chính mình lục quang đã biến mất không thấy. Sáu đầu hán tử ngơ ngác nhìn qua chắp tay sau lưng phía sau, đang tại khẽ lắc đầu quân bất cầu, tất cả đều xem lên người. Một kiếm à, chỉ một kiếm, hơn nữa còn là tất cả mọi người không thấy rõ ràng một kiếm, liền đem cái kia yêu mà chém. Cái này, vị này truy tiên sinh còn là người sao? Nếu như hắn thật là bị một nhà nào đó cửa hàng thuê làm truy nợ tiên sinh, cái này trong thiên hạ còn có ai dám thiếu nợ không trả? Từ lão này đi lại đều là đi, thiên hạ nhân gian tận hoan nhan. Tiểu nữ Hải Nhi đột nhiên ngoáy đầu lại nhìn mẫu thân hỏi, mẫu thân, vị này thúc thúc là thần tiên sao? Phương phu nhân ôn nhu cười một tiếng, hôn một cái nữ nhi cái chán, thúc thúc đương nhiên là thần tiên, hơn nữa còn là bị cứu người ở trong cơn nguy khốn tốt thần tiên. Nam Nhi, chúng ta được cứu. Giờ phút này bị tiểu nữ Hải Nam Nhi xưng là thần tiên quân bất cầu đang cao mày đi tới cây này tản chi phía trước, trong miệng nói một mình, cái này yêu ma cũng quá không chịu đánh. Thật là bận đen, khó khăn gặp phải cái yêu ma, kết quả vẫn là cái thực vật thành tinh. Lần này lại không có thị tán rồi. Yêu ma nhớ đến ăn người, hắn nhớ kỹ ăn yêu. Coi như thực vật thành yêu tốt xấu cũng nên rơi hai cái trái cây cái gì a? Kết quả cái này lục bào yêu vật liền lưu lại một đoạn nhánh cây. Được thôi, có dù sao cũng so không có mạnh. Quân bất cầu than thở như, đem cái này đoạn nhánh cây nhặt lên cất vào bối nang bên trong chờ trở lại thừa kinh sau đó tìm Nghĩa Minh Trương Thanh hỏi một chút, hoặc giả cái này yêu ma thân thể tàn phế còn có khác diệu dụng đâu này. Tiên sinh, tiểu nữ tử Phương Đường Thị, mang theo nữ nhi Phương Nam, bái kiến tiên sinh, tạ tiên sinh ân cứu mạng. Tại hạ Hứa Thành, tiên sinh kiếm pháp thông thần, một kiếm chém yêu ma, đủ xưng nhân gian kiếm thần, xin nhận chúng ta huynh đệ một bái. Quân bất cầu đang suy nghĩ như nên xử lý như thế nào cây này yêu ma lưu lại những cây, Phương phu nhân mẹ con đã từ chân cương vòng bảo hộ bên trong đi ra, tính cả Hứa Thành các loại sáu đầu hán tử, ở trong mưa gió quỳ thành rồi một mảnh. Mưa to gió lớn, các vị cũng không cần đa lễ, xin đứng lên thân đi. Quân bất cầu xoay người lại, tay phải vung khẽ, một cỗ vô hình đại lực đã đem mọi người nâng lên. Phương phu nhân, chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện. Quân mẫu cũng hết sức tò mò, ngài dạng này một vị hiền lương thục đức phu nhân, đến tột cùng lại như thế nào chọc tới yêu ma. Chương 34. Thế nào cho yêu ma loạn thế Phương Nam tiểu cô nương này để cho quân bất cầu nhớ tới Mao Nha, cũng giống như vậy thông minh lanh lợi. Tiểu cô nương yên lặng từ mẫu thân bên cạnh đi tới quân bất cầu trước mặt, tiếp đó liền phi thường tự nhiên chui vào quân bất cầu trong ngực, mắt to nhấp nháy nhìn qua hắn, thúc thúc, ngươi là thần tiên, nhất định có thể giúp Nam Nhi tìm tới cha a. Hai tử thỉnh cầu, quả là để cho quân bất cầu không cách nào cự tuyệt. Nguy cơ tiêu trừ, bên ngoài gió to mưa lớn đều biến thành mưa phùn gió nhẹ, Phương phu nhân lệnh Hứa Thành liền phát sáng lên lửa, nàng hy vọng vị này quân tiên sinh có thể thấy rõ nơi này mỗi một trường tràn ngập hy vọng gương mặt, có nàng, có Nam Nhi, còn có Hứa Thành mấy cái này trung tâm hộ vệ. Bây giờ xem ra, lão gia gặp phải phiền phức quá lớn, thế mà đề cập tới yêu ma. Các nàng coi như có thể an toàn chạy tới Thừa Kinh, cũng chưa chắc có thể thứ nhất thời gian nhìn thấy bệ hạ, coi như bệ hạ tự thân hạ lệnh, thông thiên ti lại có thể kịp thời mời được những cái kia cao cao tại thượng thần trích sao? Nếu có đơn giản như vậy, lão gia làm sao đến mức bị bức bách đến đây? Nghĩ tới đây, Phương phu nhân huyền chuyển hạ bái, lại trinh triều lưỡng hà tạo vận sứ Phương Bảo Chánh ngu phụ Phương Đường Thị bái kiến tiên sinh, khẩn cầu tiên sinh chiếu cố lão gia nhà ta một đời làm quan thanh liêm, chính trực thủ thẳng, có thể làm biện thủ. A, nguyên lai là lưỡng hà tạo vận sứ Phương đại nhân phu nhân. Phương phu nhân xin đứng lên, Phương đại nhân thanh liêm danh tiếng ta sớm có nghe thấy, xác thực là một vị quan tốt. Quân bất cầu khẽ gật đầu, Trương Viên Viên ăn cũng là thủy vận chén cơm này, cũng không có ít tại trước mặt hắn khích lệ qua vị này Phương đại nhân. Từ lúc Phương Bảo Chánh làm rồi cái này lưỡng hà tạo vận sứ, chỉ là tại Lạc Thủy một tuyến, liền đả kích rất nhiều tào bá, liền ngay cả những này tào bá phía sau núi dựa quan viên cũng vì thế mất trước, hỏi tội hỏi tội. Tại Phương Bảo Chánh quản lý lưỡng hà thủy vận rất có thủy yến hà thanh hình ảnh, những cái kia khổ cấp tào công cũng rốt cục không cần bị thanh bá hà trừ, đều có thể đúng hạn dẫn tới tiền lương sẽ không bởi vì trưởng kỳ bị kéo thiếu tiền lương mà sinh hoạt gian nan. Phương Bảo Chánh tại một ít bản tính chính trực tào ba người cùng tào công trong mắt liền là thanh thiên đại lao ra, nhưng cũng vì thế đắc tội những cái kia đã được lợi ích người, những người này không ngày không đêm không tại trăm phương ngàn kế phải thêm hại vị này thanh quan. Xem ra thổ địa công liên minh cung cấp tin tức hẳn là chuẩn xác, nếu không phải xà thẳng đầu này Ngụy Giao ở sau lưng làm ám muội, làm sao có thể có yêu ma tới nửa đường chặn đường Phương phu nhân. Đầu này Ngụy Giao tự cho là thân phận bí ẩn, lại không biết đã lệnh như muốn khắc ở giữa a. Quân bất cầu trong lòng âm thầm cười lạnh, dương lên hai hàng lông mày nói, Phương phu nhân xin tinh tế nói tới, vào ngay hôm nay đại nhân thế nhưng là gặp phiền phải gì, thậm chí là nguy hiểm. Căn cứ thổ địa công liên minh cho tin tức, còn lại thẳng đầu này Ngụy Giao năm gần đây làm việc không chút kiêng kỵ, từng nhiều lần tại Lạc Thủy một vùng nuốt chửng ngư dân, mượn phàm nhân huyết đục tinh hoa tu hành. Gần đây càng là âm thầm chiếm cái kia Việt Sơn lĩnh Bạch Thủy trại Bạch Giao Vương Lưu Khải sát phàm, nó vốn có Ngụy Giao chi thân, lại tới chiếm giữ phàm nhân sát phàm, có thể thấy được tất có mưu đồ. Căn cứ thổ địa công liên minh cung cấp tin tức, bây giờ quân bất cầu đã có thể đại khái làm ra suy đoán, hơn phân nửa là bởi vì lưỡng hà thủy vận có cực lớn lợi ích, những này yêu ma mưu toan ở sau lưng điều khiển từ đó mưu lợi, cái thứ nhất muốn đối phó dĩ nhiên chính là Phương Bảo Chánh vị này thanh liêm chính trực lưỡng hà tạo vận sứ. Thế nhưng là đại trinh triều khí số chưa tuyệt, yêu ma dù sao vẫn là có chỗ cố kỵ, lúc này mới nghĩ đến mượn dùng Bạch Giao Vương cái này Giang Dương đại đạo danh nghĩa làm việc. Yêu ma cũng phải nhân gian tiên tài. đáp án là khẳng định, tục ngữ nói có tiền còn có thể để cho quỷ thôi ma đâu. Rốt cuộc yêu ma cũng cần nhân gian tài nguyên lấy giúp tu hành, chẳng lẽ nhiều lần đều hiện thân cấp đoạn. Nếu là sự việc nào quá lớn, các cấp thần chi liền là lại nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, trên mặt mũi cuối cùng cũng gây khó dễ, cho nên dùng tiền đến giải quyết vấn đề đồng dạng là những này yêu ma thứ nhất lựa chọn. Còn có cái này nhân gian đủ loại hưởng lạc cái nào hạng nhất không được đòi tiền. Các yêu ma tân tân khổ khổ tu luyện thân người, có rồi hình người sau đó có thể nào buông tha cái này nhân gian đủ loại hưởng thụ đâu này. Ngụy Giao Xà Trực làm những sự tình này thổ địa công, thành hoàng lao ra các loại thần trích biết rõ, đại trinh triều vị kia nữ đế chỉ sợ cũng biết rõ, thế nhưng là Phương Bảo Chánh người trong cuộc này đến tột cùng có thể biết rõ bao nhiêu, còn rất khó nói, hắn hiểu rõ chân tướng càng ít, trước mắt cũng liền càng thêm nguy hiểm. Nghe đến Quân Bất Cầu tra hỏi, Phương phu nhân cao mày nói, tiên sinh, lao ra bây giờ như thế nào, ngu phụ hiểu biết cũng 10 phần có hạn, ngu phụ 2 năm này cũng không cùng lao ra cùng một chỗ. Lời này nói như thế nào? Lao ra đi lưỡng tảo nha môn tiền nhiệm lúc, liền không cho phép ngu phụ cùng nữ nhi tùy hành. Hắn nói lần này đi nhất định phải một thanh lưỡng hà thủy bận, vì nước sơ lý cái này lưỡng hà tào thuế, chắc chắn sẽ đắc tội rất nhiều người, thậm chí bản thân đều gặp nguy hiểm. Cho nên sớm đem ngu phụ dàn xếp tại Tây Kinh Sùng Châu, ngày bình thường chuyện thường thông tin, như gặp việc gấp thì lại lấy dùng bổ câu đưa tin. Phương phu nhân nói, ngu phụ cũng là nửa tháng trước nhận được lao ra phi thư, cho ta cùng nữ nhi lập tức rời đi Tây Kinh, mau chóng đi tới Thừa Kinh. Thư tử cũng chưa từng nói do nguyên nhân, chỉ nói chuyện gấp, chỉ có đến kinh thành mới có thể an toàn. Còn nói nếu là hắn có việc, bệ hạ làm sẽ tự suy nghĩ hắn trung tâm vì nước, che chở ta cùng nữ nhi. Thì ra là thế. Quân Bất Cầu nhẹ gật đầu, Trương Viên quả tròn nhưng không có nói sai, vị này Phương đại nhân không chỉ có là cái thanh quan, vẫn là cái có gánh vác năng thần, thế mà tại đi lưỡng tào nha môn tiền nhiệm phía trước đã đem sinh tử không để ý, sớm vì thế nữ làm rồi an bài. Chỉ là hắn vạn vạn nghĩ không ra, lưỡng hà thủy vận phía sau lại có yêu ma làm ám muội, lần này nếu không phải là vừa vặn gặp phải chính mình, chỉ sợ hắn thê nữ sớm đã rơi vào tay yêu ma. Phương phu nhân rốt cuộc đại gia xuất thân, hiểu biết không thể so với một dạng nữ tử, nhìn trộm nhìn Quân Bất Cầu nói, tiên sinh, ngu phụ vào kinh thành thế mà bị yêu ma chặn đường, chẳng lẽ muốn hại lao ra là yêu ma? Tự nhiên cũng là yêu ma. Quân Bất Cầu gật đầu nói, mà lại rất có thể là một cô yêu ma thế lực, thực lực còn không yếu. Xin tiên sinh cứu mạng, mau cứu lao ra nhà ta. Phương phu nhân nghe vậy, vội vàng lôi kéo nữ nhi quỷ giảm xuống Quân Bất Cầu trước mặt. Xin tiên sinh thương xót lao ra nhà ta một đời tình trung thể nước, chưa từng lén lút làm chuyện xấu, hắn không nên bị yêu ma làm hại, a bây giờ có thể cứu lao ra, cũng chỉ có tiên sinh. Thúc thúc, Nam Nhi nghe hiểu, Nam Nhi muốn cha, cầu thúc thúc mau cứu cha ta. Ô ô. Hứa Thành cũng lôi kéo năm tên phương gia hộ vệ lần lượt quỳ gối Quân Bất Cầu trước mặt, tiên sinh kiếm pháp thông thần, là có thể chém yêu trừ ma nhân gian đại năng, Hứa Thành cầu tiên sinh làm biệt thủ, mau cứu lao ra nhà ta, ngày sau Hứa Thành cái mạng này liền là tiên sinh. Tiên sinh, chúng ta năm cái lệnh cũng là tiên sinh, cầu tiên sinh, lao ra nhà ta là một con tốt, càng là người tốt. Các vị không cần như thế, xin đứng lên thân đi. Quân Bất Cầu cười lạnh nói, nhân có nhân đạo, yêu có yêu đạo, ma có ma đạo. Có quân mỗ tại, đương nhiên không cho yêu ma luận thế. Các ngươi yên tâm, chuyện này quân mỗ nhận. Triều đình không cứu Phương đại nhân, Thông Thiên Ti không cứu Phương đại nhân, ta Quân Bất Cầu tới cứu. Trên đời này quan tốt đã không nhiều lắm, ta là sẽ không nhìn xem một vị quan tốt bị yêu ma làm hại. Đa tạ quân tiên sinh, Hứa Thành tam bái. Hứa Thành nghe vậy lại hỉ, liền muốn dập đầu. Ta còn sống đâu, Hứa Minh đệ ngươi cũng đừng có bái, có lời cứ việc nói thẳng. Quân tiên sinh, lão gia bên kia cố nhiên cần tiên sinh biệt thủ, thế nhưng là phu nhân bên này. Hứa Thành nhìn Phương phu nhân cùng Nam Nhi, chỉ sợ trên đường lại có cái gì yêu ma, huynh đệ của ta ứng phó không được à? Hứa Mộ nghĩ đến, nơi này khoảng cách Thừa Kinh đã không xa, có thể hay không phiền phức tiên sinh trước hỗ trợ hộ tống phu nhân cùng tiểu thư đi kinh thành. Chỉ là kể từ đó, sẽ khiến tiên sinh càng thêm khổ cực. Không thể. Phương phu nhân nghe vậy cả giận nói, Hứa Thành, lão gia bên kia càng thêm nguy hiểm, quân tiên sinh tại sao có thể tại ta mẹ con nơi này lãng phí thời gian đâu, không cho ngươi hổ ngôn. Phu nhân, ngài cùng tiểu thư an toàn Hứa Thành không thể không bận tâm à, huống chi đây cũng là lao ra bàn giao. Tốt rồi, các ngươi liền không cần tranh giành, việc này ta tự có an bài. Quân Bất Cầu khoát tay một cái nói, ta tự đi Lạc Châu lưỡng tảo nha môn thủ hộ Phương đại nhân, còn như phu nhân cùng Nam Nhi, ta sẽ mời cao nhân tới một đường tương hộ, coi như lần này đi Thừa Kinh trên đường gặp lại cái gì yêu ma, cũng có thể bảo vệ phu nhân cùng Nam Nhi vô sự. Chương 35. Phẫn nộ tên béo mây bay mưa thu, chân trời hiện ra một đạo ánh sáng ban mai. Phương Đường thị đám người đứng tại trên sườn núi, tò mò nhìn qua Quân Bất Cầu. Chỉ gặp vị này truy tiên sinh nhẹ nhàng vung tay áo, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hơn 3 thước sâu hố đất. Quân Bất Cầu từ trong ngực lấy ra một viên phảng phất Phật cốt phiến đồ vật, ném vào trong hầm, qua âm thanh, xin mời thổ địa công nhiệt thân. Đại Trinh thổ địa liên minh cái thứ nhất tôn chỉ chính là cùng nhau trông coi, một phương có việc, bát phương đến rút, viên này yêu cốt là Trương Thanh đưa tặng, bên trên khắc vẽ thổ địa thần phù, có thể gọi đến địa phương thổ địa công thỉnh cầu trợ rút. Lần trước chia tay thời điểm, Trương Thanh chọn bện tặng cho 10 cái cốt phù cho Quân Bất Cầu, không nghĩ tới vậy liền dùng tới. Phương Đường thị mẹ con cùng Hứa Thành đám người mở to hai mắt nhìn hố đất, lại nhìn một chút Quân Bất Cầu, mặt mũi đều là chấn kinh cùng tò mò. Vị này quân tiên sinh đến tuột cùng là thần thánh phương nào a, đây là muốn trước mặt mọi người triệu hoán cái này thanh bị lĩnh thổ địa công sao? Phải biết thổ địa chức vị tuy thấp, nhưng cũng là trong truyền thuyết thần trích, bọn họ đời này còn không có gặp qua chân chính thần linh đâu. Ai a? Không biết lao nhân gia ta đang ngủ nha, sáng sớm liền đến quấy nhiễu. Hố đất bên trong hiện ra một luồng khói xanh, trước rỗi ra một cái quải trượng đầu rồng, cùng như rỗi ra cái lao đầu nhi đầu, dâu trắng mày trắng lông, thân cao bất quá 4 thước. Riêng lấy hình dạng mà nói, cái này Thanh Bỉ lĩnh thổ địa công có thể so sánh Trương Thanh càng phù hợp đại chúng nhận biết. Phương Đường thị đám người gặp chân thần, phân phân quỳ xuống tham kiến. Quân Bất Cẩu cười như chắp tay một cái, "Thừa Kinh Quân Bất Cẩu, gặp qua thổ địa công. Quấy rầy thổ địa công ngọc đẹp, thật là thật có lỗi a." "Thừa Kinh Quân Bất Cẩu, người cốt phủ là ai cho? Là thành Đông cái kia lão già mù, hay là thành Bắc cái kia con ma men, hay là Thập Lý Pha thổ địa công Trương Thanh, là tại hạ Nghĩa Minh?" "Ồ, tên kia là ngươi Nghĩa Minh, vậy liền có trách á ha ha, người mình người mình. Nói đi, tìm ta lão nhân già có chuyện gì?" Vị này Thanh Bỉ Pha thổ địa trước còn có chút bất mãn, làm thần linh cũng phải ngủ a, không thì muốn sâu ngủ nhi cái kia đồ chơi làm cái gì? Đó chính là giúp ngủ đồ vật. Vừa nghe đến Trương Thanh lại là trước mắt cái này người tuổi trẻ Nghĩa Minh, nhất thời đổi giận thành cười, biến 10 phần hòa ái dễ gần. Vị này là đại trinh triều Lưỡng Hà Tào vận sứ Phương Bảo Chánh Phương đại nhân phu nhân, tối hôm qua ngủ lại ở đây, bị một mục yêu tập kích, suýt nữa bị hại, là ta cứu mẹ con nàng đám người. Quân Bất Cầu nói, ta lo lắng Phương phu nhân lần này đi thừa kinh gặp lại hung hiểm, vốn có nghĩ đến hộ tống mẹ con nàng đi kinh, lại vẫn cứ có chuyện quan trọng không cách nào thoát thân, cho nên mới nhớ mời thổ địa công phiền phức đi một chuyến, hộ tống mẹ con nàng một chuyến. Quân tiên sinh đây là muốn mời thổ địa công làm chúng ta bảo tiêu a? Phương Đường thị mẹ con cùng Hứa Thành các loại đều nghe choáng váng, quân tiên sinh trong miệng cao nhân, lại là một vị thần trích. Phương phu nhân tối hôm qua bị một yêu tập kích, thế nhưng là một cái mặc kiện rách dưới lục bảo gia hỏa. Ta liền biết, thằng ngu này sớm muộn cũng sẽ cho ta gây ra tai họa đến, cái này không liền đến, cũng trách ta lão nhân gia mềm lòng a, lúc trước cũng là xem gốc này tuyết đạo thụ tu hành không dễ, liền không muốn bị trên núi nói ta khu vực quản lý không yên ổn, lại có yêu vật xuất hiện, mới đối cái này ngu xuẩn một mắt nhắm một mắt mở, ai nghĩ đến hắn vậy mà. Trời ạ, ta mệnh thật khổ a. Thanh Bỉ Pha thổ địa lại là lắc đầu, lại là dậm chân, một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Lưỡng Hà Tào vận sứ thế nhưng là chính tứ phẩm đại quan, quan quyến nếu là tại Thanh Bỉ Pha xảy ra chuyện, hắn cái này Thanh Bỉ Pha thổ địa nhất định thụ trên núi trách phạt, đừng xem bên trên núi yêu ma đủ loại sống bùn loãng, đối với hắn thế nhưng là sẽ không nương tay. Việc này nói đến còn phải cảm tạ trước mắt cái này người tuổi trẻ, giúp hắn tiêu di một trận tai họa. Quân tiểu hữu, Phương phu nhân bị tập kích chuyện này, thổ địa công có chút khẩn trương xem như Quân Bất Cầu. Thổ địa công yên tâm, bây giờ cái kia mục yêu đã bị ta chẩm diệt, liền sẽ không còn có người nhắc lên việc này, Phương phu nhân ngươi nói đúng không? Phương Đường thị gật đầu, tối hôm qua mặc dù mưa to gió lớn, lại vô sự phát sinh. Hứa Thành các loại 6 tên hộ vệ liên tiếp tiếng nói, cái này Thanh Bỉ Pha cảnh sắc ưu mỹ, cảnh mưa càng hay, chúng ta ăn uống no đủ sau đó nương theo như mưa âm thanh chìm vào giấc ngủ đều không biết có bao nhiêu đẹp đâu. Tiểu cô nương Phương Nam nhìn mẫu thân cùng mấy tên hộ vệ thúc thúc, ngày nay ánh mắt nói, người ta đêm qua ngủ ngon thơm, còn mộng thấy rất thật tốt ăn đồ vật. Đúng là như thế, đúng là như thế. Thanh Bỉ Pha thổ địa cất tiếng cười to, tốt tốt tốt. Yên tâm đi quân tiểu hữu, che chở phàm nhân vốn liền là chúng ta thần trích chuyện bổn phận, nếu không thì còn có mặt mũi hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Phương phu nhân bọn họ liền giao cho ta lão đầu tử, ta lão đầu tử một đường bảo vệ nếu các nàng an toàn tới thừa kinh chính là. Tên béo đều là ăn ra tới, nếu như là một cái tâm tình không thể nào tốt tên béo vậy liền khó tránh khỏi sẽ trở nên càng béo, bởi vì tâm tình càng hỏng bét, ăn cũng càng nhiều. Trương Viên Viên hiện tại điểm tâm liền ăn thật nhiều đồ vật. Trước mắt đã chất thành như một tòa núi nhỏ cao xương heo, xương dê cùng xương trâu, đủ loại mỹ vị món ngon vẫn còn tại như nước chảy đưa lên bàn đến, có thơm ngào ngạt vị nướng, mơ nhân bánh hấp và bánh, tiểu nhi cánh tay lớn cháy xốp giòn bánh chiên, chậu lớn chứa đường trắng đậu hũ não. Tin tức đâu? Ta muốn tin tức đâu? Trong tay xương đùi vịt mạnh mẽ đập mặt bàn, Trương Viên Viên trừng mắt nhìn thủ hạ, nước bọt văng từ phía. Cái này cũng nhiều ít ngày, để cho các ngươi hỏi dò điểm tin tức đều làm không thỏa đáng, lão tử nuôi các ngươi đám phế vật này còn không bằng nuôi một đám heo. Lão đại, không phải không có tin tức, là tin tức cùng lão nhân gia ngài suy đoán khác biệt, ngài hay nói các huynh đệ hỏi dò tin tức không đúng. Bị phun ra một đầu nước bọt thủ hạ ủy ủy khuất khuất mà nói, đã xác nhận nhiều lần, lần này triều đình không có xuất động nội đình cao thủ, Kim Vượng Doanh cũng không có cao thủ xuất động, ngài chờ mong Đông Hải Hồng Nhan loại này siêu phẩm cao thủ càng là không có cái bóng. Triều đình liền là đem cái kia Bạch Giao Vương lên tập khấu bảng mà thôi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão tử không phải không cùng Bạch Giao Vương giao thủ qua, liền một cái bao cỏ mà thôi, nhưng lần này hắn cũng dám kích động sự cố, trên mặt này chống cùng Vương đại nhân gây khó dễ. Đây là ai cho hắn dũng khí? Liền ngay cả lão tử lúc trước đều cho là hắn là phát điên, nhiều người nữa là đã điên rồi. Thế nhưng là Phương đại nhân phái đi tiêu diệt Bạch Thủy trại 1000 nhân mã cùng Lưỡng Hà thủy vận nha môn tứ đại cao thủ thế mà lại không hiểu ra sao đã thất ung. Trương Viên Viên cười lạnh nói, đây chính là chọn 1000 người a. Cứ như vậy sống không thấy người chết không thấy xác. Bạch Giao Vương phía sau, nhất định có lợi hại hơn tồn tại. Triều đình phản ứng là hay không quá kỳ quái. Chọn 1000 tên quan quân một tại Bạch Thủy trại, triều đình vậy mà một không điều phái đại quân vây quét, hai không phái ra Kim Vượng doanh cao thủ tới tra ra án này, thế mà chỉ là chiêu mộ chóc đao nhân. Kỳ quái, quả là quá kỳ quái, cái này hoàn toàn không hợp lý a. Lại đi tra cho ta rõ ràng, ta muốn hữu dụng tin tức, không phải tới bao nhiêu chóc đao nhân, giang hồ khách. Một ngày cha không rõ ràng, cũng đừng có trở về gặp ta, cút ngay cho ta. Lên cơn giận dữ, Trương Viên Viên cơ lấy trước mặt chén kia đường trắng đậu hũ não liền muốn đánh tới hướng thủ hạ, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc. Viên Viên, nóng giận hại đến thân thể, đặc biệt là tại ăn đến ngấy sau đó, ngươi hẳn là chú ý thân thể a, còn có a, ngươi rảnh như thế quan tâm Phương đại nhân, vì cái gì lại tại thư từ bên trên ngăn cản ta tới Lạc Châu? Đến tột cùng là đối ta không có lòng tin, hay là đối với mình quá có lòng tin. Chương 36. Kỳ nhân trên trời rơi xuống đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, người cuối cùng vẫn là tới. Trương Viên Viên lắc đầu, thở dài nói, làm sao lại không chịu nghe ta khuyên đâu này. Lưỡng Hà Tào vận sứ thế nhưng là triều đình chính tứ phẩm đại quan, Phương đại nhân phiền phức liền là triều đình phiền phức. Bây giờ triều đình không chịu xuất thủ lộ liễu, lại cần nhờ người giang hồ đến giải quyết vấn đề, quân huynh đệ ngươi đây liền là tội gì? Là vì cái kia ngàn lượng thưởng ngân sao? Phần này bạc cũng không tốt kiếm lợi a. Nếu như ta nói là vì công nghĩa, muốn giúp một cái Phương đại nhân, ngươi tin hay không? Quân Bất Cẩu cười lấy tại Trương Viên Viên đối diện ngồi xuống, nhấp một hớp đường trắng đậu hũ não, nhíu nhíu mày, quá ngọt, không hợp hắn khẩu vị. Tin, ta làm sao sẽ không tin? Nếu là người bên cạnh nói loại lời này, ta chỉ coi hắn là tại đánh giấm, nhưng lời này từ huynh đệ trong miệng ngươi nói ra, đó chính là hoàn toàn chính xác sự việc. Trương Viên Viên gật gật đầu nói, đã như vậy ta cũng không quên giải, chính ngươi cẩn thận một chút là được. Phương đại nhân là một quan tốt, cùng ta tại Lạc Thủy, vận nước hai đầu trên mặt nước đều có hợp tác. Các huynh đệ trong âm thầm đều nói, chỉ cần là đàng hoàng làm thủy vận sinh ý, tại Phương đại nhân quản lý có thể so sánh lúc trước thật tốt hơn nhiều, những cái kia khổ cấp cấp tào công có thể gặp phải Phương đại nhân cái này một nhiệm kỳ quan phụ mẫu, liền là bọn họ phúc khí. Huynh đệ ngươi bản sự ta là biết rõ, nếu là có thể đến giúp Phương đại nhân, cũng chờ thế là gián tiếp đến giúp chúng ta những này nghiêm chỉnh tào thương cùng những cái kia khổ cấp cấp tào công. Trương Viên Viên mắt nhìn Quân Bất Cẩu, huynh đệ, ta có thể giúp ngươi làm những gì? Ta cần một cái thân phận, một cái có thể ở tại Phương đại nhân bên cạnh, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi thân phận. Rốt cuộc đối phó cái kia Bạch Giao Vương chỉ là phụ, bảo hộ Phương đại nhân an toàn mới là trọng yếu nhất. Quân Bất Cẩu vốn có chỉ là nhận thổ địa liên minh tập yêu thư, nếu là không có ở trên đường gặp phải Phương phu nhân, liền chỉ cần chờ đối đãi thời cơ chém cái kia Ngụy Giao xà trực là được. Thậm chí đều có thể một bên uống trà vừa xem náo nhiệt chờ đến những cái kia chóc đao nhân cùng Ngụy Giao xà trực liệu đến không sai biệt lắm, lại đến cái một kiếm định cả khôn. Bây giờ lại khác, đã chịu Phương phu nhân nhờ giúp đỡ muốn bảo vệ Phương Bảo Tránh an toàn, liền không chỉ là chém giết Ngụy Giao đơn giản như vậy, bảo đảm nhất cách làm liền là ở tại Phương Bảo Tránh bên cạnh, một mặt bảo hộ hắn, một mặt chờ đợi chém yêu cơ hội tốt. Còn như cái gì một người một kiếm đạp sóng độc hành, trực tiếp sát vào Việt Sơn lĩnh bạch thủy trại, nghe ngược lại để người nhiệt huyết sôi trào, lại là quá mức lỗ mãng, không cách nào bảo đảm liền có thể một kích mà bên trong, càng không cách nào 100% bảo đảm Phương Bảo Tránh an toàn. Rõ ràng ngươi ý tứ, việc này dễ dàng. Trương Viên Viên gật đầu nói, ta Lưỡng Hà Bang làm là nghiêm chỉnh trên nước sinh ý, trong tay có triều đình chứng nhận tư chất quan bài, cùng Lưỡng Hà Thủy Vận Nha Môn cũng có rất nhiều hợp tác, 10 phần phải Phương đại nhân tín nhiệm. Tăng thêm Lưỡng Hà Thủy Vận Nha Môn khuyết thiếu cao thủ, Phương đại nhân trong 2 năm qua không chỉ cùng những cái kia tào bá thế bất lưỡng lập, còn đắc tội không ít như Bạch Thủy Trại một dạng trên nước hung bạo, vì thế Lưỡng Hà Bang quanh năm đều có phái ra cao thủ sát người bảo hộ Phương đại nhân. Hiện tại bảo hộ Phương đại nhân là Lãng Lý Bạch Điều Trương Thâm huynh đệ, chỉ cần đem hắn thay thế tới là được. Ừm, cho nên quân huynh đệ ngươi bây giờ nhưng chính là ta Lưỡng Hà Bang người. Vậy cứ như vậy đi. Quân Bất Cẩu nghe được không biết nên khóc hay cười. Trương Viên Viên cái này tên béo một mực nhớ muốn đem hắn kéo vào Lưỡng Hà Bang, nói cái gì hai huynh đệ cùng nhau ngang dọc tứ hải đánh thiên hạ chẳng phải sung sướng. Chỉ là bị hắn cự tuyệt, bây giờ cái này tên béo xem như tìm được rồi cơ hội. Trương Viên Viên kích thích vô đuổi, đúng vậy. Ta vậy liền thông chi Phương đại nhân cùng Trương Thâm huynh đệ, quân huynh đệ ngươi trước tiên ở ta chỗ này ăn chút đồ vật, uống chén trà, thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Quân Bất Cẩu gật gật đầu, hắn đoạn đường này chạy đến cũng xác thực là có một ít đói khát. Thiên hạ tiền lương, ba thành buộc tại Lưỡng Hà Thủy Vận. Có như thế cực lớn lợi ích, ai liền dám cam đoan Lưỡng Hà Thủy Vận Nha Môn liền là bền chắc như thép. Mà lại lúc này Thủy Vận Nha Môn đang tại mẫn cảm nhất thời kỳ, cho nên coi như Quân Bất Cẩu trong tay có một phần Phương phu nhân biết liền ra thư, cũng không có khả năng cầm lấy ra thư trực tiếp tìm tới cửa. Sẽ làm như vậy sự tình là Lăng Đầu Thành, khẳng định không phải kinh nghiệm lao thành giang hồ khách. Tại Trương Viên Viên cái này Lưỡng Hà Bang bang chủ an bài xuống, thần không biết quỷ không hay tiến vào Thanh Vận Nha Môn mới là ổn thỏa nhất cách làm. Gặp qua Quân đại ca. Trương Thâm hạ giọng nói, Phương đại nhân đang tại thư phòng, để cho lão quản gia mang ngươi tới chính là. Ngươi đã đến, huynh đệ ta liền trở về. Quân Bất Cẩu cười lấy nhìn như chút được gánh nặng Trương Thâm, cười nói, Trương huynh đệ khổ cực. Đi theo lão quản gia xuyên qua một đạo hoa hành lang, trước mắt hoa một thấp thoáng chỗ liền là Phương Bảo Chánh thư phòng rồi. Giờ phút này vốn nên là nghỉ trưa thời gian, Phương Bảo Chánh vẫn còn đang làm việc, có thể thấy được tin đồn không giả. Vị này Lưỡng Hà Tào vận sứ không chỉ có là cái thanh quan, còn là cái chuyên cần chính sự lãng quan. Đại nhân, vị này là Quân A Đại, thủ Lưỡng Hà Bang Trương Bang chủ chi mệnh, tới bảo hộ đại nhân an toàn. Lão quản gia lời nói phía dưới có chút thổ thức. Đại nhân dù sao cũng là tứ phẩm chính đường, thế mà luân lạc tới cần nhờ người giang hồ tới bảo hộ, triều đình đối đãi đại nhân bất công a, biết rõ, ngươi tự đi à. Vui đầu công án Phương Bảo Tránh khiến lao quản gia thối lui sau đó, hơn nửa ngày mới từ chồng chất như núi trong công văn ngẩng đầu lên, lại là một tấm vương bắn cương nghị mặt trước quốc, hai đạo đen rậm lông mày nhất là khiến người khắc sâu ấn tượng. Vị huynh đệ này khổ cực. Nói ra thật xấu hổ a, Thủy Vận Nha Môn bây giờ nhân thủ không đủ, lại còn muốn làm phiền ngươi tới bảo hộ lão phu. Ừm, ngươi gọi Quân A Đại. Giờ phút này Phương Bảo Tránh mới chú ý tới trước mắt người này một bộ thanh sam, khí chất phi phàm, thấy thế nào đều không nên là A Đại, A Nhị loại này tiểu cất sát. Quân Bất Cẩu cười nhạt một tiếng, tay phải huy động, một đạo như có như không màu xanh khí kình nhất thời đem cửa sổ phong tỏa, có càn nguyên chân cương phong tỏa thư phòng, hắn cùng Phương Bảo Chánh đối thoại liền không sợ bị người nghe đi. Phương Bảo Chánh sắc mặt biến hóa, các hạ đến tội cùng là ai? Thừa kinh Quân Bất Cẩu. Quân Bất Cẩu cười nói, Phương đại nhân chớ hoảng, quân mộ cũng không có ác ý, cái này tới cũng là thụ phu nhân nhờ vả, bảo hộ đại nhân không bị yêu ma làm hại. nơi này có phu nhân thân bút gia thư một phòng, Phương đại nhân mời xem. Chuyết kinh gia thư. Phương Bảo Chánh sắc mặt dần trì hoãn, tiếp nhận gia thư mở rộng quan sát, quả nhiên là phu nhân bút tích không sai. Nguyên lai là ân nhân. À, kỳ thực Phương Mỗ đã sớm biết Lưỡng Hà thủy bận loạn tượng là bởi vì yêu ma nhúng tay, cũng đem việc này tấu rõ bệ hạ, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới bọn họ lại sẽ đối với ta thê nhi ra tay. Nếu không phải là gặp phải ân nhân, bây giờ ta thê nhi chỉ sợ sớm đã rơi vào tay yêu ma, Phương Mỗ chắc chắn sẽ vì thế trong lòng đại loạn. Quân tiên sinh, lớn như thế ân, xứng nhận Phương Mỗ một bái. Nói xong từ công an mới xuất hiện thân, đi tới quân bất cầu trước mặt sâu sâu một bái. Trước mắt vị này không chỉ có là nhà hắn đại ân nhân, còn là vị có thể chạm yêu trừ ma kỳ nhân, Phương Bảo Chánh trong lòng cũng hỉ. Từ lúc Lưỡng Hà thủy vận nha môn đã mất đi tứ đại cao thủ, hắn thủ hạ đã là không người có thể dùng, quân bất cầu xuất hiện không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Quân bất cầu cũng không ngăn cản Phương Bảo Chánh, hắn lần này thế nhưng là cứu Phương Bảo Chánh thê nhi, ân tình quá nặng, nếu là ngay cả cái này một bái cũng không chịu thụ, ngược lại sẽ khiến Phương Bảo Chánh không cách nào an tâm. Đại nhân cũng không cần đem việc này quá mức để ở trong lòng. Đại nhân thanh chính vì dân, bao nhiêu trên nước kiếm ăn khổ cấp cấp vì thế được hưởng lợi, có thể nói là ân trạch bằng nhà, nên có phúc báo. Quân mỗi chẳng qua là thuận tay cứu phu nhân cùng tiểu thư, cùng đại nhân làm việc so sánh, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Quân bất cầu cười nói, quân mỗ cái này đến, một là bởi vì đã đáp ứng phu nhân cùng Nam Nhi, muốn bảo vệ đại nhân an toàn. Hai là vì chạm yêu trừ ma. Chỉ là không biết trước mắt hình thức thế nào, đại nhân lại có gì kế hoạch. Quân mỗ rửa thai lắng nghe. Chương 37. Hiệp chi đại giả vì nước vì dân yêu ma một khi thoát ly chỉ biết ăn người uống máu loại này cấp thấp thú vị, bắt đầu học được cấu kết nhân loại kẻ phản bội mưu cầu lợi ích, thậm chí làm mưu đồ xã tắc ham muốn tiến hạng, liền sẽ trở thành phi thường đáng sợ. Khi thế giới này yêu ma cũng bắt đầu học tập chính trị kinh tế học thời điểm, nhân loại tao ngộ tai họa ngập đầu ngày cũng liền cách nhau không xa. Cuối cùng là đại trinh triều khí số chưa hết, còn có như Phương Bảo Chánh một dạng trung thần, thần trích bên trong cũng còn có Trương Thanh dạng này chính trực thần minh, cho nên mặt ngoài còn có thể miễn cưỡng duy trì một cái tứ hải thái bình cảnh tượng. Chỉ là thăng đấu tiểu dân hoặc giả không biết nội tình, Phương Bảo Chánh cao như vậy quan có thể nào không biết đại trinh triều sớm đã là nguy cơ tối phục. Lần này hắn nhậm chức Lưỡng Hà thủy vận, thề muốn ly thanh thiên hạ tạo thuế, tuy là trung thành với đại trinh, cảm giác không phải là vì cái này thiên hạ bách tính lại kéo dài một hơi thở. Triều đình có rồi tiền, đối bách tính cũng liền có thể ít chút bóc lột, bách tính ngày cũng liền có thể khá hơn một chút. Vì đạt đến cái này mục đích, Phương Bảo Chánh vừa lên đảm nhiệm liền thi triển lôi đình thủ đoạn, bên trong mời triều đình ủng hộ, bên ngoài ngay cả như Trương Biên Biên dạng này nghiêm chỉnh tào thương, giang hồ đại lão, quan mới đến đốt ba đống lửa nấu những cái kia tào bá cùng tham quan ố lại không ngừng tiêu khổ. Vậy liền khó trách gần tàng tại Lưỡng Hà thủy vận phía sau yêu ma muốn không giữ được bình tĩnh. Phương đại nhân những này cử động không chỉ có là tước đoạt bọn họ đã được lợi ích, càng sẽ bị bọn họ coi là đường triều nữ đế dò xét tiến hành. Nếu như cái này thiên hạ thế cục chân như đại nhân chỗ nói, giang hồ xa, miếu đường cao, đều đã có yêu ma tối phục, chỉ sợ bọn họ mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là tiền a. Nữ đế dùng đại nhân làm quân cờ, mà lại kỳ lộ hung ác, bọn họ dù chỉ là nếu ứng nghiệm thu, cũng hẳn là muốn trừ đại nhân cho thông khoái. Quân bất cầu cười lạnh nói, vậy liền giải thích thông rồi, chắc không được cái kia ngụy giao xà trực muốn mượn bạch giao vương Lưu Khải nhục thân làm việc. Phương đại nhân, cái kia còn lại thực là từ khi nào bắt đầu xuất thủ? Bước bách đại nhân không thể không cùng hắn chính diện đối quyết. Phương Bảo Chánh nói, đại khái là từ nửa năm trước. Bạch Giao Vương Lưu Khải bắt đầu vẫn chỉ là âm thầm chặn đường cấp của cái này lạc thủy đường biển đi lên hướng Thương Thuyền, mỗi lần không chỉ cướp đoạt hàng hóa, còn muốn giết làm hại nhân mạng. Phiến Lương Tào Nha Môn cùng bên bờ địa phương quan phủ công nhân mệt mỏi. Bản quan mấy lần điều động đại quân, đánh chìm cái kia Bạch Giao Vương thủ hạ một ít thuyền hải tặc sau đó, hắn không chỉ chưa thêm thu liễm, ngược lại hô lên lời nói đến, nói là không vẹn vẹn muốn chặn đường cấp của Thương Thuyền, còn phải chặn đường cấp của con thuyền. Đồng thời nói rõ bản quan tại nhiệm một ngày, hắn liền họa loạn lạc thủy một ngày. Ha ha, hắn cũng là đơn giản trực tiếp không nói nhảm, rõ ràng chính là muốn bức bách đại nhân rời trước. Quân bất cầu cười nói, nhưng cái này cũng nói rõ phía sau mưu đồ đại trinh yêu ma cũng còn không có 10 phần nắm chắc, cũng không muốn hiện tại liền cùng triều đình triệt để xé rách ra mặt. Đoán chừng trong triều vị kia tấn kê ti thần nữ đế cũng là nghĩ như vậy a. Phương Bảo Chánh tay cầm là Lưỡng Hà thủy vận, thiên hạ ba thành thuế má ra hết ở đây, như thế một vị triều đình nhân viên quan trọng lại còn bị bức bách đến đây, thừa kinh vị kia nữ hoàng đế cuối cùng lại chỉ là phát cái tập khấu bảng, chiêu mộ chóc đao nhân đến giải quyết vấn đề. Cái này cùng cái nào đó thế giới bên trong một ít đại lao tìm lính đánh thuê giải quyết nỗi niềm khó nói nan để lại có gì khác biệt. Ách, quân tiên sinh, tuyệt đối không thể như thế hình dung bệ hạ a. Phương Bảo Chánh không chịu cười khổ. Hắn là đại trinh thần tử, tấn kê ti thần loại này đại bất kính lời nói thế nhưng là vạn vạn nói không chừng. Ha ha, đại nhân không thích nghe vậy liền không nói. Quân bất cầu cười nói, đại nhân không thể nhịn được nữa, lúc này mới triệu tập Lưỡng Hà nha môn tứ đại cao thủ, thống lĩnh hơn 1000 người ngựa đi vây quét cái kia Bạch Giao Vương a. Đáng tiếc kết quả lại là hơn 1000 người ngựa một tại tay yêu ma. Triều đình không chỉ không có triệu tập đại quân đến đây giúp người, thậm chí ngay cả Kim Phượng Doanh cũng không điều động một người. Quân mỗ không tin, đại nhân liền đối thừa kinh vị kia không một câu oán hận nào. Trong lòng tự nhủ Phương đại nhân ngươi là trung thần không sai, liền là có một chút vô trùng, triều đình đều như vậy đối ngươi, phía sau còn không chịu nói cái kia nữa đến nửa chứ không. Biết rõ Nhạc Phi là thế nào chết sao? Coi như vậy đi, ngươi khẳng định là không biết. Bệ hạ tự có bệ hạ khó xử. Nếu là triệu tập đại quân đối phó chỉ là một cái thủy khấu, e là cho dù là bệ hạ cũng rất khó thuyết phục trong triều chư công, đặc biệt là hộ bộ bà vị chủ quan. Nếu như điều động tiên tử cận vệ Kim Phượng Doanh đến đây giúp ta, đó chính là triệt để cùng những này yêu ma không để ý mặt mũi, lại không chuyển tròn chỗ trống. Phương Bảo Chánh thở dài nói, cho nên à, bệ hạ cũng chỉ có thể lấy trọng kim treo thưởng, tới chiêu mộ những người giang hồ kia.
A,
vi thần tử không thể vì bệ hạ giải lo, phản khiến bệ hạ vì thế bị người trong thiên hạ hiểu lầm, đây chính là ta cái này thần tử sai a. Quân Bất Cầu nghe được mục đích trừng chóng đốc, trong lòng tự đủ có thể, Phương đại nhân ngươi nào chỉ là một vị trung thần, quả là liền là nữ hoàng đế Lam Mặt Chi Kỷ a. Chỉ là rõ, ngươi cái này Lam Mặt Chi Kỷ tại nữ đế trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ là một viên tùy thời có thể lấy hy sinh quân cờ mà thôi. Ừm, Phương đại nhân quả nhiên là trung thần. Chỉ là bây giờ đại nhân thủ hạ đã không người có thể dùng, không biết bước kế tiếp lại muốn làm hạ ý định. Làm sao có thể nói là không người có thể dùng, bây giờ bên cạnh ta không phải có quân tiên sinh ngài vị này nhân gian kỳ hiệp sao? Phương Bảo Chánh nhìn qua Quân Bất Cầu, trung trực như hắn, thế mà lộ ra một nụ cười quỷ dị. Quân Bất Cầu khẽ nhíu mày, Phương đại nhân ý là, nếu như quân tiên sinh không đến, Phương Mỗ liền chỉ có tự thân vào kinh thành mời điều đại quân bình bạch thủy trại chi loạn. Vậy hạ không tốt trực tiếp đối hộ bộ nổi giận, vậy liền để Phương Mỗ tới làm cái này ác nhân. Hộ bộ nếu không chịu ra quân phí, Phương Mỗ liều mạng gương mặt này không nên, cũng phải giật xuống cái kia hộ bộ lao thượng thư chồng dâu, sẽ hai vị hộ bộ thị lang triều phủ. Sự việc huyên náo càng lớn càng tốt ta, kể từ đó, vậy hạ liền có rồi quyền mưu xoay quanh chỗ trống. Ừm, biện pháp tốt. Chỉ là bây giờ ta tới, Phương đại nhân vừa chuẩn bị thế nào làm đâu này? Quân Bất Cầu xem như rõ ràng, có thể lăn lộn đến tứ phẩm chính đường quan viên từng cái đều là lao hoạt đầu, cho dù là một mảnh ngu trung Phương Bảo Chánh. Phương Mỗ sẽ lấy lưỡng Hà thủy vận nha môn danh nghĩa, triệu tập những cái kia vì kim ngân vong mệnh chóc đao nhân thẳng đến Bạch thủy trại. Đến lúc đó Phương Mỗ đem cưới một chiếc quan thuyền, mang mấy tên tảo quan, uống một chén trà xanh, tự thân vì những người giang hồ này chính danh. Đương nhiên, cũng có đốc chiến ý tứ. Phương Bảo Chánh cười nói, có quân tiên sinh dạng này nhân gian kỳ hiện tại, Phương Mỗ gan lớn, không sợ sẽ bị những cái kia yêu ma làm hại. Những cái kia chóc đao nhân nếu có thể chém giết yêu ma, phá cái này Bạch thủy trại tự nhiên là tốt, nếu là không thể, Phương Mỗ cũng có thể toàn thân trở ra, đến lúc đó bệ hạ nhắc lại vận dụng đại quân bình loạn. Trong triều chư công cũng liền không còn phản đối lý do, rốt cuộc ta cái này lưỡng Hà thủy vận chủ quan đều suýt nữa thất thủ tại Bạch thủy trại, bọn họ nếu là lại không động hợp tác, đó chính là vi phạm với quy củ quan trường. Rốt cuộc, bọn họ cũng là đại trình quan viên a. Quân Bất Cầu biểu lộ càng ngày càng đặc sắc, cười nói, Phương đại nhân liền đối ta tin tưởng như vậy. Rốt cuộc ta cũng chưa hề cùng cái kia Bạch Giao Vương phía sau yêu ma giao thủ qua, vạn nhất ta không phải hắn đối thủ đâu này. Đó chính là Phương Mỗ hiệu trung triều đình thời điểm, liền để cái kia yêu ma một miệng nuốt vào ta là được. Đến lúc đó bất kể là bệ hạ, còn là trong triều chư công, tất nhiên cùng chung mối thủ, thể diệt yêu ma, là cái này lưỡng Hà thủy vận có thể được mấy chục năm an ninh. Ha ha, tốt, tốt một vị Phương đại nhân a. Phương công vì nước vì dân, thấy chết không sờn, mặc dù cũng có đúng dịp gạt đầu cơ trí tâm, lại không thương đại nghĩa. Nghe xong Phương Bảo Chánh một câu nói sau cùng này, Quân Bất Cầu cũng không nhịn được động dung, nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay. Phương đại nhân yên tâm, Quân Mô đã đáp ứng phu nhân cùng Nam Nhi phải bảo vệ đại nhân và toàn, tự nhiên sẽ làm được. Chương 38. Đuổi sói nuốt hổ, bởi vì người là một loại phi thường dối trá động vật, cho nên nhân loại hành vi cùng hiện thực thường thường là mâu thuẫn quan hệ. Xuân Mộng Sử lưu vết hiền thục nữ ngoài phòng thường thường đứng thẳng lấy hán bạch ngọc làm thành đền thờ chi tiết. Trên bàn rượu tranh nhau tính tiền người nghèo trong túi kỳ thực không bao nhiêu tiền. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức gia hỏa bên trong 10 cái cũng có 9 cái là ngụy quân tử. Cho nên những cái kia con bị chết mạnh miệng chóc đao nhân mặc dù từng cái trong miệng đều nói cái gì không nguyện thụ quan phủ trói buộc, yêu là ngang dọc tứ hải qua lại tự do, kỳ thực trong lòng vô cùng khát vọng biên chế bên trong mỹ hảo phong cảnh. Những này nền tảng hơn phân nửa không quá sạch sẽ người giang hồ phần lớn có một thân bản lĩnh, lại vô duyên bán cho đế vương ra, làm chóc đao nhân đều chỉ là vì kiếm ăn mà thôi, nào có ngoài miệng nói tiêu xái, chân chính như Quân Bất Cầu một dạng coi nhẹ danh lợi lại có mấy người. Vì thế khi Phương Bảo Chánh lấy lưỡng Hà thủy vận nha môn danh nghĩa phát ra lệnh triệu tập, đồng thời tại triều đình ngàn lượng treo thưởng bên trên liền tăng thêm Bạch thủy trại một trận chiến người có công, có thể chọn ưu đi vào quan phủ hứa hẹn lúc, chín thành chóc đao nhân cũng bắt đầu hưng phấn lên. Dù chỉ là phải một cái quan thân, cũng xem như từ đó bưng lên quan phủ chén bằng a, từ đó không cần tiếp qua trên mũi đao liếm máu cuộc sống tử, bách tính gặp còn phải kêu lên chính mình một tiếng đại nhân, thật là trong mộng đều có thể đẹp cười ra tiếng a. Thế là Lạc Châu liền thành gió nổi mây phun giang hồ nơi, một ít nguyên bản tự biết thủ đoạn thường thường, vốn không ý tới Lạc Châu tranh vào vũng nước đục chóc đao nhân cũng cải biến chủ ý, hoặc đi thuyền, hoặc ngồi ngựa, từ bốn phương tám hướng chạy đến đây là không phải nơi, nhưng cũng là danh lợi chàng Lạc Châu. Thậm chí một ít cũng không phải là chóc đao nhân giang hồ nhi nữ cũng phân phân chạy đến, quyết định có náo nhiệt liền xem, có tiện nghi liền chiếm như ý toán bản. Lạc Thủy bắt nguồn từ Tây Cương Tuyết Lĩnh, tới Lạc Châu mà lên thủy vận, ngang qua đông tây 8000 dặm, tục xưng Lạc Thủy chân chính danh tự kỳ thực nên gọi là Lạc Xuyên Giang, lấy thủy vận bắt nguồn từ Lạc Châu, như nước chảy, nước sông quần quần chi ý nước sông lượn quanh Lạc thành mà qua. Chạy về hướng đông 120 dặm, liền là danh xưng có Thiên Nham Vạn Động Long Nham Sơn Mạch, trên đó có Phong Lĩnh 12 tòa, Việt Sơn Lĩnh liền là cái kia dãy núi bên trên địa thế không. Tôi một nơi Phong Lĩnh. Việt Sơn Lĩnh vừa vặn kẹt tại Lạc Xuyên Giang đường rẽ vị trí, trước sau đều có nước sông chảy qua, mà lại mặt sông rộng lớn, dòng nước ôn hòa, phi thường thích hợp thành lập bến tàu, mà lại trên núi địa thế bằng phẳng, cũng thuận lợi thành lập sơn trại. Tại trên nước kiếm ăn tặc nhân đương nhiên rõ ràng đây là khối phong thủy bảo địa, không biết đi qua bao nhiêu lần tranh đoạt, cuối cùng mới đã rơi vào Bạch Giao Vương Lưu Khải cái này Giang Dương đại đạo trong tay. Đều gọi nhau tập hợp mấy trăm tên thủy tặc ở chỗ này khai sơn lập trại, trên tay cũng có mấy chục chiếc tàu nhanh. Lưu Khải vốn đang xem như làm việc khiêm tốn, mặc dù cũng sẽ ăn cướp một ít thương thuyền, cũng rất ít đả thương người tính mệnh, không có nhân mạng án, quan phủ cũng liền lười nhắc tới tiêu diệt. Phương Bảo Chánh tiền nhiệm sơ kỳ, hắn càng là làm rồi một đoạn thời gian rụt đầu ô quy, thậm chí ngay cả thương thuyền đều rất ít chặn lại. Phương Bảo Chánh muốn đối phó so với hắn càng thêm hung ngoan tạo bá cùng hậu trưởng những tham quan kia ô lại, tự nhiên cũng không có thời gian để ý tới hắn. Lại không muốn Bạch Thủy Trại tại gần nhất trong vòng nửa năm đột nhiên phát triển an toàn, thế mà rõ cái chiêng rõ trống cùng Lưỡng Hà Thủy Vận Nha Môn đánh lên đối lại. Bây giờ nghĩ đến, Quân Bất Cầu nói tới cái kia Ngụy Giao nên là nửa năm trước chiếm cái này Lưu Khải nhục thân, Bạch Thủy Trại phong cách hành sự cũng theo đó đại biến. Dù sao không quản hiện tại là thật Bạch Giao Vương Lưu Khải, còn là phụ thể yêu ma, Phương Bảo Chánh đều quyết định được chủ ý phải tại nay thiên tướng cái này Bạch Thủy Trại tiêu diệt. Quân Tiên Sinh có thể giúp hắn làm được tốt nhất, không giúp được cũng phải mượn cái này sự tình chấn động triều chính, để cho Đại Trình triều không cách nào coi nhẹ Bạch Thủy Trại yêu ma. Rộng lớn mặt sông bên trên, một chiếc thuyền mạn thuyền khoang thuyền đều bao trùm hơi mỏng thiết bị quan thuyền đã tại lòng sông Hà Neo, ổn định ở vị trí trung tâm, đầu thuyền cao hơn treo lấy Đại Trình Kim Phượng nên nhật kỳ, đồng thời tại đuôi thuyền dựng thẳng mấy mặt viết Lưỡng Hà Thủy Vận Phương màu đen quan bài. Phương Bảo Chánh thật đúng là nói được thì làm được, thật tại trên khoang thuyền trải rộng ra một tấm đồ che trúc bàn bông, trên bàn có một bình trà xanh, mấy thứ trà bánh cùng hai cái chén trà. Hắn đối diện an vị lấy Quân Bất Cầu cái này đến từ Lưỡng Hà bang quân Á Đại, mặt khác khoang thuyền bên trên còn có 8 tên đeo đao khoác giáp tào quan, đều là từ thủy vận trong nha môn công phu chọn lựa ra hảo thủ. 8 tên tào quan thẳng sống lưng hoàn hộ bốn phía, từng cái khuôn mặt lãnh túc ăn nói có ý tứ bộ dáng, nhưng mỗi khi Phương Bảo Chánh cúi đầu uống trà thời điểm, 8 đôi ánh mắt cuối cùng sẽ nhịn không được lặng lẽ nhìn về phía Quân Bất Cầu. Tựa như là mang như lão bà dạo phố nam nhân nhìn thấy đối diện tới cái đại mỹ nữ, lại muốn nhìn lại sợ, tiếp đó chỉ có thể giả thành điểm nhiên như không có việc gì trộm liếc hơn mấy mắt. Không phải liền là Lưỡng Hà bang cao thủ sao? Nói trắng ra là cũng là người giang hồ, thế mà còn mặc kiện thanh sam giả đọc sách tướng công. Hết lần này tới lần khác đại nhân còn như thế hậu đãi cho hắn. 8 tên thủy vận nha môn tinh anh quan viên có thể chịu phục mới là lạ. Ha ha, người giang hồ liền là người giang hồ, trên miệng nói tới lại thế nào thoải mái, chỉ cần có cơ hội, còn không phải nghĩ đến có thể được cái này ngàn lượng trọng thưởng, kiếm được một cái triều đình biên chế, thậm chí là quan thân. Phương Bảo Chánh tự tay vì Quân Bất Cầu rót chén trà thơm, quay đầu nhìn về mặt sông. Lúc này mặt sông bên trên lít nha lít nhít, đã bày ra có tới trên trăm con thuyền chỉ, có thủy vận nha môn buôn lậu cano, thiết giáp tuần hạm, cũng có người dân bình thường ở giữa thuyền, thậm chí còn có ngư dân dùng để đánh cá nhỏ thuyền ba lá. Lần này thủy vận nha môn không vận dụng bao nhiêu người, hai bên bờ các nơi quan phủ binh mã đô giám không có đạt được triều đình điều binh phụ lệnh, cũng sẽ không tùy tiện xuất binh, thế nhưng thủy vận nha môn cũng không thiếu thuyền a. Những này chí tại ngàn lượng thưởng ngân hoặc là quan phủ quan thân chóc đao nhân cùng bình thường giang hồ khách có là tự chuẩn bị thuyền, có một ít xa đường mà tìm đến không đến thuyền có thể thuê, thủy vận nha môn là sẽ miễn phí cung cấp thuyền cho bọn hắn, người ta xách theo đầu vì quan phủ bán mạng, nếu như ngay cả điểm này thuận lợi cũng không thể cung cấp, vậy coi như không nói được. Đúng vậy à, ngàn lượng bạch ngân nếu như không phải cố ý tiêu xài, đầy đủ người bình thường một đời khoái hoạt tiêu dao, chớ nói chi là Phương đại nhân còn ứng thuận hứa hẹn, đối với rất nhiều giang hồ khách mà nói, một cái quan gia quan thân cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Quân Bất Cầu mắt nhìn mặt sông bên trên có tới hàng ngàn người giang hồ, khẽ lắc đầu nói, chỉ là không biết một trận chiến này qua đi, trên sông cái này ngàn tên giang hồ hào khách còn có thể còn lại mấy người. Mặc dù khoảng cách xa xôi, võ giả tiên nhãn cũng có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Thủy Trại trại tường cao ngất, bên trong có hàn quang chớp động, người ta hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Huống chi còn có Lạc Thủy chi hiểm, có thể tưởng tượng được, đại chiến cùng nhau, những này giang hồ khách tất nhiên tổn thất nặng nề. Hết lần này tới lần khác cái kia Ngụy Giao bất động, Quân Bất Cầu liền không thể ra tay, nếu không thì liền có thể đánh cỏ động rắn, vạn nhất bị cái này yêu ma đi, tổn thất chút thưởng ngân còn là việc nhỏ, ngày sau tất nhiên phiền phức nhiều hơn. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn xem những này giang hồ khách máu nhuộm lạc xuyên giang, ngẫm lại chính mình kỳ thực cũng là người giang hồ, ít nhiều có chút thọ tử hồ bi. Phương Bảo Chánh cười nói, không ngại. Những người giang hồ này đều là vì tiền tài công danh mà tới, có thể thấy được không có mấy cái là giống Quân Tiên Sinh dạng này trượng nghĩa hào hiệp, ngược lại là làm điều phi pháp người chiếm tuyệt đại đa số, những người này chết rồi cũng liền chết rồi. Ha ha, đuổi sói nuốt hổ, cũng xem như ta Phương Bảo Chánh vì dân trừ hại. Quân Bất Cầu khe như mày, vị này Phương đại nhân cũng thật là đủ hung ác. Bất quá cũng khó trách, hắn là hai bảng tiến sĩ xuất thân học trò, liền chỉ chung với triều đình, tự nhiên là trướng mắt những người giang hồ này, mà lại hắn cũng không nói sai, những người giang hồ này bên trong xác thực không có mấy cái hạng người lương thiện, giết người phóng hỏa làm điều phi pháp cũng không tại số ít. Chỉ sợ tại vị này Phương đại nhân trong mắt, những này đến giúp đỡ thủy vận nha môn người giang hồ thực sự so Bạch Thủy Trại bên trong thủy tặc mạnh không được rất nhiều, sớm muộn cũng là triều đình phải tiêu diệt đối tượng. Rốt cuộc thân phận lập trường khác biệt, Tinh Trung báo quốc Nhạc Vương gia cũng một dạng muốn thay triều đình trấn áp phản loạn nông dân quân A tới A, thăng chiến kỳ. Những người giang hồ này không phải là muốn triều đình thưởng ngân cùng quan phủ quan thân sao? Vậy liền để bọn họ dùng mệnh tới liều đi. Phương Bảo Chánh nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sát trời, quả quyết hạ đạt treo mở cờ chiến mệnh lệnh. Chương 39. Bạch mã song sát thương tâm kiếm khách mà song bên trên 100 chiếc thuyền, giống như rời ổ bầy ong, lít nha lít nhít hướng thủy trại phong tới. Viễn Sơn Linh xác thực là một cái dễ thủ khó công lập trại chi địa, trước sau là nước sông cách trở, trái phải là khó trèo cao đứng thẳng dãy núi, phía sau mặt sông quá hẹp, còn có rất nhiều đá ngầm ngợn sóng, phải đánh chiếm tòa này sơn trại cũng chỉ có thể từ phía trước cường hành đột phá. Bạch Giao Vương Lưu Khải ở chỗ này kinh doanh mấy năm, bến tàu trước sau đều bị hắn tu chỉnh thành rồi rộng chừng trăm trượng bằng phẳng bãi đất, không chỉ bố trí đủ loại cả bẫy, cự mã, sừng hiệu, bãi sông bên trên càng là ngay cả một cái có thể che chắn ánh nắng cây cối đều không, bất luận kẻ nào muốn tấn công Bạch Thủy Trại, đều sẽ trực tiếp bộc lộ tại cường cung ngạnh nọ phía dưới. Nếu như là nghiêm chỉnh huấn luyện triều đình quân đội, lúc này hẳn là lấy giải thuẫn thủ tạo thành thuẫn trận, lại lấy cường cung thủ áp chế trên trại cung nỏ. Nếu là có công thành lầu xe thì càng đơn giản, binh sĩ mang theo thuẫn tròn dao găm mượn lầu xe bước lên tường trại, quả là liền là cung nỏ thủ khắc tinh. Đáng tiếc hiện tại thẳng hướng Bạch Thủy trại lại là một đám người giang hồ, nói đến đi tới đi lui bản sự từng cái đều vượt xa binh lính bình thường, nghiêm chỉnh công thành hãm trại lại là một đám ngoài nghề. Vài trăm người như ong vỡ tổ sông lên bãi sông, vũ khí loạn thất bát ao, đao thương côn truy lưu tinh cũng là một dạng không thiếu, nhưng không thấy một mặt có thể chống cự cung nỏ thất bại. Ken ken ken. Tường trại bên trên vốn là một trận gấp rút tiếng chiên vang lên, theo sau tiếng như mưa xuống, trong đó còn có không ít là truyền phá nội ra hộ thể chân khí mạnh nỏ. Bãi sông bên trên lập tức kêu thảm liên miên, những người giang hồ này chỉ có một thân võ công, lại là không cách nào thi triển, vận khí không tốt trực tiếp bị cung nỏ bắn trúng, đầu óc linh quang gặp không chỗ ẩn náu, dứt khoát nắm lên bên cạnh thi thể bạo xương làm thất bại. Bất quá chốc lát quan cảnh, mấy trăm người giang hồ liền tổn hại gần nửa, còn lại thấy tình thế không ổn chuyển thân muốn trốn, tường trại bên trên phóng tới cung nỏ lại giống như là mọc thêm con mắt, đem bọn hắn từng cái đính tại bãi sông bên trên. Quá thảm rồi. Xa xa nhìn lại, Bạch Thủy trại phía dưới bãi sông gần như đã bị máu tươi nhuộm đỏ, người giang hồ thi thể ngổn ngang lộn xộn đổ một màn lớn. Tránh hết ra. Những người cản đường chết. Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ theo gió vượt sóng, ở trên mặt nước kéo ra một đạo thật dài bạch tuyến chạy nhanh đến, đầu thuyền đụng vào bãi sông đồng thời, một trắng một đỏ hai thân ảnh nhanh chóng rút lên, bay lên không có tới cao 6 trượng phía dưới. Hai tên cao thủ một nam một nữ, nhìn xem giống như là đôi tình nhân hoặc là phu thê, một cái vóc người khỏe mạnh, một cái dáng vẻ thức tha mềm mại, trên mặt đều đeo trương thanh đồng mặt nạ, dùng đều là tác giải tới 3 trượng lưu tinh chủ y. Phong Vũ song lưu tinh. Thiên hạ chóc đao nhân bài danh thứ 3 bạch mã song sắt cũng đến sao? Đáng tiếc tại cái này bãi sông bên trên lại là cưới không được khoái mã, cái này đối với lưu tinh không thể tại trên lưng ngựa thi triển, chỉ sợ sẽ uy lực giảm nhiều a. Bực này cao thủ đều tới, còn có chúng ta cái gì sự tình? Xem cái này Bạch Thủy trại cũng không phải dễ gặm đầu xương, mà thôi, nhìn nhìn náo nhiệt coi như xong. Nhìn thấy vô số người giang hồ chết thảm, bây giờ lại tới bạch mã song sát dạng này cao thủ, rất nhiều giang hồ khách đều đánh lên chống lui quân, ngàn lượng bạch ngân là thèm người, thế nhưng được có mạng cầm a. A, hỏi thế gian tình là gì, trực khiếu người sinh tử tướng cho phép. Lại là một đầu thuyền đánh cá rượi vào bãi sông, trên thuyền dạo bước đi xuống một cái áo bào xám thư sinh, trong tay nghiêng nghiêng xách theo một thanh trường kiếm, một mặt hướng Bạch Thủy trại phương hướng đi đến, một mặt thở dài thở ngắn, mặt mũi đều là yêu thương sầu bi. Gặp phải có cung tên cường nọ phong tới, hắn ngay cả đầu đều không kiêng, tiện tay liền là một kiếm chém rơi, thật giống như toàn thân cao thấp đều mọc đầy ánh mắt một dạng. Hay thật, ngay cả thiên hạ chóc đao nhân xếp hạng thứ 2 thương tâm kiếm khách đều tới. Truyền thuyết hắn từ lúc người yêu sau khi chết võ công không lùi mà tiến tới, còn ngộ ra được một tay ảm nhiên tiêu hồn kiếm, bất kể đối thủ võ công thế nào cao cường, đều sẽ bị hắn kiếm ý ảnh hưởng dần dần mất đi đấu trí, cuối cùng không hiểu ra sao chết bởi hắn dưới kiếm. Mà lại hắn kiếm pháp một khi mở rộng, chính mình liền thương tâm gần chết, hận không thể lôi kéo thiên địa cùng chết. Dưới kiếm cũng là xưa nay không phân địch ta. Vị này có thể so sánh bạch mã song sát kinh khủng hơn a, hai vị kia mặc dù cũng là sát tinh, tốt xấu còn tính là người bình thường, vị này quả là liền là người điên. Bạch mã song sát bên trong áo đỏ nữ tử nhìn thấy là hắn, cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, quay đầu quát, "Điếu tang gia hỏa, chúng ta hiện tại muốn đối phó là Bạch Giao Vương, ngươi đồng loạt ra tay có thể, cần phải phân rõ đi ta." Đụng tới vị này, ai cũng lo lắng cùng đối thủ đánh lấy bị hắn tới một cái đâm lưng. "A, công tôn nương tử yên tâm, lâu mỗ chưa từng thương chuyên tình người." Hiền Khang Lệ thần tiên quý nữ, xuất nhập thành đôi, ân ái gần nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hướng tới nhất được lâu mộ khen ngợi, ta như thế nào lại thương các ngươi lâu này? Bất quá, ta kiếm sẽ không sẽ làm bị thương các ngươi, lâu mộ coi như không dám hứa chắc. Đây chính là người điên. Cách hắn xa một chút. Bạch mã song sát từ lúc lên bãi sông, liền thành tường trại bên trên tập kích mục tiêu. Hai người đem trong tay phong vũ song lưu tinh múa thành cái nước tắt không lọt quan cầu, đem tường trại bên trên phóng tới tiễn nọ từng cái đập mở, vút qua 6-7 trượng ép về phía trên tường trại, đâu còn có thời gian để ý tới thương tâm kiếm khách cái này bệnh tâm thần, cũng chỉ có thể tại trong bụng thầm mắng hắn vài câu giải giải hận. Tam đại cao thủ cái này vừa hiện thân, tường trại thượng cung nọ liền phảng phất biến thành tiểu hài tử đồ chơi một dạng, đối với bọn họ hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ba người mười cái nhảy vọt, liền bay lên không rơi lên trên tường trại. Chóc đao nhân cái nào không phải núi thây biển máu bên trong giết ra đến, huống chi là thiên hạ xếp hạng thứ 2 cùng đệ tam cường thủ. Xa xa liền thấy tường trại bên trên một bọn người ngửa ngựa lật, thủy tắc thi thể giống như mưa rơi xuống, không phải não tương vào liệt đứt gân gãy xương, liền là bị một kiếm đâm trúng mi tâm, thi thể trên mặt đều là đau thương. Quả nhiên là nhất đẳng cao thủ. Chắc không được có thể tại thiên hạ chóc đao nhân bên trong xếp hạng cao như thế. Mặc dù khoảng cách xa xôi, quân bất cầu còn là thấy rất rõ ràng. Cái này tam đại cao thủ xuất thủ thời gian toàn thân đều có nhàn nhạt chân khí lưu động, tuy còn là bình thường nội ra chất lực, cũng đã có thể ly thể ngoại phóng, có rồi chút cương khí bộ dáng. Lấy ba người này võ công, coi như gặp phải lang yêu nhỏ như vậy yêu tiểu quái, đoán chừng cũng có thể lực chống đỡ bách hợp bất bại, thậm chí còn có hy vọng thương tới yêu thân. Dạng này cao thủ tại nhân gian đã đủ xưng nhất lưu, xác thực có hoành hành thiên hạ tư cách. Tường trại bên trên cung nỏ phá, mọi người còn chờ cái gì? Nếu như có thể giết thêm mấy cái thủy tặc cũng là công lao à, nếu là có thể cầm chút thưởng ngân cũng không tính đi một chuyến uổng công. Huống chi Phương đại nhân nói, hôm nay có công người có thể chọn ưu ghi vào quan phủ, có thể thấy được thủy vận nha môn thiếu người à. Mọi người cùng nhau xông lên, nói không chừng còn có cơ hội ăn công lương. Gặp tam đại cao thủ thứ nhất liền chiến cuộc nghị chuyển, mọi người nhất thời động tâm, phân phân lái thuyền xông lên bãi sông, kêu gào thẳng hướng Bạch Thủy trại. có đám này tạp ngư tới làm trợ thủ cũng không tệ, bọn họ chỉ cần quấn lấy cái này trong trại lâu la, ta phu thê liền có thể chuyên tâm lấy cái kia Bạch Giao Vương đầu người. Thư Sát Công Tôn nương tử trong lòng hơi động, phi thân rơi vào cửa trại bên trong, một truy lệnh đứt cửa buộc, nhất thời vô số người giang hồ sát nhập vào Bạch Thủy trại bên trong. Bạch Giao Vương, ngươi tưởng rào đều phá, chẳng lẽ còn học rùa đen rụt đầu không ra sao? Công Tôn nương tử hét lớn một tiếng, chân khí cuồn cuộn, âm thanh truyền trăm trượng, cũng không tin cái kia Bạch Giao Vương không nghe thấy. Ra tới thôi, trái phải đều là phải chết, tránh cũng vô dụng thôi. A, huống chi chết rồi thật tốt, chết rồi liền sẽ không có thật nhiều chuyện tương tâm. Thương Tâm kiếm khách mặt ngoài vẻ u sầu vung ra một kiếm, đem trước mặt một tên thủy tặc chặn ngang chém làm hai đoạn, xanh xanh đỏ đỏ nội tạng gan ruột nhất thời chảy đầy đất. Ha ha ha, Bạch Mã song sát, Thương Tâm kiếm khách. Bản trại chủ đợi lâu như vậy, cũng chỉ tới ba người các ngươi coi như ra dáng cao thủ a. Thật là quá làm cho bản trại chủ thất vọng. Một trận tiếng cười to chợt đương nhiên trong trại vang lên, như nước kim thạch, chấn không khí đều giống như đi theo lan lộn. Tam đại cao thủ nghe tiếng nhất thời trong lòng hơi rét, đây là Bạch Giao Vương. Hắn lúc nào lại có như thế nội lực thâm hậu tu vi? Chương 40. Võ đạo luân hồi phương bảo tránh rất không tệ, liền chấm đều không nghĩ tới, hắn không động ta đại trinh thiên triều một bình một tốt, chỉ dùng những này giang hồ vong mệnh liền bức ra cái kia Bạch Giao Vương Việt Sơn lĩnh bên trái đỉnh núi cao tới ngàn trượng, mây mù buộc tại giữa đỉnh núi, chim bay khó lọt, viên nu không hiểu, giờ khắc này tại đỉnh núi trong mây mù, lại đứng đấy hai đầu nhàn na thân ảnh. Bên trái nữ tử một thân nam trang, tiểu mỹ bên trong khí khái anh hùng hùng hực, chính là đại trinh nữ đế Thương Thanh Vi, bên phải nữ tử váy trắng chân trần, từ xa nhìn lại, dung mạo tinh xảo được giống như không ứng thuộc về thế giới này, thế nhưng là nếu có người mong muốn đến gần nàng tinh tế thưởng thức, liền sẽ phát hiện nàng giống bị nặng nghề mây mù bao vây, như thật như ảo, mơ hồ không rõ. Hai nữ đứng tại trên đỉnh quan sát như phía dưới chiến trường, phía dưới song phương giao chiến đều là nhỏ như sâu kiến, Thương Thanh Vi lại có thể xuyên thấu qua trước mặt một cái to như băng bản kính tướng hình tượng, đem chiến trường tình huống nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chỉ là cái này phương bảo tránh a, vì cái gì như thế mạo hiểm? Chớ bản ý là cho phép lấy tiền tài, để cho những này giang hồ vong mệnh đi xung phong, nếu là thất bại, cái kia Bạch Giao Vương chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, làm việc cũng nhất định thay đổi nghiêm trọng hơn, khi đó chấm lại điều phái đại quân, liền không phải do trong triều những cái kia lao thần lại có dị nghị. Hắn lại la ó, thế mà làm lên đám này giang hồ vong mệnh chủ soái. Đây là cỡ nào nguy hiểm? Chẳng lẽ hắn không biết những người giang hồ này bất kể chết bao nhiêu chấm cũng sẽ không đau lòng, nhưng hắn nếu là có ngoài ý muốn, chính là bẻ gãy chấm một cánh tay sao? Bởi vì hắn không chỉ có là một cái trung thần, còn là cái vì nước không tiếc xả thân quan viên. Nữ tử váy trắng mỉm cười mở miệng, thanh âm thanh lệ biện chuyển. Nàng âm lượng rõ ràng cũng không cao, lại tại không trung không được chấn động gấp khúc, từ bốn phương tám hướng xoa bóp Thương Thanh Vi màng nhĩ, khiến vị này nữ đế thần thanh khí sảng, chỉ muốn nghe nhiều nàng nói vài lời cho phải đây. Phương đại nhân không tiếc mạo hiểm, chỉ sợ cũng có vạn nhất bất hạnh, thì lại lấy chính mình đầu này tính mệnh chấn động triều chính ý nghĩ. Vậy hạ a, ngươi muốn cầm Phương đại nhân làm quân cờ dò xét yêu ma cùng trong triều một ít người, Phương đại nhân liền thản nhiên làm rồi cái này quân cờ, mà lại hắn còn phải làm được tốt nhất. Vậy hạ, có thể có như thế trung tâm thần tử, bàn cờ này ngài kỳ thực đã thắng một nửa. Quốc sư nói đúng, cái này Phương Bảo Chánh quả nhiên là một cái to lớn trung thần. Đáng tiếc à, cái kia thằng An Lưu dường như không có ý công danh, hắn nếu là có thể vì triều đình sử dụng, chấm chỗ nào còn cần cẩn thận như vậy thận trọng từng bước, cũng không cần Phương Ái Khanh mạo hiểm như vậy. Nói cho cùng, ta đại trinh triều còn là thiếu khuyết cao nhân tương trợ a. Ha ha, bệ hạ luôn miệng nói cái gì thằng An Lưu không thể làm triều đình sử dụng, bản tọa cũng là mong muốn hỏi một chút bệ hạ, thằng An Lưu không thể làm dùng, chẳng lẽ liền không thể vì triều đình chỗ kính sao? Đại Trinh quốc sư khép cười một tiếng, vị này đương triều nữ đế cuối cùng vẫn là làm hoàng đế làm đến quá lâu rồi. Vì triều đình chỗ kính, quá tốt rồi. Quốc sư thật là một câu thức tỉnh người trong động, chẳng phải đa tạ quốc sư chỉ điểm. Ý đi. Quốc sư. Thương Thanh Vi sững sờ, hướng tới bình tĩnh thông dòng, khiến người sâu xa khó hiểu quốc sư thế mà thất thần, không chỉ không có trả lời nàng lời nói, còn chú ý trước mặt chiến trường hình tượng ngơ ngác xuất thần. Từ cái này nàng nhận biết quốc sư đến nay, đây chính là chưa bao giờ có sự việc. Nửa chén trà nhỏ phía trước, Bạch Thủy trại phía trước chiến đấu đã đến cao thủ tương giao thời khắc mấu chốt. Nương theo lấy một tiếng sắc bén chuẩn bị, một đạo bóng sáng cuốn lên quần quần bụi đất, giống như một đầu ô long một dạng trực tiếp đánh về phía đứng nuôi chịu xào Bạch Mã song sát. Cẩn thận! Công tôn nương tử biến sắc, trong tay vân lôi truy trong nháy mắt bảy xuống ba trượng phương viên phòng ngự lưới thừng, nội lực quan chú, truy tác giao nhau xung đột, lại còn mang theo trận trận lôi âm. Hùng sắt công tôn võ trong tay mưa gió truy là như trốn ở trong trận gián độc, đột nhiên thổ tín, bắn về phía nhanh thị mà tới Bạch Giao Vương. Tựa như là đẩy trời vân lôi bên trong cuồng phong mưa rào, khiến người không chỗ tránh né. Phu thê hai cái phối hợp ăn ý, một công một thủ, thiên ý vô phùng. Nhân gian võ giả bên trong, hai vợ chồng ngươi cũng được xưng tụng là nhất lưu hảo thủ. Chỉ đáng tiếc, tại trước mặt bản tọa, cuối cùng vô dụng. Bạch Giao Vương cười ha ha, cánh tay phải đột nhiên bạo thân mấy trượng, một cái hắc khí lượn lờ tay phải ngạnh sinh sinh từ vân lôi chú ý trận khe hở bên trong chui qua tới, tại lướt qua công tôn nương tử yết hầu một khắc này, biến học thành chảo, một chảo liền đem công tôn nương tử cổ họng xé rách. Nương tử gặp thê tử bỏ mình, công tôn võ kêu thảm một tiếng, liền muốn nhấc truy phản kích, chợt thấy trên thân giống như bị đè ép một tòa núi cao, lấy hắn mấy chục năm tính mệnh giao tu nội gia công lực, vậy mà không cách nào trong nháy mắt thoát khỏi, trơ mắt nhìn xem một cái cự trường hướng mình phủ đầu đập xuống, trước mắt hồng quang chợt lóe, liền như vậy lâm vào vô biên hắc ám. Ha ha, ngươi thế mà giết cái này đối với giang hồ nổi tiếng ân ái phu thê, cấu kết với nhau làm việc xấu chọc đao sát thủ, tốt, thật sự là quá tốt. Tới tới tới, ta sớm liền không muốn sống, dứt khoát mọi người cùng nhau chết rồi đi. A, gặp cái này vốn chỉ là nhị lưu cao thủ Bạch Giao Vương thế mà vừa đối mặt liền giết chết Bạch Mã Song Sát, xông vào Bạch Thủy trại người giang hồ vốn là ngẩn ngơ, lập tức phi thường có ăn ý chuyển thân chạy trốn. Đây con mẹ nó cũng không phải là người, đánh cái giám a. Hết lần này tới lần khác Thương Tâm Kiếm khách gia hỏa này không giống bình thường, người khác làm mệnh, hắn hết lần này tới lần khác rất trên thân kiếm phía trước, một chiêu ảm nhiên thần thương chém về phía Bạch Giao Vương. Nhất thời một cỗ buồn bã bi thương, sinh không thể tỉnh ái, người như cái sắc không hồn kiếm ý bao phủ Bạch Giao Vương. Ừm. Lúc này Bạch Giao Vương thế nhưng là còn lại thẳng cái kia ngụy giao, mặc dù chưa hiện yêu ma thân thể, thực lực bất quá chỉ có thể phát huy ra ba thành, dù sao vẫn là cái yêu ma, lại tại chiêu này ảm nhiên thần thương kiếm ý xuống ngẩn ngơ. Kiếm quang chợt lóe, Thương Tâm Kiếm khách mũi kiếm đã lướt qua hắn hết hầu. Cong. Kiếm nhận lại bị bắn ra, Bạch Giao Vương cổ họng bên trên chỉ là hiện ra một đạo ngân trắng. Đạo thương bất nhập. Cái này sao có thể? Thương Tâm Kiếm khách một chiêu tẩu lão, đối phương thế mà đâm cổ họng không chết, liền biết chính mình rốt cục có thể cầu nhân được nhân, đi theo vong thê đi rồi. Phốc phốc. Bạch Giao Vương một cái hữu chảo đã cắm vào hắn lồng ngực, trái phải kéo một cái, móc ra tim người, đưa vào trong miệng ăn liên tục. Ầm ầm. Bên miệng máu tươi còn không có lau sạch, một cái xích hồng sắc thủ trưởng đã như thiểm điện đập tới, chính chúng Bạch Giao Vương ngực phải. Học rơi chỗ, bộc phát ra sét đánh thanh âm. Thiên hạ chóc đao nhân xếp hạng thứ nhất, Phích Lịch trưởng Văn Giang Lai. Bạch Giao Vương có tới cao 9 thước thân hình, thế mà bị một trưởng này đánh bay đi ra ngoài, tại trên mặt đất lăn mấy vòng mới đứng lên. Ha ha ha, ngươi không phải Bạch Giao Vương, đến tột cùng là nơi nào tới yêu ma? Bất quá không quan hệ, yêu ma lại như thế nào? Văn Mỗ một dạng giết qua. Hôm nay giết ngươi, triều đình ít nhất phải cho 1 vạn lượng thưởng ngân. Phích Lịch học Văn Giang Lai cười ha ha, nhấc học lần nữa đánh ra. Đến hay lắm. Bạch Giao Vương cười ha ha, khiêm chỉ tay nên. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt hai người liền chạm chiến trường, mỗi liều một lần, Văn Giang Lai liền lui ra phía sau một lần, một bước, hai bước. Đến lần thứ 9 bên trên, Văn Giang Lai liên miên lui ra 9 bước, rên lên một tiếng, đứng thẳng người lên căm tức nhìn Bạch Giao Vương. Từng đóa chói lọi huyết hoa, tại vị này thiên hạ đệ nhất chóc đao nhân thân thể bên trên nở rộ. Nhân thể tổng cộng có 365 cái huyệt đạo, liền nở rộ 365 đóa huyết hoa. Hoành ép thiên hạ chóc đao nhân, chỉ nửa bước đã bước vào tuyệt phẩm cao thủ cảnh giới Phích Lịch trưởng Văn Giang Lai, chiến tử. Tứ đại cao thủ lần lượt chiến tử một màn, đồng thời không có dẫn tới quốc sư chú ý, chỉ là bọn hắn sau khi chết lại cùng bình thường người giang hồ khác biệt, thân thể tàn phế bên trên đều dâng lên một đạo nhàn nhạt hư ảnh, chính là sau khi chết hồn phách. Ở cái thế giới này hình như không có âm xoa thu hồn, nếu như không thể giống Trương Thanh dạng kia được trao tặng thần chức, người bình thường sau khi chết hồn phách đều là trực tiếp tiêu tán, cái này tứ đại cao thủ lại là không giống bình thường, sau khi chết hồn phách coi như cô đọng, tạm thời sẽ không tiêu thất, hơn nữa còn bảo lưu lại bộ phận khi còn sống ý thức. Bốn đạo hồn phách lẫn nhau nhìn, giống như là đồng thời phúc trí tâm linh một dạng, lại giống là bị lực lượng nào đó hấp dẫn, vậy mà đồng thời quay đầu bay về phía quân bất cầu sở tại quan thuyền. Chẳng lẽ là, cho dù là Bạch Giao Vương hiện ra yêu lực quốc sư cũng không từng động dung, giờ phút này lại như tiểu nhi nữ một dạng phát ra một tiếng kinh hô. Võ đạo luân hồi. Chương 41. Chấp trưởng tiểu luân hồi nếu thật là võ đạo luân hồi, nhất định là phụ cận có người tu thành kiếm ảnh hiệp hồn. Chọn vẹn 300 năm a. Nghĩ không ra bây giờ còn có một dạng kinh tài tuyệt diễm nhân gian cao thủ. Quốc sư ngọc thủ đúng khẽ, đem treo ở không trung kính tượng liền kéo gần lại một ít, hiển nhiên là không nguyện bỏ lỡ bất kỳ cái gì chi tiết. Thương Thanh Vi nghi ngờ nói, ngươi nói kiếm ảnh hiệp hồn là cái gì? Võ đạo luân hồi lại là cái gì? Chấm thế mà không biết. Ngươi võ công quá thấp, cấp độ không đủ, làm sao có thể biết rõ? Đại Trinh quốc sư nhất mạch truyền thừa, mỗi nhiệm kỳ quốc sư thọ mệnh đều không có cách nào vượt qua 40 tuổi, cho nên cái này một nhiệm kỳ quốc sư kỳ thật vẫn là tiểu cô nương, lại bởi vì lúc nhỏ liền quen biết Thương Thanh Vi cái này đại tỷ tỷ, mặc dù quân thần có khác, kỳ thực liền là khuê mật một dạng quan hệ. Giờ phút này quốc sư kích động trong lòng, cũng không lo được cái gì quân thần thần quý củ, thuận miệng đối Thương Thanh Vi một câu. Thương Thanh Vi sáng giọng, đúng đúng đúng, chúng ta quốc sư đại nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, là ta Đại Trinh quốc chủ, chấm dựa vào được rồi. Hiện tại ta cái này võ công thấp người hướng quốc sư đại nhân thực tình tình giáo, cái này cũng có thể sao? Quốc sư nói, ta cũng là nghe sư phụ giảng thuật, tổ sư năm đó từng nói, thế giới này là không có trong truyền thuyết luân hồi chi đạo, người, thần, tiên, yêu, ma đều có xác định thọ, vô luận thế nào dùng tiền tài địa bảo kéo dài thọ mệnh, cũng không cách nào vĩnh sinh. Một khi tử vong, là vô luận tiên thần chi nguyên thần, hay là phàm nhân linh hồn, sau cùng đều sẽ tan thành mây khói. Thương Thanh Vi gật đầu nói, đây ngược lại cũng công bằng. Đúng vậy à, vốn có vô luận thần trích hay là tiên ma, đều cho rằng đây là công bằng, thế nhưng là tại 300 năm trước, cái này công bằng lại bị phá vỡ, mà đánh vỡ cái này công bằng, đã không phải tiên thần, cũng không phải yêu ma, hết lần này tới lần khác là một kẻ phàm nhân. Quốc sư cười nói, chắc hẳn bệ hạ đã có thể đoán được người này là ai sao? Chẳng nghe nói 300 năm trước thiên địa sinh biến, vậy mà đoạn tuyệt tu tiên phi thăng chi đạo, cho dù là lúc ấy đã rất có thành tựu đại tu sĩ, cũng chỉ có thể từ 5 tháng trôi qua, dần dần mất đi chân nguyên, biến thành một kẻ phàm nhân. Thương Thanh Vi nói, thế là nhân gian những cái kia kinh tài tuyệt diễm chi sĩ, liền bắt đầu ngược lại tu tập võ đạo, bởi vì truyền thuyết nếu như đem võ đạo luyện đến cảnh giới tối cao, cũng một dạng có thể phá toái hư không, đứng ngạo nghễ tại trên 9 tầng trời, mà lại thành tựu còn cao hơn qua tu tiên một đường. Vị yêu nhân gian võ thần hẳn là cái này thời điểm xuất hiện đi, chẳng lẽ bị bệ hạ đoán trúng, tổ sư từng có bí ngôn, khi đó nhân loại tu sĩ con đường phía trước đoạn tuyệt, ngược lại là những cái kia yêu ma, hoặc bẩm thiên địa lệ khí mà thành, hoặc bằng bản thân yêu ma huyết mạch tu luyện, chỗ thụ ảnh hưởng không lớn, nhân gian võ giả vì chống lại yêu ma, hiện ra không ít kinh tài tuyệt diễm chi sĩ, vị này nhân gian võ thần liền là trong đó người nổi bật. Truyền thuyết hắn tu vi võ đạo đã đạt đỉnh phong, tùy thời đều có thể phá toái hư không mà đi, chỉ là còn có hồng trần chưa xong, cho nên mới lưu luyến nhân gian. Kiếm ảnh hiệp hồn liền là hắn lưu luyến tại nhân gian thời gian sáng chế một môn thần kỳ công pháp, tựa như là tiên gia nguyên thần, thần trích kim thân một dạng, chính là võ gia chân hình, lấy hồn phách làm gốc, kiếm cương làm thể, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Mà lại vị này nhân gian võ thần phát hiện, nếu như là tu vi cao thâm phàm nhân võ giả, sau khi chết hồn phách sẽ không lập tức tiêu tán, mà là sẽ tạm lưu tại trên đời một đoạn thời gian, lúc này như hắn vừa bật ở đây, liền sẽ giống như nam châm hút thiết một dạng, đem những này người chết hồn phách dung nhập kiếm ảnh hiệp hồn bên trong. Thương Thanh Vi nghe đến, dung nhập sau đó liền sẽ như thế nào? Ai nha, ta quốc sư đại nhân, ngươi có thể hay không nói một lời à, đây là muốn gấp chết hay. Quốc sư nhìn nhìn nàng, duỗi ra một cái giống như đống tuyết ngọc điêu tay nhỏ, trăm năm nữa như hồng. Ngươi biết? À, cho quốc sư đại nhân cái gì cũng tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái tiểu vị a. Quốc sư nhất mạch nghịch thiên địa mà đi, ác gặp thiên địa phản vệ, ta sống bất quá 40 tuổi ngươi cũng biết, đương nhiên là phải hôm nay có rượu hôm nay say rồi. Mau đem tới thôi, ta biết bệ hạ nhất định là đem cái này rượu mang ở trên người. Uống ít một chút a. Thương Thanh Vi than thở một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái tinh mỹ mảnh sứ vỏ rượu, đưa cho quốc sư. Loại rượu này phải dùng bùn đất vỏ rượu tới chứa mùi vị mới đúng, lần sau đừng có dùng loại này vỏ rượu. Quốc sư tiếp nhận vỏ rượu, một miệng liền uống trọn vẹn nửa vỏ rượu đi xuống. Những võ giả này hồn phách sẽ tại kiếm ảnh hiệp hồn bên trong ngưng thực kiên cố, giữ lại bộ phận kiếp trước thiên phú, chuyển thế đầu thai. Quốc sư giống như cũng mang như một chút hoài nghi, căn cứ tổ sư lời dặn dò, đạt được chỗ tốt còn không chỉ là những võ giả này hồn phách, kiếm ảnh hiệp hồn cũng tại đồng thời hấp thu võ giả hồn phách bên trong tiên thiên chi khí, sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nếu như đây là thật, vậy liền quá mức nghịch thiên, chẳng khác gì là nói vị này nhân gian võ thần chấp trưởng một cái liền tiên thần đều chưa từng có được tiểu luân hồi trở thành cái này luân hồi chủ nhân. Chẳng coi là việc này hẳn là thật. Thương Thanh Vi gật đầu nói, cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì vị này nhân gian võ thần sau đó sẽ không hiểu mất tích, mà lại chỉ sợ thất tung là giả, đã vẫn lạc mới là thật. Thế mà có được loại này liền tiên thần đều không cách nào có được lực lượng, hắn nếu là không vẫn lạc, tiên thần làm sao có thể ăn gối. Thế nhưng là vào hôm nay, ta vậy mà chính mắt thấy loại lực lượng này, chẳng lẽ là Phương đại nhân? Không có khả năng a. Nhìn qua tứ đại cao thủ hồn phách đào mệnh một dạng hướng Phương Bảo Chánh quan thuyền bay đi, quốc sư tấm kia xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt đầy là mê hoặc, chẳng lẽ vị này Phương đại nhân vậy mà tu vi cao thâm như vậy, ngay cả mình cũng không có thể nhìn thấu. Phương Bảo Chánh. Thương Thanh Vi bất giác trừng lớn một đôi tú mục, chặt chẽ chằm chằm như kính tượng bên trong hình tượng. Trốn chỗ nào? Ngụy Giao còn lại thẳng giận dữ, hắn khó khăn đợi đến mấy cái nhân gian cao thủ, nếu như có thể nuốt chửng hắn hồn phách, liền có thể tăng nhiều yêu lực, ai ngờ cái này bốn đạo hồn phách cư nhiên như thế quả quyết, vậy mà xoay người bỏ chạy. Lại là trốn hướng cái kia Phương Bảo Chánh quan thuyền. Ha ha ha, bốn thằng ngu, chẳng lẽ coi là giao gia ta sẽ cho triều đình quan viên thể diện không thành? Cái gì tứ phẩm đại quan, tại giao gia trong mắt cũng bất quá là một đoàn tinh xảo chút huyết thực mà thôi. Ngay lập tức thả người bay lên, truy hướng bốn đạo hồn phách. Trời ạ, cái này Bạch Giao Vương thế mà không phải người, chẳng lẽ là yêu ma? Đương nhiên là yêu ma, không thấy được liền phích lịch trưởng văn giang lai đều bất lạc. Trừ phi là thiên hạ tứ tuyệt như thế tuyệt phẩm cao thủ, nhân gian võ giả ai có thể dễ dàng như thế liền giết hắn? Cái này yêu ma bay về phía Phương đại nhân quan thuyền a. Xong rồi, đường đường tứ phẩm đại quan, hiện tại dĩ nhiên phải bị yêu ma làm hại. Xem ra là Phương đại nhân nên có cái này một kiếp a. Quan thuyền bên trên tám tên tinh nhuệ tảo quan đều sợ choáng váng, bọn họ mặc dù nhìn không thấy bốn đạo hồn phách, lại có thể nhìn đến đột nhiên bay lên Bạch Giao Vương. Nếu như tới là nhân loại cao thủ bọn họ còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng đây rõ ràng không phải người a, thậm chí liền ngay cả Phương Bảo Chánh đều có chút tâm trạng thấp thỏm, hắn không sợ chết, sợ là bị yêu ma xem như đồ ăn ăn hết, cái kia đã chết cũng không tránh khỏi quá bất ức. Quân tiên sinh, hiện tại quân bất cầu liền là hắn duy nhất trông cậy vào. Bốn đạo hồn phách cùng nhau hướng ta bay tới, đây là vì cái gì? Hả? Thật kỳ quái cảm ứng. Chờ một chút, ta hiểu được. Quân bất cầu một mực chú ý chiến trường, vừa rồi cũng không phải không nghĩ tới xuất thủ cứu người, bất đắc dĩ tứ đại cao thủ đã chết thực sự quá nhanh, liền hắn cũng chưa kịp phản ứng, đồng thời còn phải cố kỵ cái kia Ngụy Giao xà trực có khác thủ đoạn, cũng chỉ có thể trước bảo trụ Phương Bảo Chánh lại nói. Giờ phút này dùng võ giả thiên nhãn xem xét gặp bốn đạo hồn phách vạn phần chật vật hướng mình bay tới, vốn còn có chút nghi hoặc, chợt thấy thần hồn chỗ sâu run sợ một hồi, trong nháy mắt liền hiểu rõ tất cả, đã là trong lòng hiểu rõ. Chương 42. Thần quyền vô địch quân bất cầu tại vô số người giang hồ nhìn chăm chú, quân bất cầu đứng dậy đi tới bên thuyền, để qua tứ đại cao thủ hồn phách, cười híp mắt nhìn qua đuổi theo Bạch Giao Vương, hình như còn liếm môi một cái. Rất nhiều người đều cho rằng quân bất cầu nhất định là điên rồi. Cái này thanh niên thư sinh sẽ không thật sự cho rằng chỉ dựa vào Phương đại nhân quan uy liền có thể khiến yêu ma nhượng bộ a. Con mọt sách quả nhiên liền là cái con mọt sách a, còn một mặt cười tủm tỉm biểu lộ chú ý Bạch Giao Vương xem. Uy, đó cũng không phải là thơm ngào ngạt đại mỹ nữ a, là sẽ ăn người yêu ma. Đây là tại muốn chết sao? Nào biết tại quân bất cầu trong mắt, trước mặt không chỉ có là một cái yêu ma, càng là một đoàn mỹ vị thịt, chắc hẳn so cái kia hắc xà yêu còn phải càng thêm mỹ vị ngon miệng. Gặp phải tuyệt vời như vậy nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên phải cẩn thận nhìn rõ ràng, đây là hắn đối mỹ thực thành ý muốn chết. Ngụy Giao xà trực liên sát tứ đại nhân gian cao thủ, chính là ý khí phong phát, nơi nào sẽ đem quân bất cầu chỉ là một phàm nhân để ở trong mắt. Tay phải hóa thành hắc khí lượn lờ lợi trảo, thẳng đến quân bất cầu lồng ngực. Cái này thanh niên thư sinh xem như ra yêu kiều thịt mềm, tim hắn cũng nhất định phi thường ngon miệng. Liên nhìn ngươi đầu này Ngụy Giao có bao nhiêu cân lượng. Quân Bất Cẩu cười cười, tay phải như thiểm điện đẩy ra, thanh khí lượn lờ, ẩn nấp quần quần lôi âm. Trường trào tương giao, phát ra một tiếng vang trầm. Đầu này quan thuyền đột nhiên đình trệ, cực lớn sóng xung kích nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, mang theo đẩy trời sóng lớn nhất thời đem phụ cận trăm thước bên trong thuyền toàn bộ chấn lật, vô số người giang hồ rơi xuống nước, xông ra mặt nước sau đó chuyện thứ nhất liền là sáng lên ánh mắt nhìn về phía Phương Bảo Chánh quan thuyền. Tình huống như thế nào? Phương đại nhân quan thuyền thế mà thí sự không có. Quan thuyền bên trên Tào Quan cùng Phương Bảo Chánh vốn nên là đứng nuôi chịu sào, lại chỉ là cảm giác vừa rồi quan thuyền chỉ là ở trên mặt nước nhảy mấy lần liền vững vàng trở về mặt nước, ngoài ra lại không dị thường, liền ngay cả trong chén trà nước trà cũng vẹn vẹn chỉ là rơi xuống nước mấy giọt mà thôi. Cái gì? Ngụy Giao tiếp Quân Bất Cẩu một trường, chỉ cảm thấy giống như bị một tòa bay tới núi lớn đối diện va chạm, càng có một cô giống như cựu thiên như lôi đình lực lượng ở trong cơ thể hắn bốn chỗ tàn phá bừa bãi công phạt, gắt gao để lại hắn yêu lực, dưới sự kinh hãi vội vàng phi thân nhanh chóng tối lui, chọn vẹn tối lui ra khỏi mấy chục trượng, mới cảm giác hơi hơi dễ chịu chút. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia thanh niên tư sinh y nguyên vững vàng đứng ở đầu thuyền, liền bước chân đều chưa từng xê dịch nửa phần, liền ngay cả cái kia chiếc quan thuyền cũng không có nửa phần tổn thương. Ngươi đến tột cùng là ai? Sa Trực đều sắp đem một đôi yêu mục trường ra máu, cũng không nhìn ra Quân Bất Cẩu trên người có một chút tiên khí hoặc thần quang, trước mặt cái này thanh niên tư sinh trang phục giá hỏa rõ ràng liền là cái phàm nhân mà thôi. Phàm nhân? Mẹ nó, cái này đại trinh triều lúc nào ra cái lợi hại như thế nhân gian cao thủ? Hắn vậy mà giao long huyết mạch, trăm năm tu hành, bình thường 200-300 năm tu vi yêu ma đều chưa hẳn là hắn đối thủ, bây giờ thế mà bị cái này phàm nhân một học đánh lui, giờ phút này đều còn tại ẩn ẩn tâm sợ, mà lại cái kia bốn cái ma quỷ hồn phách là chuyện gì xảy ra? Sa Trực trơ mắt nhìn bọn họ vui vẻ toát ra hướng Quân Bất Cẩu trong ngực ném đi. Ngay tại hắn ngay dưới mắt dung nhập cái này thanh niên thư sinh thân thể. Ta là Quân Bất Cẩu, là một cái chóp đao nhân. Ta nghề nghiệp là giết tác nhân, tự nhiên cũng có thể giết tác yêu. Quân Bất Cẩu cười nói, ngươi đầu rất đáng tiền a. Ừm, ta là nói a, vô luận là Bạch Giao Vương Lưu Khải đầu, hay là ngươi Sa Trực đầu, đều rất đáng tiền. Nói liền liếm môi một cái, kỳ thực còn muốn nói ngươi cái này yêu ma thịt cũng rất thơm, chỉ là lời này quá mức kinh thế hai tụ, cuối cùng vẫn là nhịn được không nói. Cái gì? Thư sinh này thế mà liền là thiên hạ xếp hạng thứ 9 chóp đao nhân Quân Bất Cẩu, huynh đệ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi không nghe lầm, bất quá cái bài danh này liền là cầu thí a. Xếp hạng thứ nhất Văn Giang Lai 9 chiêu bị yêu ma giết chết, cái bài danh này thứ 9 Quân Bất Cẩu lại một trường đẩy lui yêu ma, thứ hạng này còn có cái dám dùng. Chưa chắc à, cái này yêu ma vừa rồi hẳn là chưa xuất toàn lực, lúc này mới ăn thiệt tỏi nhỏ. Nhìn xem đi, hiện tại không được công, tuần vui này đầy đủ lão tử thổi lên nửa đời châu rồi, liền là đánh bạc tính mệnh cũng phải tiếp tục xem tiếp. Quan chiến người giang hồ nghị luận ầm ĩ, vị này quân đại hiệp lấy nhân gian võ giả chi thân đối chiến yêu ma, trận đại chiến này thật đúng là quá có thứ đáng xem nhi, thậm chí so thiên hạ tứ tuyệt đi Nhạc Sơn luận kiếm càng có hàm kim lượng. Người cũng là chóc đao nhân, thế mà chỉ là thiên hạ thứ 9. Sa Trực phiền muộn suýt nữa một miệng lao huyết phun ra đi, nhưng cũng biết trước mắt vị này phàm nhân võ giả tuyệt không đơn giản, vậy mà đã liếc mắt khám phá hắn chân thân. Liên đệ bản tọa nhìn, người cái này chóc đao nhân đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn. Sa Trực đỉnh lấy Bạch Giao Vương Lưu Khải thân hình bay lên, toàn thân yêu lực phồng lên, liền thấy cái này Bạch Giao Vương thân hình tăng gọn, vậy mà hóa thành một tôn cao hơn 2 trượng cự nhân, toàn thân quần áo vỡ vụn, từng đạo hắc khí quay quanh toàn thân, giống như ma thần lâm thế, gầm lên giận dữ, kích thích mặt sông như đỉnh núi sóng, cuốn về phía chiếc này quan thuyền. Một cái giữ tận cự trưởng đột nhiên từ sóng gió bên trong lộ ra, mạnh mẽ chảo hướng Quân Bất Cẩu. Thế mà còn không chịu hiện ra chân thân. Ta là nên nói ngươi khinh thường đâu, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn? Quân Bất Cẩu lắc đầu, thôi được, liền để quân mộ trước vặn xuống cái này Bạch Giao Vương đầu, đến lúc đó không sợ ngươi không ra. Nói xong tay áo phải vung lên, mang theo mây xanh từng mảnh, đem chọn chiếc quan thuyền bảo vệ, tùy ý là như thế nào cuồng phong sóng lớn, đánh vào cái này mây xanh bên trên, nhất thời tiêu tán vô tung vô ảnh. Nương theo hét to một tiếng, Quân Bất Cẩu giống như một viên như đạn pháo phóng lên tận trời, tay phải sát nhập thành quyền, trong nháy mắt liền ra mấy chục quyền, khẩn thiết đánh vào cự trưởng nơi lòng bàn tay, mỗi một lần quyền rơi, chính là một tiếng điếc thai lôi mình, giống như trời hành lôi, muốn nghiền sát nhân gian yêu ma. Nguyên lai là hắn. Quốc sư Hình Cung Ưu Mỹ khẽ miệng phủ lên vẻ mỉm cười, đáp án rốt cục mở ra. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới tu luyện ra kiếm ảnh hiệp hồn hẳn là người này? Lại là thiên hạ xếp hạng thứ 9 chóp đao nhân. Cái này quân ẩn giấu thực lực bản sự sợ là so với hắn tu vi võ đạo còn cao hơn chút. Võ đạo? Quốc sư là nói hắn đã tu nhập võ đạo. Từ Quân Bất Cẩu vừa rồi một trưởng đánh lui Sa Trực, nữ đế Thương Thanh Vi liền hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vào cái này thanh niên tư sinh, thật là càng xem càng muốn nhìn, càng xem càng thích xem, trong lòng đẹp quả là đều muốn cười ra tiếng. Đây thật là trời trợ giúp đại trinh triều a. Cái kia bị quốc sư xưng là nhân gian kiếm thần Tằng A Ngưu không thích danh lợi, liền muội muội thân tự đến cửa đều không mời nổi, vậy liền ra cái thần quyền vô địch Quân Bất Cẩu. Hắn vậy mà cái chóp đao nhân yêu nhất không phải liền là Kim Ngân a, lần này chung quy không cần lo lắng lại bị hắn cự tuyệt a. Cho nên hiện tại quốc sư càng là khoa trương Quân Bất Cẩu, Thương Thanh Vi thì càng vui vẻ. Cái này còn có thể có cái gì nghi vấn a, có được có thể hấp dẫn võ giả hồn phách kiếm ảnh hiệp hồn, tu luyện cũng không phải bình thường nội gia chất lực, mà là võ đạo cương khí. Mà lại hắn môn này võ đạo cương khí có lẽ còn là chí cương chí cường một loại, chính là yêu ma tà ma lớn nhất khắc tinh. Vậy hạ chẳng lẽ không có nhìn ra, hắn tử vừa mới bắt đầu liền là đang đùa bỡn cái này yêu ma sao? Quốc sư xác thực không có nhìn lầm, Quân Bất Cẩu liền là tại cầm cái này xả trực luyện quyền. muốn mượn hắn khảo thí chính mình tại không cần chu thần một kiếm cùng kiếm ảnh hiệp hồn tình huống phía dưới, chỉ dựa vào một đôi tay không, có thể hay không áp chế trăm năm tu vi yêu ma. Rốt cuộc gặp phải cái yêu ma còn rất không dễ dàng, huống chi đây là một đầu nguy dao, nhiều ít cũng xem như dính cái dao chữ, không tầm thường yêu ma có thể so sánh. Bành 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 đại giang bên trên, quyền trưởng vào thị tâm thanh thỉnh thoảng vang lên, từng tiếng lọt vào tai. Chương 43. Một kiếm đoạn sông tầng A Như Phương Viên ngàn trượng mà sông đều bị một tầng nhàn nhạt màu xanh khí kinh áp chế, lúc trước bị ngụy giao xà trực nhấc lên như núi sóng phong giờ phút này sớm đã lắng lại. Gió êm sóng lặng, mặt trời rực sáng nắng ấm, giống như một tấm màu xanh mặt kính lạc xuyên giang bên trên, chỉ gặp một đầu thanh sam thân ảnh đầy trời xoay quanh, vây quanh thân cao có tới 2 trượng bạch giao vương to lớn thân thể quyền trưởng tăng theo cấp số cộng, vốn là yêu khí lượn lờ to lớn thân thể hiện tại đã là xanh một khối tím một khối, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Quân Bất Cẩu hoàn toàn liền là đem xà trực cái này yêu ma xem như đống cát tới đánh. Càn Nguyên Chân Cương thành võ tàng chân điển ghi chép chí dương cương khí, thoát khỏi nhân gian chân lực phạm vi, chính là võ đạo chân cương, chính là yêu khí lớn nhất khắc tinh, mỗi một cái quyền trưởng đánh trúng bạch giao vương to lớn thân thể, đều sẽ đánh tan bộ phận yêu khí, lúc đầu xà trực còn có thể miễn cưỡng làm được có công có thủ, chú rồi mấy lần quyền trưởng sau đó, yêu khí dần dần bị khắc chế, thậm chí liên tục né tránh cũng khó khăn, giờ phút này thật là hối hận không kịp. Chỉ trách hắn tự cao long giao huyết mạch, không chịu dễ dàng hiện ra khó coi yêu thần, rốt cuộc yêu thẩm mỹ cũng cùng nhân loại không có bao nhiêu khác biệt, nếu không thì còn làm đi tân tân khổ khổ tu luyện hình người. Chúng chi hắn cho tới bây giờ đều là tự xưng long giao huyết mạch, kỳ thực liền là đầu nguy giao, chân thân trên đầu liền cái thịt tú cục đều không có, nếu là hiện thân ra tới, tự nhiên bị người chế nhạo. Bây giờ lại là muốn hiện ra chân thân cũng khó khăn, Quân Bất Cẩu càng đánh càng là thông thuận, quyền trưởng như mưa rơi rơi xuống, xà trực thật vất vả ngưng tụ ra một chút yêu lực, liền bị trong nháy mắt đánh tan, liền yêu lực đều ngưng tụ không dậy nổi, lấy ở đâu cơ hội thoát khỏi bạch giao vương nhục thân. Bao quát đỉnh núi quan chiến nữ đế Thương Thanh Vi cùng quốc sư, ở đây tất cả mọi người xem khoe miệng hơi rút, thiết tưởng nếu là mình liền là cái kia bạch giao vương, thật là dứt khoát đập đầu chết được rồi. Quân Bất Cẩu, ngươi đang chết, a a a. Xà trực chửi ầm lên, ủy khuất muốn khóc. Thân là yêu ma, hắn thế mà bị một nhân loại khi dễ, hơn nữa còn là trước mặt mọi người ngược đánh, bắt hắn làm rồi luyện tập quyền trưởng công cụ, đồ đần cũng có thể cảm giác được à, họ Quân đây chính là cố ý, quyền trưởng lực đạo vừa vặn đủ đánh tan hắn yêu lực, để hắn đau đớn vô cùng, lại vẫn cứ không chịu đánh nát bộ thân thể này. Cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm lấy cái này giá trị ngàn lượng đầu người. Quân Bất Cẩu khẽ miệng mỉm cười, cái này một trận ngược đánh, để hắn đối chân cương vận dụng chi diệu tiến thêm một tầng, trưởng không tinh diệu, tâm có tâm đắc. Nói đến còn phải cảm tạ xà trực cái này đồng cát, cũng là thời điểm nên kết thúc rồi. Quân Bất Cẩu thét dài một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt sông, thân thể bạc không trăm trượng, hai bàn tay như vòng đẩy ra, không trung nhất thời hiện ra tám cái rất nhiều hơn một trượng phương viên bàn tay lớn màu xanh, từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng hướng bạch giao vương to lớn thân thể mạnh mẽ vút tới. Chân cương ly thể, hóa thành thực chất, cái này Quân Bất Cẩu a, ta vốn có coi là đã đầy đủ đánh giá cao hắn, nguyên lai còn đánh giá thấp. Nhìn thấy Quân Bất Cẩu dễ dàng như thế liền đánh ra tám cái chân cương cự trượng, quốc sư cũng không nhịn được tâm thần hơi rung, trước đó vẫn chỉ là nghe sư phụ nói qua tổ sư lời dặn dò, võ đạo chân cương bắt nguồn từ thân người tiểu chu thiên, không bị thiên địa có hạn, là như thế nào thần kỳ, cuối cùng không phải tận mắt nhìn thấy, bây giờ tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết võ đạo chân cương, coi là thật được. Hiếm có chúng ta quốc sư đại nhân cũng sẽ giật mình à, không biết Quân đại hiệp một chiêu này quốc sư đại nhân có thể hay không tiếp được. Thương Thanh Vi cười đến càng ngọn, đã bắt đầu tưởng tượng Quân Bất Cẩu bị triều đình dùng trọng kim mời chào, trở thành đại trinh triều liền một nhánh trụ mỹ diệu chẳng cảnh. Vậy hạ cũng quá coi thường chúng ta quốc sư nhất mạch, ra quốc sư nhất mạch đời đời quán đỉnh truyền công, lại thêm đời đời tích lũy, cho nên thực lực của ta thậm chí càng vượt qua tổ sư nàng lão nhân ra. Quốc sư cười nói, vậy hạ cầm ta cùng Quân Bất Cẩu so sánh, thật sự là quá khi dễ hắn. Bất quá võ đạo người tu luyện hạn mức cao nhất thực sự quá cao, như đợi một thời gian, ta hoặc giả không bằng hắn. Ha ha ha, nói như thế, chấm liền rõ ràng, Quân Bất Cẩu người này, chấm nhất định phải được. Một đoàn huyết vụ tại mặt song bên trên không bạo nở, từng trải muôn vàn khổ sở, vạn loại ngược đãi ngụy giao xà trực rốt cục thoát khỏi. Hắn dùng để ẩn nấp chân thân bạch giao vương nhục thân bị tám cái chân cương cự trưởng từ bốn phương tám hướng một chen, sinh sinh thành rồi một cục thịt tương. Chỉ còn lại bạch giao vương lưu khải đầu người từ không trung hướng về mặt sông. Thanh ảnh chợt lóe, Quân Bất Cẩu đã đem đầu người bắt lấy cương khí phong bế máu chảy sau đó, phi thường thuần thục thắt ở bên hông. Đây chính là 1000 lượng bạch ngân chờ trở lại thừa kinh sau đó liền đi lĩnh hưởng, bao nha bọn họ liền sẽ có rất nhiều thịt cùng kẹo ăn rồi. Bọn nhỏ không phải thích ăn kim thủy tiểu bờ lư đại gia bán sâu kẹo hồ lô sao? Lúc này một nhà đưa một xe, để bọn nhỏ ăn đủ. Các các các, quá tốt rồi. Bản tọa rốt cục có thể rời đi cố này dơ bẩn thân thể con người. Họ Quân chó con, ngươi sai rồi. Ngươi sai liền sai tại không nên thả bản tọa ra tới, bây giờ nhìn thấy bản tọa chân long thân thể, chính là ngươi tử kỳ đến rồi. Tại Bạch Giao Vương Lưu Khải nhục thân bị hủy đồng thời, một đầu thơm tuyến độ lớn màu đen tiểu xà từ Lưu Khải trong miệng nhanh chóng bay ra, rơi vào nước sông sau đó, liền tăng vọt ngàn vạn lần, hóa thành một đầu dài đến 10 trượng, như thùng nước độ lớn, hai mắt như đèn, khắp cả người bao trùm màu đen lân giáp giao hình dáng yêu vật, cự đại yêu thân thể ở trên sông hơi hơi lật qua lật lại, liền nhấc lên như núi sông lớn. Cái này bạch giao vương thể nội vậy mà ẩn giấu một đầu ác giao. Không đúng, không có giao rắc à, bất quá liền xem như ngụy giao cũng là phi thường khó chơi yêu vật. Trên đỉnh quan chiến Thương Thanh Vi nhẹ nhàng nhíu mày, nàng còn là thiếu nữ thời điểm, từng tận mắt nhìn đến sư phụ Đông Hải Hồng Nhan tại Đông Hải chỗ sâu chém giết ngụy giao, lấy sư phụ cái thế võ công, cũng là chiến đấu gần phân nửa canh giờ, thủ đoạn ra hết, cuối cùng mới đem chém giết, không khỏi trong bóng tối vì Quân Bất Cẩu lao vệt mồ hôi. bất quá là một đầu liền sừng đều không có tiểu xà mà thôi, cũng dám xưng chính mình là chân long. Chân long đáp ứng sao? Quân Bất Cẩu đạp sóng mà đứng, ngăn tại Phương Bảo Chánh quan thuyền phía trước, như núi sóng lớn đến quanh người hắn ba trượng có hơn liền vô thanh lắng lại, cười lấy nhìn thoáng qua xà trực, cái này yêu ma vừa rồi đã bị hắn đánh tan chí ít bốn thành yêu lực, lại còn dám cùng luôn. Coi như vậy đi, chơi cũng chơi chán, cũng nên là thời điểm kết thúc. Loảng xoảng, một đạo réo rắt vô cùng tiếng kiếm reo vang vọng thiên địa. Giờ khắc này, trừ ra đứng thẳng đỉnh núi quốc sư vẫn lạnh nhạt như cũ quan chiến, giống như không có chịu đến ảnh hưởng gì, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này cũng không thấy thế nào lăng lệ, lại giống như là từ bọn họ trong lòng chạy qua, giờ này khắc này, là bọn họ bản thân nhìn thấy duy nhất hình tượng. Thiên địa cùng mất màu sắc, chỉ có kiếm quang ngút trời. Khi lại một lần nữa nhìn đến quen thuộc Lạc Xuyên Giang lúc, tất cả mọi người mạnh mẽ trừng lớn hai mắt, đường đường đại trinh nữ đế cũng là phương dung thất sắc. Lao nhanh gầm thét không biết mấy bạn bạn năm Lạc Xuyên Giang, giờ phút này đã bị chặn ngang quá đoạn, hiện ra một đầu chiều rộng hơn một trượng, sâu đến lòng sông hành lang. Trọn vẹn ngừng 10 cái hô hấp, đầu này hành lang mới lại hợp lại, nước sông tiếp tục chảy về hướng đông. Một kiếm, đoạn sông. Nguyên lai là hắn. Quốc sư trầm mặc chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, nhân gian kiếm thần, Tằng Áng Ưu. Chương 44. Tốt như vậy đồ vật, đương nhiên là lấy ra ăn rồi thế nào vẫn là hắn á truy bắt hung bắt trộm, dùng người đầu đổi bạc chóc đao nhân quân bất cầu thế mà liền là cái kia xem danh lợi thành mây bay nhân gian kiếm thần Tằng Áng Ưu. Thương Thanh Vi chỉ cảm thấy trong lòng một trận bị đè nén, trầm ngâm hồi lâu mới nói, không hổ là một đời kỳ nhân, làm việc quả nhiên cũng là khiến người không thể tưởng tượng. Ừm. Hắn lại tại làm cái gì? Mặt sông bên trên nổi trôi bị tề tề chỉnh chỉnh chém làm mấy khúc giao thi, quân bất cầu hình như không có ý dừng tay, đầy trời tiện tay bắt loạn, liền có mười mấy cái bàn tay lớn màu xanh xuất hiện, nắm lấy giao thi hướng trong nước chui vào. Cái này cũng đều là tốt hơn đồ vật à, nhìn bị máu giao nhuộm đỏ mặt sông, quân bất cầu một trận đau lòng. Nếu như có cơ hội để những này máu giao ngưng kết, tất cả cắt thành khối nhỏ nhi, lại phối hợp ngũ cốc hoa màu, nấu thành một nồi thơm ngào ngạt máu giao cháo, bữa ăn sáng uống mấy bát, cái kia thật là đẹp. Bây giờ đều lãng phí a. Cái này Chu Thần kiếm pháp dùng để giết địch đối chiến cố nhiên là sắc bén vô cùng, một kiếm chém ra, yêu ma thần hình câu diện, thế nhưng là tại xử lý nguyên liệu nấu ăn phương diện liền không thể nào đi, lần trước Lang Yêu là như thế, lần này Ngụy Giao xà trực cũng là như thế, quả là phung phí của trời. Còn như còn lại những này thịt dao, gan dao, da dao, mặc dù chiếm cái nguy chữ, nhưng cũng là phi thường tài liệu quý hiếm, tuyệt không thể lại buông tha. Ngay lập tức cũng không lo được cùng Phương Bảo Chánh khách sáo, chỉ truyền tiếng nói, Phương đại nhân, hữu duyên lại gặp, quân mô cáo tử. Dứt lời, chuyển thân đầu nhập trong sông, ẩn ẩn liền thấy một đạo thân ảnh màu xanh tại dưới nước nhanh như tuấn mã một dạng quần cuộn tiến lên, phía trên là mười mấy cái bàn tay lớn màu xanh nắm lấy mấy khúc giao thi, bất quá chén trà nhỏ quang cảnh liền tiêu thất tại đông phương nước trời giao tiếp chỗ. Quốc sư không khỏi mỉm cười, cái này quân bất cầu cũng nên thật thú vị, thế nào cùng cái tiểu hài tử mở dạng, đây là sợ có người cướp hắn chiến lợi phẩm à? Thật là, ngươi một cái tu hành võ đạo người, biết rõ xử lý như thế nào đầu này Ngụy Giao sao? Bệ hạ, trở về đi. Đầu này Ngụy Giao bị trảm, những người kia nên có cố kỵ. Thời gian ngắn bên trong là không dám ở Lưỡng Hà thủy vận gây sóng gió, chỉ cần tàu thuế có thể ổn định, vậy hạ trong tay có rồi tiền, làm lên sự tỉnh tới coi như dễ dàng hơn. Quốc sư cười nói, thế nhưng là có chuyện bản tọa vẫn là phải nhắc nhở bệ hạ. Không cần quốc sư nhắc nhở, quân đại hiệp là Tằng Áng Ưu chuyện này, chấm sẽ vì hắn bảo mật. Thương Thanh Vi nhìn qua quân bất cầu tiêu thất phương hướng, ánh mắt có một ít xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ rõ ràng liền tốt, đại trinh nếu như có thể chiêu mộ được vị này kỳ nhân tự nhiên là tốt, cho dù mời chào không được, cũng không thể dễ dàng đắc tội hắn. Giống hắn loại này kỳ nhân, tính tình hơn phân nửa cổ quái. Đỉnh núi chợt liền lên một trận sương trắng, sương mù tiêu tán sau đó, quốc sư cùng Thương Thanh Vi đã là không thấy bóng dáng. Quân bất cầu lần này không có phiền phức địa phương thổ địa công, dù sao đến lúc đã thông báo Trương Viên Viên, cái kia thất thừa kinh dịch ngũ hoa mã sẽ do Lương Hà Bang thay mặt trả lại, hắn dứt khoát vận khởi cản nguyên chân cương, xuôi theo Lạc Xuyên Giang một đường đi về phía đông, đến Thanh Châu lúc, xuôi theo Tế Thủy mà lên, lại tiến vào Tế Thủy nhánh sông, liền đã khoảng cách thừa kinh không xa. Bởi vì một đường đều dưới đáy nước, lại dùng càn nguyên chân cương ở bên ngoài che lấp, trên nước kiếm ăn ngư dân cũng tối đa chỉ là nhìn đến có màu xanh quang ảnh tại dưới nước di chuyển nhanh chóng, cũng nhìn không ra rốt cuộc, cũng là không cần lo lắng sẽ kinh thế hai tụ. Khoảng cách thập lý pha còn có không đủ 50 dặm thời điểm, quân bất cầu từ dưới nước thò đầu ra quan sát, quả nhiên nhìn thấy Trương Thanh Phu Thê đang tại địa điểm ước định cười hì hì nhìn qua hắn, hắn cùng Trương Thanh vị này thổ địa công có kết nghĩa chi tình, lẫn nhau liên lạc cũng là không cần cái gì cốt phù, chỉ cần tại cốt phù bên trên nhỏ lên một giọt máu tươi, liền có thể trong nháy mắt đem tin tức truyền lại đến Trương Thanh thổ địa miếu bên trong. Ha ha, huynh đệ ngươi lần này thật đúng là dương danh lập vạn, có biết hay hiện tại đại trình chí ít có trên trăm tên thổ địa đều đang nghị luận ngươi. Tất cả mọi người đang đàm luận ngươi một kiếm đoạn sông, lực trả ngụy giao tuyệt thế phong thái. Mọi người còn nói, có rồi ngươi vị này nhân gian kỳ hiệp, sau này gặp lại loại này phiền phức yêu ma, liền không cần nhức đầu. Trương Thanh Phu Thê vừa nói vừa đem giao thi thu lên, thần linh quả nhiên liền là thần linh, hai người chỉ là nhẹ nhàng run run ống tay áo, liền đem cái kia từng đoạn giao thi thu vào, thu lấy hoàn tất sau đó, thế mà cũng không thấy bọn họ áo bào nâng lên. Gặp quân bất cầu chừng như ánh mắt xem chính mình và vợ tay áo. Trương Thanh cười nói, thuận lợi à? Cái này gọi túi càn khôn, chỉ cần giấu ở trong tay áo, cần thu lấy bất kỳ cái gì vật phẩm thời gian tay áo lắc một cái liền có thể thu nhập. Bên trong có khắc càn khôn, không gian cũng nhỏ. Huynh đệ ngươi cũng không cần nắm mắt, ngươi chém giết đầu này Ngụy Giao mặc dù không phải chân chính giao long, thực sự tính giao long chi thứ, có thể so sánh ca ca ta giết cái kia hắc xà yêu mạnh hơn nhiều lắm. Da dao chính có thể dùng để làm túi càn khôn vật liệu, mặc dù phẩm chất khá thấp, làm ra túi càn khôn không gian cũng có hạn, bên trong một hai gian phòng không gian hay là có. Kakata trở lại liền đi tìm cái này thừa kinh thành bên trong tự thần, để hắn giúp ngươi làm một cái. Chỉ là cần cho hắn chút hương hỏa, ngươi chém giết yêu dao trăm lượng thưởng ngân mua sắm hương hỏa nên là thừa sức. Đúng rồi, còn có viên hương hỏa ngưng đan, lại cần tuyên bố treo thưởng Lạc Châu Long Nham Sơn thổ địa cung cấp, huynh đệ kiên chỉ chờ đợi mấy ngày là được. Vậy liền quá tốt rồi, đa tạ Kaka an bài. Trương Thanh nói trăm lượng thưởng ngân là thổ địa công liên minh tập yêu thư bên trên xuất ra nhiệm vụ thưởng ngân, trừ cái đó ra, còn có một khỏa hương hỏa ngưng đan, ngoài ra hắn trên lưng còn buộc vào một khỏa bạch giao vương lưu khải đầu người, chỉ cần cầm tới thừa kinh tổng bộ nha môn, liền có thể đổi lấy ngàn lượng ngân phiếu. Có rồi cái này ngàn lượng bạch ngân, chỉ cần không lung tung tiêu xài, liền đầy đủ hắn tại Đại Trinh sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, sau này cũng không cần khổ cấp cấp đi tiếp cái gì triều đình nhiệm vụ, rốt cuộc bây giờ quân bất cầu ánh mắt biến cao, nơi nào còn có tâm tình đi chém giết những cái kia nhân gian cao thủ. Ngẫu nhiên tiếp chút thổ địa công liên minh nhiệm vụ, chẳng yêu trừ ma còn tạm được. Đáng tiếc thúc thúc không có túi càn khôn, không thể thứ nhất thời gian thu lấy giao thì, đoạn đường này xuôi theo nước mà tới, máu giao đều bị lãng phí. Xuân Nhị Nương một mặt tiếc hận mà nói, chờ ta trở về xử lý một chút, ra giao giao gân là vì thúc thúc làm túi càn khôn vật liệu, những này thịt giao nhưng cũng là tốt đồ vật, có thể đem ra luyện chế bổ khí đan, đan này thần tiên ăn rồi vô dụng, đối thúc thúc loại này tu tập võ đạo người lại có không nhỏ bổ ích. Nếu để cho người thường ăn rồi, càng là có thể ích thọ duyên niên, trừ bỏ bệnh cường thân. Chỉ là muốn luyện cái này đan, cần mời núi rừng bên trong có cây thần linh hiệp trợ, bọn họ bình thường không chiếm được hương hỏa, cho nên đối hương hỏa tham lắm nhất, sợ là thúc thúc muốn vì cái này chuẩn bị 3-500 lượng bạch ngân. Đương nhiên, những này thịt dao cũng có thể lấy ra hấp bánh bao, làm nguyên liệu nấu ăn, không biết thúc thúc chuẩn bị dùng làm cái gì a. Đây thật là thần linh cũng muốn tiền a. Quân bất cầu khẽ nhíu mày, một cái liền đi 3-500 lượng, chính mình chẳng phải là qua đoạn thời gian lại muốn đi làm chóc đao nhân sao? Suy nghĩ một chút nói, vậy liền ít luyện chế chút bổ khí đan thôi, cái này thịt dao nha, tự nhiên là lấy ra ăn rồi nhất rượu, ta xem nướng ăn cũng rất không tệ. Vậy liền theo thúc thúc, trước luyện ra 100 viên bổ khí đan, một khỏa cần dâng hiến cho cỏ cây thần linh một lượng bạc hương hỏa, thúc thúc chỉ cần tốn hao 100 lượng bạc ngân. Còn lại thịt giao lại là không thể trực tiếp nướng, cho ta trước tiên tìm chút chân quý thảo dược, thay thúc thúc gấp gia vị tốt rồi, sau này là nướng, là xào, hay là lấy ra hấp bánh bao, đều xem thúc thúc ưa thích. Xuân Nhị Nương nhẹ nhàng liếm một cái cặp môi thơm, nàng cũng thèm rõ. Giống nàng phu thế loại này thần linh, cũng là hồn thể thành tựu, ngày thường liền dựa vào hương hỏa duy trì, nếu như có thể ăn thêm chút yêu ma huyết nục, cũng có ngưng kết thần trích kim thân hiệu quả. Quân bất cầu mắt nhìn Trương Thanh cùng Xuân Nhị Đường, cười ha ha, vậy coi như phiền phức tẩu tẩu, cái này thịt giao quá nhiều, ta một người chỗ nào ăn hết, đến lúc đó tự nhiên là mời ca ca tẩu tẩu cùng hưởng. Xuân Nhị Đường nghe được đại hỉ, thúc thúc liền là biết rõ thương người đâu, cười duyên nói, ta lại đi nhượng chút bách hoa tử đến, mùa xuân đến, hôm nay ban cho trăm hoa cũng không thể lãng phí. Chương 45. Chỉ điểm vãng sinh phương pháp quân bất cầu phát hiện lúc này mới mấy ngày không thấy, Thường Uy càng trở nên đa sầu đa cảm. Mở ra cửa viện Thường Uy vừa thấy được ánh mắt hắn liền đỏ lên, như cái nương môn nhi một dạng xông lên cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Còn ôm rất dùng sức, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, lão đại, ngươi xem như trở về, nhưng nhớ chết ta rồi. Từ lúc lần trước Quế Vương cải trang thăm hỏi, Thường Uy con hàng này liền kiên trì muốn gọi hắn đại ca, kỳ thực nếu bản về niên tư, rõ ràng còn lớn hắn mấy tuổi. Ngươi xác định không có sinh bệnh. Hai cái đại nam nhân nói cái gì có muốn hay không, dễ dàng bị người hiểu lầm, còn cho rằng ta có cái gì mà bệnh đâu. Ngươi không tại thời gian, ta sợ. Cút. Quân bất cầu chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận quay cuồng, có loại muốn nói cảm giác. Thường Uy kỳ thực không có nói láo, hắn là thật sợ. Quân bất cầu rời đi mấy ngày nay, hắn cũng không có thiếu đi bị mời đến Quế Vương phủ làm khách, Quế Vương Thiên Tuế mỗi lần đều mặt mỉm cười, lúc nói chuyện cũng cực kỳ ôn nhu, nhưng những lời kia lại làm cho hắn tình thế khó xử, thật hận không thể chưa từng nhận biết qua quân bất cầu mới tốt. Tổng bộ nha môn tổng bộ đầu thế nhưng là cái chuyện tốt, mặc dù hay là quan thân, lại là thừa kinh ngoại thành cửu môn tay cầm thực quyền chức vị trọng yếu một trong, cho dù là trong triều những cái kia các đại nhân cũng sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác, Quế Vương nói, nếu như hắn có thể thuyết phục quân bất cầu vì triều đình hiệu lực, cái này tổng bộ đầu vị trí nhưng chính là hắn. Quế Vương Thiên Tuế còn nói, đây là hắn chứng minh trung tâm cơ hội tốt. Đại Trinh triều đối trung tâm thần tử tất nhiên là ân thâm tình dày, đúng không trung thần tử thế nhưng sẽ không nhân nhượng thật là vừa đấm vừa xoa a hắn cũng không so quân bất cầu loại này lại có thủ nghệ lại là một người ăn no cả nhà không nói bụng cao nhân có cả một nhà người phải nuôi. Mấy ngày trước đây bị đưa đi nông thôn tránh họa lao bà còn để cho người ta mang hộ lời nói đến, nói nhà mẹ đẻ huynh đệ muốn lấy nàng dâu, che tân phòng xử lý tiệc cưới cũng đều phải tiền. Hắn là thật rất sợ mất đi chuyện này, nếu là không còn công lương có thể ăn, một nhà lớn nhỏ sợ là đều muốn mắc nợ. Quân bất cầu cách nhau mười mấy ngày, Thường Uy liền tiến hành mấy ngày kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Quế Vương Thiên Tuế bàn giao sự việc nếu là không làm, tự nhiên là không có kết quả tốt, nhưng nếu là để hắn thuyết phục quân bất cầu vì triều đình hiệu lực, hắn đều muốn hung hăng quất chính mình cái tát, đây con mẹ nó cùng bán huynh đệ còn có cái gì khác biệt, họ Thường ngươi còn có hay không lương tâm? A, ta liền chỉ đùa một chút thôi. Ta làm chính là, vừa vặn cũng nên đi tổng bộ nha môn bắt đầu làm việc. Gần nhất kinh Tây lộ địa long chờ mình, rất nhiều nạn dân tràn vào kinh thành. Trong đó tự nhiên cũng ít không được rất nhiều thành hồ sát thử, nếu là bị bọn họ tại trong kinh thành náo loạn lên, huynh đệ ta cái này thần công phục đoán chừng đều muốn giữ không được. Thường Uy thở dài nói, ngươi mấy ngày nay không tại thừa kinh, là không thấy được những cái kia nạn dân thảm trạng à, thanh niên trai tráng nam tử ngược lại cũng thôi, đáng thương nhất liền là những cái kia người già trẻ em. có một ít nữ tử vì miệng ăn, hai văn tiền liền chịu đi chui vào vòng cầu. Địa Long trở mình. Quân Bất Cẩu nhíu nhíu mày, đây chính là nghiêm trọng thiên tai, lấy đại trinh triều cái kia có chút ít còn hơn không cứu tế năng lực, thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Từ trong ngực điểm mấy tấm ngân phiếu đưa cho Thường Uy nói, nơi này có 300 lượng ngân phiếu, cầm đi mua chút bột gạo tán cho nạn dân. Nhớ kỹ chỉ tán cho những cái kia người già trẻ em, bọn họ cũng không có bản sự chen vào triều đình mở liều cháo. Không ăn không uống, thực sẽ người chết. Lấy đại trinh giá hàng, 300 lượng bạch ngân có thể mua sắm trọn vẹn 300 gánh gạo, nếu là mua sắm mạch bột nhưng là 400 gánh, liền xem như hơn bạn nạn dân cũng đủ ứng phó mấy ngày thời gian. Giúp đỡ những này người khổ là hẳn là, thế nhưng Quân Bất Cẩu cũng có tiết độ, cũng sẽ không dốc túi tương trợ sau đó đem chính mình cũng biến thành hòa dân. Dân gian quyên tặng cuối cùng không phải cái gì pháp định nghĩa vụ, cứu tế nạn dân vốn là nên là triều đình sự tình. Thường Uy tiếp nhận ngân phiếu cười nói, liền biết cái kia Bạch Giao Vương gặp phải ngươi, ngay lập tức sẽ biến thành một tấm ngân phiếu. Lão đại ngươi chính là thần. Bất Đình Hót, tăng ca thời điểm nhớ tới đến thành Bắc Hoa có cửa hàng mua chút đất màu mỡ đến, ta hữu dụng. Quân Bất Cẩu lấy ra trong ngực cái kia tuyết đào thụ yêu để lại tàn chi, nghe Xuân Nhị Nương nói, tuyết đào cái đồ chơi này còn rất hiếm có, tại Thừa Kinh thành thường xuyên là có tiền mà không mua được, cầm tiền đều chưa hẳn mua được. Mặc dù không phải cây liễu, dù sao cũng là có một ít tu vi một yêu tàn chi, nếu là trồng ở trong sân hơn phân nửa cũng có thể sống. Quân Bất Cẩu trong lòng suy nghĩ, hắn gái tiểu viện này nhi bên trong liền khỏa ra dáng cây đều không có, chính thích hợp trồng một gốc có thể xem lại có thể ăn tuyết đào thụ. Lão đại, ngươi muốn đất màu mỡ nên không phải chuẩn bị trồng cây này nhánh cây a? Ngươi đây cũng là ngoài người à? Đây cũng không phải là cây liễu cảnh, nào có cấm vào liền có thể sống đạo lý. À, ta lại nói sai, lão đại ngươi bản lĩnh thông thiên, ngươi nói có thể sống, vậy liền nhất định có thể sống. Kỳ thực Quân Bất Cẩu cũng không biết cái này tuyết đào yêu chi có thể hay không sống được, lại biết bọn nhỏ yêu nhất băng đường hồ lô là thành Bắc Lư gia. Chuyện này liền không thể mượn tay người khác Thường Uy, tổng bộ nha môn phó tổng bộ đầu đi hoa có cửa hàng mua đất màu mỡ xem như nhàn hạ thoải mái, chạy đến trên đường kéo một xe ngựa băng đường hồ lô liền có thể bị người xem như là ước hiếp thương gia công môn á bá, con tiên sinh lúc nào để bằng hưu khó làm sao. Thành Bắc lão lô gia băng đường hồ lô danh khí đủ lớn, nhưng cũng là quyển vợ nhỏ suy nghĩ, Quân Bất Cẩu một nhà đưa một xe băng đường hồ lô ý tưởng cực kỳ không thực tế, thế là liền mua chọn nghiêm xe băng đường hồ lô. Lão Lô Nhi tử tự thân giúp như kéo trở về. Khi cái này một xe ngựa băng đường hồ lô kéo về quy nhân hẻm thời điểm, nơi này liền biến thành sung sướng hải dương. Mao Nha Cẩu Thẳng Tiết Sinh bọn họ đều mừng như điên, một đám hải tử xung quanh Quân Bất Cẩu giật nảy mình, bọn họ từng cái đều hy vọng Tằng Thúc Thúc có thể vĩnh viễn ở chỗ này, tốt nhất là ở lại một vài năm. Chia xong kẹo hồ lô sau đó, Quân Bất Cẩu cũng cảm giác trong lòng không nói ra bình an vui sướng, bọn nhỏ tiếng cười giống như có thể giúp hắn tẩy đi một thân mùi máu tanh, mấy năm này giết người đoạt mệnh sự việc làm rồi rất nhiều, tu tập võ đạo thời gian nhưng lại chưa bao giờ gặp được bất kỳ cái gì bình cảnh. Bọn nhỏ công lao không nhỏ. Trở lại nhà mình tiểu viện, ngâm một bình trà xanh. Quân Bất Cẩu mỗi lần giết người xong trở về, đều là ưa thích dạng này lặng lặng một người ngây ngô, mẩn đến buồn bực, liền bắt đầu giết cái kế tiếp. Thật là vị hảo tâm đại hiệp a, trách không được có thể để cho chúng ta như thế tâm định một tụ. Tại Quân Bất Cẩu sâu trong linh hồn, tạm thời còn bảo lưu lấy khi còn sống ký ức Công Tôn Nương Tử giọng dịu dàng cười nói, tốt tâm quân đại hiệp, có hay không cũng đến phiên chỉ điểm chúng ta nên như thế nào luyện hồn đầu thai. A, còn ném cái gì thai, chết rồi sạch sẽ. Đây là Thương Tâm Kiếm khách tên kia thanh âm. Lúc trước đều không như ngươi trốn được nhanh, hiện tại giả trang cái gì thoải mái, thực sự là. Công Tôn Nương Tử chế giễu lại. Ta kia là không nghĩ tiện nghi cho yêu giao, há lại tham sống sợ chết. Bất quá nói đến cái kia yêu giao, vẫn là phải cảm tạ quân đại hiệp giúp ta các loại báo thù rửa hận. Đúng là nên như thế, quân đại hiệp võ công cái thế, lòng hiệp nghĩa, chúng ta bái phục. Phích Lịch trưởng văn giang lai vang dội thanh âm vang lên, bây giờ còn xin đại hiệp ngón tay một con đường sáng. Các vị không cần lo lắng. Quân Bất Cẩu lúc này mới nhớ tới còn có 4 đạo hồn phách ở trong cơ thể mình đâu, cười nói, ta đã thành kiếm ảnh hiệp hồn. Các vị cũng đều là võ nhân xuất thân, lẫn nhau tương dùng, không cần lo lắng có bất kỳ xung đột nào. Các vị chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi 1-2 ngày, có thể tự hồn phách cô đọng, khi đó liền có thể cách ta mà đi, tự hành tìm kiếm mang thai phụ nữ chuyển thế đi đâu thai. Nhưng có điều tại cái này 1-2 ngày ở giữa, các vị cuộc đời này ký ức sẽ dần dần tiêu thất, chỉ còn lại hồn phách bản năng cùng kiếp trước bộ phận tiên phú, mặc dù có chút không được hoàn mỹ, cũng đã là bất hạnh trong may mắn. Kiếm ảnh hiệp hồn một thành, Quân Bất Cẩu thủ trưởng tiểu luân hồi, tự nhiên hiểu rõ tất cả, thế nhưng cái này tứ đại cao thủ đồng thời không rõ ràng, còn cần hắn để giải thích một phen. Ha ha, sao dám si tâm vọng tưởng, còn phải giữ lại kiếp trước ký ức. Chúng ta có thể gặp phải quân đại hiệp, đã là phúc duyên thâm hậu, đa tạ. Ta phu thê dư thừa lời nói liền không nói, tiếp sau nếu là còn có cơ hội nhớ lại hôm nay ân tình, khi kết quả ngậm mình lấy báo. À, mặc dù chuyển thế đầu thai tiếp tục sống như cũng không nhiều lắm ý tứ, lại tựa hồ như còn rất thú vị, cũng là tạ ơn quân đại hiệp. Hào hào. Tứ đại cao thủ cùng nhau cảm ơn thời điểm, Quân Bất Cẩu tại trong tay ngắm nghĩa tuyết đào yêu chi cũng run run như còn sót lại hai mảnh lá rách, phát ra rất nhỏ ào ào tiếng vang, cũng không biết là bị cơn gió thổi lên hay là lại muốn làm yêu. Chương 46. Xuân Thu Đông Hạ Kiếm Ý Vô Song Mao Nha tối hôm qua đau rằng một đêm, thế nhưng là sáng sớm thức dậy, vẫn là lặng lẽ cầm mẫu thân giấu ở bệ bếp xuống băng đường hồ lô chuẩn ra cửa. Không thể trong nhà ăn a, bị mẫu thân gặp muốn đánh đòn. Mẫu thân nói, băng đường hồ lô cũng không thể ăn nhiều, răng sẽ hư mất, còn lại nàng chuẩn bị cầm đi đưa cho từ Bình Tây Lộ lánh nạn tới các tiểu bằng hữu, những cái kia tiểu bằng hữu trong nhà nhanh tai họa, từng cái thương xót xinh xinh. Mao Nha cũng cực kỳ đồng tình Bình Tây Lộ những cái kia các tiểu bằng hữu, nhưng chính là luyến tiếc tằng thúc thúc đưa băng đường hồ lô. Ăn thêm một cái liền kiếm được một cái. bất chi bất giác liền đi tới quân bất cầu cửa viện phía trước. Mao Nha đột nhiên dừng bước, bởi vì nàng nhìn thấy mùa xuân. Mùa xuân đã tới thật lâu, uy nhân hẻm hải tử nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua chân chính mùa xuân, cho dù là băng đường hồ lô cùng thơm nào ngạt thịt kho cũng chỉ sẽ cho bọn nhỏ mang đến nhất thời khoái hoạt, bởi vì chỉ cần về đến trong nhà, bọn họ sẽ rất khó nhìn thấy mâu thân cùng gia gia mãi mãi xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mùa xuân cảm giác hẳn là bộ pháp nhẹ nhõm, tràn ngập hy vọng, coi như đặt mình vào hoang mạc trong mắt cũng có đầy dây xuân sắc, chim hót hoa nở. Mao Nha rốt cục cảm nhận được, không chỉ là nàng, nàng tiểu đồng bọn cầu thằng nhi, thiết sinh, Mao Đản, đi ngang qua Vương gia gia, Triệu mãi mãi, quẹ một cái chân hà bá bá, bọn họ giờ phút này đều đứng tại tầng thúc thúc trước cửa, lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Mao Nha biết rõ, giờ phút này bọn họ cũng nhất định như chính mình như thế, thấy đến đầy dây xanh thẳm, chim hót hoa nở. Nàng cảm thụ một chút cũng không tệ, mạnh mẽ xuân ý cùng vô hạn sinh cơ, giờ phút này tựa như quần quần lưu động nước suối một dạng, chính phòng quân bất cầu trong tiểu viện dâng lên mà ra, hướng bốn phía kéo dài, dần dần bao trùm đầu thứ 8 quy nhân hẻm. Ta lấy kiếm ảnh hiệp hồn dung nạp tứ đại cao thủ hồn phách, nguyên lai còn có tốt như vậy chỗ. Tuyết đào yêu tàn chi đã bị trồng ở tiểu viện góc tây nam vị trí, phản phất muốn chảy ra dầu đất màu mỡ bao trùm tại tàn trên cảnh, xa xa nhìn lại còn rất giống bộ dáng, quân bất cầu một kiếm này mang theo nồng đậm xuân ý, để cái tiểu viện này trở thành sinh cơ rạng rỡ, nơi này mỗi một tấc đất này, mỗi một khối thổ đá sỏi, mỗi một đầu khe gạch đều có sinh cơ hiện hiện, có sinh mệnh tại nảy sinh. Lúc này tứ đại cao thủ hồn phách đều là đã rời đi, bọn họ đều quên kiếp trước ký ức, trở lại hồn phách vốn có, vẹn vẹn giữ lại bộ phận thiên phú, đồng thời lưu lại còn có một chút tiên thiên chi khí cùng kiếp trước cảnh giới võ học, tâm đắc tu vi. Thế giới này không có âm tào địa phủ, lục đạo luân hồi, hồn phách đều từ thiên địa tự nhiên mà sinh, mang theo tinh khiết nhất tiên thiên chi khí, quân bất cầu kiếm ảnh hiệp hồn vì bọn họ chết hậu sinh hồn cung cấp nhất thời bảo hộ, trợ giúp bọn họ trở lại trạng thái nguyên thủy, có thể cô đọng. Tại cái này quá trình bên trong, bọn họ hồn phách lưu lại một tia tiên thiên chi khí, phản phất như là đối quân bất cầu báo đáp. Đồng thời, cũng lưu lại chính mình kiếp trước võ học linh ngộ, tu vi bí pháp. Những này nhân gian võ giả võ học tâm đắc đối quân bất cầu mà nói cũng không mười phần hiếm có, càng không cần đi tu tập, nhưng cũng có ngoại lệ. Giống như cái này bạch mã song sát lưu tình chủ y pháp, văn giang lai phích linh học, mặc dù cũng là nhất đẳng võ học, quân bất cầu lại không thể nào để mắt. Thế nhưng thương tâm kiếm khách kiếm ý lại làm cho trước mắt hắn sáng lên. Cái này ảm nhiên tiêu hồn kiếm ý, là thương tâm kiếm khách tại đau mất yêu nhất, tâm như tiểu thụy thời gian chỗ tạo, ẩn ẩn đã vào kiếm đạo, đã vượt ra nhân gian võ kỹ nhất lưu. Hôm đó đối chiến ngụy giao xà trước lúc, thậm chí khiến thân là yêu ma xà trực cũng thụ hắn ảnh hưởng, vậy mà ngẩn ngơ. Ảm nhiên tiêu hồn kiếm ý không tốt, đây là tính cách quyết định tu vi võ học kết quả cuối cùng. Thế nhưng thương tâm kiếm khách lưu lại đạo này kiếm ý lại làm cho quân bất cầu suy một ra ba, sáng chế ra thuộc về mình kiếm ý võ tàng chân điện bên trên ghi chép chu thần một kiếm chí dương chí cường, chú trọng là dũng cảm tiến tới, một kiếm đức cổ sảng khoái, xem như hóa phức tạp thành đơn giản đại biểu. Quân bất cầu dung hội ảm nhiên tiêu hồn kiếm ý sáng chế kiếm ý liền là tùy tâm sử dụng, thiên biến bản hóa, kiếm ý hất vẫy, là trước lấy phồn hoa loạn đi mắt, rồi sau đó mới một kiếm chém chi, đây cũng là hóa dạng thành nhiều. Tuyết đào yêu trên cảnh còn lại hai mảnh lá cây tại cỗ này kiếm ý phát xuống ra hào hào tiếng vang, tựa như là Mao Nha các nàng đạt được băng đường hồ lô thời gian vui vẻ bộ dáng. Quân bất cầu thậm chí tại cây này tàn trên cảnh thấy đến mấy cái sơ sinh chồi non. Xem ra cái này tuyết đào thụ là đã sống, sau này liền có miễn phí tuyết đào ăn rồi. Quân bất cầu trong lòng vui vẻ, kiếm trong tay thế nhỏ biến. Thế là Mao Nha các nàng liền phảng phất thấy đến một vòng mặt trời đỏ từ cái này trong tiểu viện từ từ bay lên, ánh nắng rồi rào, đại địa đỏ thẫm, quần quần mặt trời phía dưới, uy nhân hẻm nhiều năm qua tích xúc lệ khí, dơ bẩn bất khiết chi khí phân phân tiêu tán. Các nàng xem đến lửa nóng, chí dương chí chính mùa hạ. Hạ chi kiếm ý. Chẳng biết lúc nào, quân bất cầu kiếm ý lại là biến đổi, uy nhân hẻm người khổ nhi rõ ràng người được khắp nơi đồng ruộng cây lúa cùng lúa mạch hương khí, bọn họ nhìn đến là sinh tồn và hy vọng. Thu chi kiếm ý mùa đông không phải tàn khốc, cái này cho tới bây giờ đều là một cái nghỉ ngơi lấy lại sức tốt thời tiết, động vật hôn mê, nhân loại nghỉ ngơi tước, ẩn bốn quy nguyên, lưu lại chờ tới xuân. Đối với những người giàu mà nói, mùa đông là tốt đẹp nhất, đây là một cái hưởng thụ thời kỳ, y đòi căn cứ chứng minh, cao chất lượng nhân loại sinh sôi hoạt động, ước chừng là tại mùa đông. Có lẽ là bởi vì có thằng An Như tại, thấy đến mùa đông đầu thứ 8 quy nhân hẻm người khổ từng cái cũng cảm giác mình liền là nhà khá giả, liền là đại trinh triều người giàu có. Đông chi kiếm ý xuân thu đông hạ, kiếm ý vô song. Loảng xoảng. Quân bất cầu thu kiếm vào vỏ, khoe miệng tràn dậy một cô ý cười. Mao Nha, Thiết Sinh, Cầu Thạng, còn có các vị hàng xóm, cùng đứng ở bên ngoài làm cái gì? Tăng Mỗ liền nấu chút nước đường nếu là không bỏ, mọi người cùng nhau uống a. Nương theo lấy trận trận tiếng cười vui, quy nhân hẻm các hàng xóm mang theo hải tử đi vào quân bất cầu cái tiểu viện này. Mao Nha liếc mắt liền thấy được chồng ở tây nam góc tường tuyết đào tàn chi, nào vào quân bất cầu trong lực nói, tàng thúc thúc, nhà ngươi trồng cây, là cái gì cây à? Là tuyết đào thụ, nếu như nhanh mà nói không chừng năm nay mùa thu liền có thể ăn được. Tuyết đào thụ đã sống, mà lại quân bất cầu còn mười phần hào phóng, tối hôm qua Trương Thanh đưa tới 100 viên bổ khí đan bị hắn ăn rồi 10 hạt, lấy ra một viên dùng nước tan ra tới lên cái này chi tuyết đào tàn trên cành. Muốn kiếm về tay, trước phải cho đi đạo lý hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Xem như đây chính là căn tàn chi mà thôi, mùa thu liền có thể ăn vào tuyết đào. Dạng này khoác lác nếu là từ khác người trong miệng nói ra sẽ chỉ được mọi người chế nhạo, từ quân bất cầu trong miệng nói ra liền không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi. Từ lần trước quát quân bất cầu nước đường, Quý nhân hẻm thật nhiều lão nhân phát hiện chính mình vậy mà sinh ra răng mới, thêm không ít tóc đen, đã 70 tuổi vương gia gia thế mà giấu giếm như bạn già chạy đến ngoài thành xe ngựa cửa hàng giúp người tháo một ngày túi lớn, kết quả bị bạn già chọn vẹn mắng 3 ngày. Mọi người đều biết Tằng Ca Nhi nhất định không phải người bình thường, nhưng đây là đầu thứ 8 quý nhân hẻm bí mật lớn nhất, mỗi người đều đem hắn sâu sâu ẩn vào trong lòng. Không cần phải nói, hiện tại nước đường cũng nhất định không đơn giản, hiện tại liền ngay cả bọn nhỏ cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng lại không có người sẽ nói phá, nhớ kỹ Tằng Ca Nhi chỗ tốt là được, hắn có thể ở tại ta ngõ hẻm này bên trong, chính là mọi người phúc khí a. Chương 47. Ngươi không phải yêu mục, ngươi chính là một gốc kỳ hoa a. Chỉ cần đem 5 viên bổ khí đan ném vào vại nước, dùng nơi đầu hẻm đánh tới nước giếng tăng ra, lại thêm vào số lượng vừa phải đường trắng, cái này một vại nước đường liền thành tốt nhất thuốc bổ. Quân Bất Cẩu mới tới thế giới này lúc, thủ ân tại thập lý pha thổ địa Trương Thanh, Lộng Ngọc lâu Tô tiểu thủ, hai vị này đều xem như hắn ân nhân, vẫn còn không tính là người nhà. Ở chỗ này lâu, dần dần cái này quy nhân hẻm bên trong người già trẻ em tựa như là người nhà của hắn một dạng, có rồi những người này, liền có rồi nhân gian vui cười, khói lửa người ta, để hắn cảm giác chính mình sống được coi như chân thực. Cho dù hắn sau đó nhận Trương Thanh làm nghĩa mình, vị này chính chức thổ địa tại hắn trong lòng vẫn là cùng quy nhân hẻm người nhà có một ít khác biệt. Cho nên, cho người nhà một ít tốt đồ vật, liền là chuyện đương nhiên. Long Tinh Hổ Mãnh Vương đại gia uống liền ba chén lớn nước đường đỏ thẫm như khuôn mặt hướng hắn biểu hiện ra trên cánh tay hữu của tiệm. Thằng Ca Nhi ngươi nhìn một cái, ta thân thể này chỗ nào kém? Nhất là tại quát ngươi nước đường sau đó, ta cảm giác chính mình cũng có thể đạp đổ một con trâu. Bạn già liền không nên mắng ta a. Ta đi xe ngựa cửa hàng còn không phải là vì kiếm lời mấy đồng tiền phụ cấp dùng ở nhà. Thằng Ca Nhi à, đại gia ta lúc tuổi còn trẻ làm qua tiêu hành đầu bếp, cũng xem như nửa cái người giang hồ, này đôi lão mắt thấy rõ ràng như đâu, ngươi cũng không phải người bình thường. Chúng ta những người này già, trong ngõ nhỏ bọn nhỏ còn nhỏ a. Đám con nít này sinh trưởng ở quy nhân hẻm, ngày sau còn có thể có cái gì tiền đồ. Đại gia đã nhìn ra, ngươi là thật tâm đau những hải tử này, cho nên đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Coi như đại gia thay những hải tử này cầu cầu ngươi, truyền cho bọn họ chút phòng thân bản lĩnh. Thế giới này à, làm quan không giống làm quan, thần trích không giống thần trích, nếu là không có chút an thân lập mệnh bản lĩnh, những hải tử này ngày sau liền sẽ giống trong đất củ cải đường một dạng, bị người không ngừng thu hoạch, không làm người xem. Quân Bất Cẩu nhìn Vương đại gia, lão nhân gia trong lòng cái gì đều hiểu. Nếu không tại sao nói lao bách tính ánh mắt là sáng như tuyết đâu này. Kỳ thực hắn trong âm thầm sớm liền thay Mao Nha những hài tử này lặng lẽ sờ qua xương, trong đó có mấy cái thật đúng là tu tập võ đạo nhân tài, hoặc giả Vương đại gia đề nghị có thể suy xét, tại chính mình dẫn dắt xuống, để cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm biến thành võ đạo chi hương. Rốt cuộc hắn chưa chắc sẽ một mực lưu tại quy nhân hẻm chuyển cho bọn nhỏ một ít phòng thân bản lĩnh, cũng xem như không có để cho bọn họ hư danh một tiếng tăng thúc thúc. Quy nhân hẻm các hàng xóm từng cái no trải qua cực khổ, nhất là biết rõ tiến lùi, bọn nhỏ cũng hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Vô cùng náo nhiệt uống cạn sạch một bãi lớn nước đường sau đó, sợ quá nhiều quấy rầy Quân Bất Cẩu, liền phân vân tìm cái lý do rời đi. Nơi này thật là tốt, cảm ơn ngươi a, mang ta tới nơi này. Ta cũng đã nhìn ra, ngươi là người tốt. Tây Nam tường biện xuống truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, liền là có một ít bên trong khí không đủ. Tuyết Đào yêu mục. Quân Bất Cẩu nhìn qua thế mà cao hơn một đoạn tuyết đào tàn chi, có chút ngoài ý muốn. Liền cái này mất một lúc, cái này đoạn tàn chi thế mà cao lớn một xích có thừa, chỉ là hắn vừa rồi vội vàng chú ý các hàng xóm uống nước đường lại chưa lưu ý tiên sinh vì ta rót vào đan thủy quá thơm. Nếu là có thể thêm tới mấy lần, ta có thể sớm đi nảy mầm, sớm đi nở hoa, để tiên sinh có thể sớm đi ăn vào ta quả đảo. Tiên sinh, ta không phải cái gì xấu yêu, hôm đó chặn đường Phương đại nhân phu nhân, cũng là bị đầu kia ác giao bức bách, ta không nghĩ tới muốn đả thương người a. Tuyết đào yêu một khẩn cầu, ta là sẽ không để cho tiên sinh thất vọng, ta quả đảo vừa lớn, vừa tròn, nước vừa nhiều, vừa ngọt. Ta vẫn là một gốc linh thụ, có thể chống có thể mái, có thể nam có thể nữ, có thể mặn có thể ngọt. Ý miệng. Người cũng là lòng tham, là muốn gạt ta bổ khí đang ăn đi, một gốc yêu một mà thôi. Cũng dám tự xưng linh thụ. Quân Bất Cẩu nhíu mày, chém giết cái này yêu một lúc, cũng không gặp hắn khéo như thế lưỡi như lò xo à, đây là cùng ai học. Hơn nữa còn cực kỳ lòng tham, chính mình đem hắn trồng ở trong nội viện này, bất quá là xem trong sân không có gì thảm thực vật, miễn cưỡng để hắn gom góp số lượng mà thôi, hắn thật đúng là đem mình làm là nhân sâm quả thụ sao. Tiên sinh chém giết ta phía trước, ta chỉ tu luyện 20 năm. Tuyết Đào yêu một lắp bắp mà nói, không tin tiên sinh có thể đi hỏi cái kia thanh bị pha thổ địa công, ta nhận ra hắn. Hắn là xem như ta từng bước một tu luyện, hóa hình, ta hóa hình sau đó, hắn thường thường tới hái ta quả đào. Từ hóa thành nhân hình, thế mà chỉ dùng 20 năm. Quân Bất Cẩu giật nảy cả mình. Cho dù không hiểu rõ lắm thế giới này yêu ma, chỉ dựa vào thưởng thức cũng biết cái này quá nguy tiền, thực vật thành yêu cần phải khó qua động vật gấp trăm lần nghìn lần, những cái kia xài lang hổ báo cũng đều là tương đối cao cấp động vật có vú, coi như thế nào thiên tài, muốn tu thành hình người cũng phải trăm năm thậm chí là mấy trăm năm năm tháng. Cái này Tuyết Đào yêu một thế mà tự xưng chỉ dùng 20 năm liền hóa hình thành công. Nếu như hắn không có nói láo, đó chính là thanh bị pha thổ địa nói hoang. Chắc không được lão gia hỏa này sẽ đối với cái này Tuyết Đào yêu mục một mắt nhắm một mắt mở đâu, nguyên lai thường xuyên đi hái người ta quả đào. Quân Bất Cẩu đến gần Tuyết Đào yêu mục, từ trên xuống dưới quan sát nó, ngươi đây không phải yêu mục à, ngươi quả là liền là kỳ hoa. Ta nói cũng đều là thật, chỉ cần cái kia thơm ngọt ngon miệng đan thủy bao no, một tháng. Không không không, tối đa nửa tháng ta liền có thể nở hoa kết trái, để tiên sinh ăn vào vừa lớn vừa tròn, nước vừa nhiều, vừa thơm ngọt đại quả đào. Tiên sinh nếu là ưa thích nữ thân, ta còn có thể biến thân mỹ nữ, tại dưới mặt trăng bồi tiên sinh tán gẫu. Thật chứ? Côn Bất Cẩu ngồi xổm xuống xếp đặt xuống nó lá cây, nếu dám gạt ta, ta liền lấy ngươi làm tụ trụ. Còn tại dưới mặt trăng tán gẫu, thật không có nhìn ra a, cái này Tuyết Đào yêu còn hiểu được lắm ạ. Ta không gạt người, thiên sinh. Tốt ta, tạm thời liền tin ngươi một lần. Trong chu nước đã trống không, vì cái này Tuyết Đào yêu mục, Côn Bất Cẩu lại đến đầu ngõ đánh hai thùng nước giếng đến, tan hai viên bổ khí đan đi vào, dùng để rót vào gốc này yêu mục. Hai thùng lớn đan thủy trong nháy mắt bị hút khô sạch sẽ tịnh, Tuyết Đào yêu mục phát ra một trận rên rỉ, thoải mái a. Tiên sinh mời tiếp tục, đừng có ngừng. Ngươi lòng quá tham, hiện tại liền dạng này nhiều. Côn Bất Cẩu phát hiện cái này Tuyết Đào yêu thật là cực kỳ có thể làm yêu quái, cái này vẫn không thay đổi thành mái gỗ đâu, liền học được đúng điệu. Lão đại, một mình ngươi hướng về phía cây này gỗ mục nói cái gì đâu này? Thường Uy trong tay xách theo chút thịt chín rượu gạo đi vào biệt tử, hơi kinh ngạc nhìn qua như Côn Bất Cẩu, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn đến Côn Bất Cẩu tại đối như cái kia gỗ mục nói một mình. Cái này gỗ mục? Sao có thể, lúc này mới 2 ngày thời gian à, thế mà liền biến cao cái này rất nhiều, còn rút ra mầm non. Thường Uy dốc sức vớt mắt, hôm qua hắn còn kiên quyết không tin cây này gỗ đào chi có thể sống đâu, vừa mới qua đi 2 ngày thời gian, thế mà đều đâm chồi như sao? Đây cũng quá thần kỳ. Không có gì kỳ quái, đây là một gốc yêu mục, bất quá đã vào ta tiểu viện nhi, cũng có thể biến thành một gốc tiên mục. Tóm lại, chúng ta rất nhanh liền có Tuyết Đào ăn rồi. Côn Bất Cẩu nhíu mày nhìn Thường Uy trong tay nhấc thịt chín cùng rượu gạo nói, hiện tại vừa lười biếng. Lúc trước Thường Uy thế nhưng là nói tốt, hắn tới đây sửa phòng ở, mỗi ngày bữa tối do hắn phụ trách tới làm. Khoan hay nói, vị này trong nhà ẩn giấu đầu sư tử Hà Đông Thường bộ đầu chủ nghệ còn rất khá, để Côn Bất Cẩu ăn đến hết sức hài lòng. Côn Bất Cẩu tại cái nào đó thế giới thời gian liền là cái thích ăn sẽ ăn người, có Thường Uy tới làm lâm thời đâu biết, còn rất hài lòng. Chỉ là gia hỏa này chuyên cần mấy ngày, liền bắt đầu học được lười biếng, bắt đầu dùng một ít có sẵn thịt chín thức ăn chín tới ứng phó hắn, điều này làm cho Côn Bất Cẩu ít nhiều có chút bất mãn. Thường Uy ngượng ngùng cười một tiếng, vung lên thủ trưởng làm lập thể hình dáng, lão đại, ngày mai ta nhất định xuống bếp, làm chút thức ăn cho ngươi nếm thử. Không cần, mấy ngày nay ta tâm tình cũng tệ, ngày mai ta tới a. Côn Bất Cẩu cười nói, không thể để cho ngươi nói không một tiếng lão đại, cũng để cho ngươi xem một chút lão đại ta chủ nghệ. Tính toán như thời gian, Xuân Nhị nương ướp gia vị ngụy thịt dao cũng nên không sai biệt lắm, lần này lại là không thể giấu giếm Thường Uy, rốt cuộc đều là nhà mình huynh đệ chương 48. Hương hỏa ngưng đan chính xác cách dùng Trương Thanh phu phụ không chỉ mang đến ướp gia vị tốt hơn ngàn cân ngụy giao thịt, còn mang đến Côn Bất Cẩu tâm tâm niệm niệm hương hỏa ngưng đan. Từ lúc đi tới thế giới này, Côn Bất Cẩu còn chưa bao giờ thấy qua trong truyền thuyết thần tiên đang dược, cho nên đối cái này hương hỏa ngưng đan vô cùng hiếu kỳ. Nhìn thấy thổ địa công nhiệt thần, Thường Uy thế mà không có bao nhiêu kinh kỳ. Tổng bộ nha môn phó tổng bộ đầu cũng xem như tin tức linh thông, hiện tại Côn Bất Cẩu tại Lạc Xuyên Giang bên trên một kiếm đoạn sông, lực chém yêu giao sự tích sớm đã truyền vang giang hồ, nhà mình lão đại có dạng này thủ đoạn, kết giao cá biệt thổ địa ra tính được cái gì? Lẫn nhau đều là người quen biết cũ, mấy năm này Thường Uy cũng không có thiếu đi thay lão đại đi thập lý pha thổ địa miếu phụ thơm. Trương Thanh Phu thê nhìn thấy hắn người quen cũ này, cũng không có chút nào thần chi dáng điệu, ngược lại mở miệng một tiếng Thường tổng bộ đầu gọi đến thân mật. Đây chính là cái kia ngụy giao thịt. Thổ địa mãi mãi thủ đoạn thật đúng là cao minh a, lúc này mới chỉ là ướp gia vị qua đi, cũng đã mùi thơm nước mũi, ta xem đều có thể trực tiếp ăn rồi. Hơn ngàn cân ngụy giao thịt là chứa tại trong túi càn khôn cùng nhau cho Côn Bất Cẩu, Côn Bất Cẩu chỉ từ bên trong lấy ra mười mấy cân bỏ vào trước mặt chậu gốm bên trong, chỉ gặp cái này thịt giao chất thịt tinh tế, trải qua Xuân Nhị nương ướp gia vị sau đó, càng là trong suốt như hổ phách, hiện ra một loại nhàn nhạt màu hồng phấn. Thường Uy đưa đầu tới xem, nhìn thịt dao, vừa nhìn Quân Bất Cẩu trong tay hương hỏa ngưng đan, mặt mũi tò mò. Viên này kim hoàng sắc thần đan bất quá to bằng lòng nhãn, tròn trịa thông thấu, phát ra như nhàn nhạt hương khí, hơi hơi hút vào một chút, đều có người nói không ra cảm giác tuyệt vời. Ha ha, Thường bộ đầu nói đùa. Cái này thịt dao nếu là trực tiếp ăn sống, phàm nhân dạ dày nhưng không cách nào tiếp nhận, coi như quân huynh đệ giếng không tầm thường phàm nhân, cũng sẽ vì thế ảnh hưởng hấp thu. Trương Thanh cười nói, còn có viên này hương hỏa ngưng đan, quân huynh đệ cũng biết muốn bao nhiêu hương hỏa mới có thể ngưng tụ thành một quả. Cái kia Long Nham Sơn thổ địa miếu cũng coi là hương hỏa thịnh vượng, có thể cái kia Long Nham Sơn thổ địa lao nhi vì ngưng tụ thành đan này, cũng đầy đủ tiêu hao nửa năm hương hỏa đâu. Hắn lấy ra quả này hương hỏa ngưng đan thời điểm, thế nhưng là một mặt thịt đau đâu, ha ha ha. Quân Bất Cẩu hỏi, ca ca, cái này hương hỏa ngưng đan là như thế nào cách dùng, có gì công hiệu? Trương Thanh cười nói, huynh đệ, đây chính là tốt đồ vật ta. Vật này vì hương hỏa ngưng tụ, tích chứa trong đó vô số tín đồ nguyện lực, cho nên tại không vượt qua cái nào đó hạn độ tình huống phía dưới, chỉ cần huynh đệ phát ra tâm nguyện, đan này liền có thể dùng cho nhiều chỗ, tỉ như có thể làm người chữa thương cứu mạng, có thể dùng để dung dưỡng bản thân tu vi, cũng có thể dùng tới tăng tiến đủ loại thần binh, phát bảo uy lực. Nếu không phải tốt như vậy đồ vật, cái kia Long Nham Sơn thổ địa như thế nào lại thì đau. Nếu để cho vi huynh đề nghị, kia dĩ nhiên là trực tiếp nuốt, dung dưỡng công lực mới vì chính đạo, rốt cuộc huynh đệ ngươi là võ đạo bên trong người, bản thân công lực có thể so sánh bất kỳ cái gì ngoại vật đều càng đáng tin. Nguyên lai cái này hương hỏa ngưng đan còn có cái này rất nhiều diệu dụng, thật là đa tạ ca ca. Quân Bất Cẩu mừng rỡ trong lòng, quả này ẩn chứa hương hỏa nguyện lực thần đan đều sắp bắt kịp tiểu hào thất Long Châu, đáng tiếc chỉ có một quả, nếu như nghe Trương Thanh đề nghị trực tiếp ướt, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, đem trong bàn tay hương hỏa ngưng đan nâng tới cho mũi, cười nói, vậy liền hóa thành trên đời này vị ngon nhất gia vị đi, muốn cây thì là cơ vị. Thế giới này không thiếu quả ớt, cho nên sáng sớm hôm nay Quân Bất Cẩu liền mua một túi lớn bột ớt trở về, còn tiện đường đến phía ngoài hẻm tiệm thợ rèn để đám thợ rèn dựa theo chính mình yêu cầu, chế tạo mấy chục cây que sắt tử, thuận tiện còn làm một cái lò nướng trở về. Chỉ đáng tiếc hắn đi khắp Thừa Kinh, cũng không tìm được cây thì lạ. Nghe ông chủ cửa hàng tạp hóa nói, cây thì là cái này đồ vật chỉ ở cực Tây chi địa có sinh, Thừa Kinh người không thích ăn, vì thế kinh thành cửa hàng là sẽ rất ít nhập hàng. Từ lúc hắn đi tới thế giới này liền chưa ăn qua quả ớt cây thì là mùi vị que thịt nướng, vốn có que thịt nướng nếu là không còn cây thì là cái tiếc nuối, bây giờ nghe đến Trương Thanh nói cái này hương hỏa ngưng đan lại có như thế diệu dụng, vậy liền quá tốt rồi. Hóa thành trên đời này vị ngon nhất gia vị. Trương Thanh phu thê hai cái nhất thời ngây người. Đây chính là vô cùng chân quý hương hỏa ngưng đan a. Long Nham Sơn thổ địa miếu hương hỏa rồi rào đều muốn ngưng tụ nửa năm mới được một viên, nếu là đổi lại thập lý pha thổ địa miếu, chỉ sợ muốn một năm thời gian mới có thể ngưng tụ đan này. Lại bị gia hỏa này như thế trà đạp. Huynh đệ, ngươi đây là điên rồi sao? Bất đắc dĩ quân bất cầu tốc độ nói quá nhanh, Trương Thanh muốn ngăn cản cũng không kịp, hiển nhiên viên này hương hỏa ngưng đan vầng sáng chợt lóe, toát ra một cỗ kỳ dị hương khí, ẩn ẩn chính là cực Tây chi địa cây thì là mùi vị, nhưng lại thắng thứ 10 lần gấp trăm lần. Xuân Nhị Nương gấp thẳng dậm chân, thúc thúc, ngươi liền vì miệng ăn. Điên rồi, đúng là điên rồi. Đưa ra, ta đột nhiên trong lực đau. Quân bất cầu nhìn xem Trương Thanh phu thê âm thầm lắc đầu, đường đường thổ địa chính thần cũng không hiểu sinh hoạt đã để thằng công lực loại này sự việc gấp làm gì. Từ lúc tu tập cái này Càn Nguyên Chân Cương, công lực của hắn không ngày không đêm không tại tăng trưởng bên trong, lại nói ăn rồi cái này thịt dao còn sợ công lực không tăng. Trái phải đều là ăn, tự nhiên là muốn truy cầu nhất là cực hạn mỹ vị, nếu không thì đều có chút có lỗi bị chính mình chém giết ngụy dao xả trực. Cười mỉm đất lấy ra một cái thùng nước, đem hương hỏa ngưng đan thả vào trong đó, nháy mắt hóa thành một thùng tràn ngập cây thì là cơ vị, lại rõ ràng so cái nào đó thế giới bột thì là càng mỹ vị hơn gấp trăm lần đáng dịch, vậy liền coi là chuẩn bị đầy đủ hết. Lão thượng, hỗ trợ xuyên xuyên. Ca ca tẩu tẩu, những này que sắt chữ là dùng để xuyên thịt dao. Các ngươi cũng giúp cái thủ. Các loại trở lại ăn được thơm nào ngạt thịt dao xuyên nhi, các ngươi liền sẽ biết rõ tiểu đệ lựa chọn là bực nào chính xác. Trương Thanh Phu thê thở dài tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, cùng nhau trợ giúp xuyên xuyên. Liền chưa thấy qua ngốc như vậy người, thật tốt hương hỏa ngưng đan đơn giản chỉ cần bị hắn cho biến thành một vị gia vị, thành hoàng lao ra nghe đến chuyện này chỉ sợ đều muốn giơ chân a. Còn có a, muốn ăn thịt dao cần phải dùng loại này phương pháp ăn sao? Trực tiếp khối lớn như nấu, hoặc là lấy ra làm bánh bao nhân bánh chẳng lẽ ắt thành rồi. Quân huynh đệ người này cái gì cũng tốt, liền là có lúc sẽ trở nên cổ quái quái, không nghe người ta lời hay khuyên bảo. Quân bất cầu cũng không giải thích, nhìn mười mấy cân thịt dao đều xuyên lên que sắt chữ, liền đem lò nướng triển khai, đốt lên than tuổi chờ đến hỏa thế dần dần bức vàng, mới đưa thịt dao xuyên tại trên lò nướng xếp thành một hàng. Trước rượu bên trên hương hỏa ngưng đan biến thành liệu nước chờ đến thịt dao hơi gặp chút chín sắc, lại vẩy lên muối tinh, đợi thêm đến bắt đầu có dầu mỡ nhỏ xuống lúc, bó lớn bột ớt vẩy lên đi, nhất thời một cô mê người mùi thịt tại không trung bốc. Hơi. Cái này thịt dao cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, thường uy loại này cao lớn thu kịch cường tráng hán tử hoặc giả còn có thể thử một lần, uy nhân hẻm người già trẻ em lại là vạn vạn thử nghiệm không được, làm không cẩn thận sẽ ra nhân mạng. Cho nên quân bất cầu cùng Trương Thanh trước sau dùng cương khí cùng thần thuật phong tỏa cái tiểu viện này nhi, miễn cho hương khí tiết lộ ra ngoài, đưa tới không tất yếu phiền phức, kết quả chính là thịt dao xuyên hương khí ở trong viện quanh quần không tán, càng thêm mấy phần dụ hoặc. Tới, mọi người tới nếm thử tay người ta. Quân bất cầu cười lấy phân phát trong tay thịt xiên, phân đến thường uy lúc, chỉ cho hắn một xuyên. Lão đại, liền cho ta một xuyên a. Đây cũng có ít. Thường uy một miệng liền cắn xuống có tới hai lượng thêm một khối thịt dao. Quá thơm. Rõ ràng rất có nhai đầu nhi, lại không tê răng, dầu mỡ tràn ngập trong miệng cảm giác thật sự là. Bù bù bù. Một xuyên thịt dao mới vừa vào trong bụng, Thường uy đột nhiên nghiêng đầu một cái, trực tiếp gục xuống bàn ngủ, không bao lâu tiếng ngáy mãnh liệt. Quả nhiên lấy thân thể của hắn, cũng chỉ có thể tiếp nhận một xuyên thịt dao mà thôi. Tốt an. Béo gầy vừa phải thịt dao xuyên tại bột ớt cùng ngưng đan dịch nhấp dẫn xuống, triệt để bạo phát ra thế giới này trước nay chưa từng có mỹ diệu mùi vị. Xuân Nhị Nương một đôi mắt đẹp hơi nheo lại, miệng thơm nhai kỹ không ngừng vừa ăn còn một bên từ trong miệng phát ra ô ô tiếng vang. Trương Thanh càng là tả hữu khai cùng, một tuốt liền là nguyên một xuyên nhi, hai cái quai hàm cao cao nâng lên, trong miệng thực sự không phát ra được thanh âm nào, cũng chỉ có thể vừa ăn vừa gật đầu, biểu đạt chính mình ca ngợi chi tình. Tốt ăn, thật mẹ nó tốt ăn a. Quân huynh đệ không có nói sai, đây mới là hương hỏa ngưng đan chính xác nhất cách dùng, so với cái này vô thượng có lực ăn, tăng cường công lực tu vi cái gì tính là cái gì chứ a. Hai tôn thần linh ăn quá no, cho dù là hương hỏa thần cu, 3-4 cân thịt dao vào trong bụng sau đó, Trương Thanh phu thê cũng cảm thấy có chút không chịu nổi, phu thê hai cái đành phải tĩnh tọa điều tức, vận chuyển thể nội hương hỏa thần lực tiêu hóa trong bụng thịt dao, rất nhanh liền tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong. Quân bất cầu cái bụng lại giống như một cái động không đáy, một người cầm trong tay nướng xuyên lên dao, uống vào Xuân Nhị Nương đặc biệt ngưỡng mỹ tửu, một mực ăn vào ánh trăng hàng lâm, bị cái này ngày xuân gió lạnh thổi tới, ý say hơi dâng trào, thật là không nói ra khoái hoạt. Chợt nghe mặt phía bắc bầu trời truyền đến một trận tay áo tiếng xé gió, nhân gian cao thủ bút không mà qua mang theo khí lưu rõ ràng lọt vào tai. Phía trước nhất người kia hình như khí tức bất ổn, đã đến nỏ mạnh hết đà, bị phía sau mấy cao thủ chặt chẽ đuổi theo. Mà lại phía trước người kia một đường chạy trốn, chính là hướng hắn tiểu viện mà tới. Ừm. Nơi này chính là Đại Trinh Đô Thành, nữ đế dưới chân, ai dám ở chỗ này truy đuổi chém giết, chẳng lẽ liền không sợ kinh động chín thành cấm vệ cùng Kim Phượng Doanh cao thủ. Quân bất cầu khe như mày, thả xuống trong tay sầu nướng, đứng dậy đi ra biệt tử. Chương 49. Bán thần bán yêu chi thân quân bất cầu ngẩng đầu hướng bắc phương bầu trời nhìn lại, chỉ gặp mấy cái thân ảnh thọ khởi quên lạc, nhảy lên 5-6 trượng, tại trong màn đêm lao vụt tới, đảo mắt liền muốn tiến vào đầu thứ 8 quy nhân hẻm. Phía trước người kia một bộ bạch y liễu, hình dung có một ít chật vật, trước đó mấy lần nhảy vọt còn có thể rơi ngói vô thành, dần dần mỗi lần rơi xuống nhảy lên, dưới chân đều phát ra rất nhỏ tiếng vang, hiển nhiên là nội tức vận chuyển mất linh, đã đến nỏ mạnh hết đà. Hoa Lạc đỉnh. Cho dù là tại ban đêm, Quân Bất Cẩu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra phía trước chật vật chạy trốn chính là ngày trước Bạch Mã tự cố nhân Hoa Lạc đỉnh. Còn nhớ rõ vị này thiên hạ đệ nhất lãng tử phong thái tuyệt thế, cho dù đối chiến lang yêu cũng có thể lực chống đỡ mấy chục hiệp không rơi vào thế hạ phong, khinh công càng là nhất lưu, chẳng biết tại sao hội biến như thế chật vật. Mắt nhìn chặt chẽ truy tại Hoa Lạc đỉnh phía sau mấy người, một ngựa đi đầu là cái thân như áo bào xám mặt trắng lao giả hình dáng, nhất thời cũng là nhìn không ra đường, phía sau bốn người là hai nam hai nữ, hai nam tử cùng lão giả kia một dạng thân như áo bào xám, hai tên nữ tử mặc lại mười phần quen thuộc, chính là đại nội cận vệ Kim Phượng doanh tiêu chuẩn trang phục. Triều đình người, có thế chứ? Quân Bất Cẩu âm thầm cười lạnh, Thiệu Huệ quận chúa cái này hùng hài tử thật là hại chết người a. Hoa Lạc đỉnh biết rõ không nên biết rõ bí mật, hơn nữa còn việc quan hệ đại trình chưa tới nữ đế mặt mũi, triều đình có thể dễ dàng buông tha hắn mới là lạ. Chính mình hôm đó nếu không phải thể hiện ra một kiếm chém lang yêu thực lực tuyệt đối, kết cục chỉ sợ so vị này lãng tử cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là việc này có một ít cổ quái, truyền thuyết Hoa Lạc đỉnh xưa nay hành tung phiêu hốt, một ngày đêm ở giữa sông lên ngàn dặm hội giai nhân, rồi sau đó liền phiêu nhiên mà đi, sự việc hắn cũng không biết đã làm bao nhiêu hồi, giống hắn dạng này người như thế nào lại ngu xuẩn chạy đến kinh thành đến tự ném lưới, rơi vào cái bị triều đình cao thủ truy sát. Tàng huynh, giang hồ cứu cấp. Hoa Lạc đỉnh chạy đến đầu thứ 8 quy nhân hẻm phạm vi sau đó, tên kia dẫn đầu đuổi theo hắn áo xám lao giả hình như do dự một chút, đợi đến lần nữa phát lực đuổi theo, Hoa Lạc đỉnh đã cách Quân Bất Cẩu tiểu viện không đủ 5 trượng. Giúp ta. Dùng hết cuối cùng một miệng chân khí kêu cứu sau đó, Hoa Lạc đỉnh thân thể mềm nhũn, từ không trung rơi xuống. Quân Bất Cẩu dưới chân khẽ động, đã lách mình đến thân thể của hắn phía dưới, một cái tiếp nhận hắn. Là Triều đình. Người. Dưới ánh trăng Hoa Lạc đỉnh một tấm tuấn bột trắng bệnh như tờ giấy, như cái hoạt tử nhân, nổi lên sức lực nói ra câu nói sau cùng, liền tại Quân Bất Cẩu trong ngực đã hôn mê. Quân Bất Cẩu có một ít lúng túng ôm cái đại nam nhân, ngẩng đầu nhìn về phía đuổi theo mấy thân ảnh, lông mày ở giữa ẩn hiện nộ khí. Hoặc giả vị kia đại chính nữ đế cũng có nỗi khổ tâm, không thể không như thế làm việc, Quân Bất Cẩu vẫn là không cách nào đồng ý nàng tàn ngoan thủ đoạn. Thiệu Huệ quận chúa mặt mũi trong yếu, chẳng lẽ người giang hồ liền nên là tùy thời có thể lấy mạng sắt nát mạng một đầu. Dùng. Truy tại phía trước nhất áo xám lao giả liếc nhìn Quân Bất Cẩu, vội vàng dừng bước lại, đồng thời hét lại phía sau mấy tên triều đình cao thủ. Thần công. Vung. Tăng đại hiệp đã ra mặt, chúng ta không thể mạo phạm, mau lui. Lão giả này thanh âm cổ quái, không phải nam không phải nữ, như nam như nữ, rất như là một cái con cú đang gọi. Mấy tên triều đình cao thủ chuyển thân liền đi, thân pháp quả là so lúc đến càng cấp tốc hơn, không biết còn tưởng rằng là đang chạy trối chết. Quân Bất Cẩu nhất thời im lặng, hắn vốn còn muốn lời lẽ chính nghĩa chửi rủa thậm tệ cái này mấy tên triều đình cao thủ, thế mà đều không có cơ hội. Mấy cái kia là đại trinh triều đình người, cho nên huynh đệ ngươi cứu người này hẳn là khâm phạm của triều đình sao? Ừm, đây không phải cái kia họ Hoa tiểu tử sao? Ha ha, ta hiểu được, khó trách hắn sẽ bị triều đình cao thủ truy sát. Cấm thành bên trong vị kia nữ đế quả nhiên là đủ hung ác. Trương Thanh chẳng biết lúc nào đứng ở Quân Bất Cẩu phía sau, một cái tay còn tại trên bụng vò tới vò đi, xem ra vừa rồi thật là ăn quá no. Ha ha, từ xưa đến nay làm hoàng đế có mấy cái là thiện nam tín nữ. Quân Bất Cẩu cười như xoay người lại, ta chỉ là tò mò, vị này Hoa lãng tử là bực nào người thông minh vật, tại sao lại chạy đến kinh thành tự chui đầu vào lưới, cuối cùng còn phải đến quy nhân hẻm cầu ta che chở. Tăng An Như là Quân Bất Cẩu minh bài thân phận, Hoa Lạc đình loại này lão giang hồ muốn tra được hắn chỗ ở cũng không tính là gì việc khó. Đối với hắn có thể tìm tới nhà mình Quân Bất Cẩu cũng là không có gì nghi vấn, chỉ là kỳ quái Hoa Lạc đỉnh tới kinh mục đích. Chuyện này quả thật có chút cổ quái, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi tiểu tử này sau khi tỉnh lại hỏi hắn chính mình, đến, ta xem một chút tiểu tử này thương thế thế nào. Trương Thanh biết đạo Quân Bất Cẩu là võ đạo bên trong người, nói đến trị bệnh cứu người coi như so ra kém hắn vị này thổ địa công, ngay lập tức liền dùng thần lực dò xét Hoa Lạc đỉnh thương thế. Không có khả năng, tiểu tử này thế mà không phải người. Thương hỏa thần lực vừa phóng tức thu, Trương Thanh đột nhiên sắc mặt đại biến. Hoa Lạc đỉnh không phải người. Quân Bất Cẩu ngẩn người, lần nữa vận khởi võ giả thiên nhãn quan sát, nếu như cái này Hoa Lạc đỉnh trên người có yêu khí, hẳn là chạy không khỏi hắn hai mắt. Đừng xem, nếu như ta không phải dùng hương hỏa thần lực nhập thể dò xét, cũng không cách nào phát hiện hắn bí mật. Trương Thanh lắc đầu nói, thật là hiếm có a, quá hiếm có rồi. Tiểu tử này thế mà không phải người, cũng không phải yêu, càng không phải là thần. Quân Bất Cẩu ngạc nhiên nói, ca ca, người đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, chẳng lẽ hắn là ma? Đều không phải là. Trương Thanh cau mày nói, nếu như ta không có phán đoán sai lầm, tiểu tử này huyết thống hỗn tạp, chính là bán yêu bán thần thân thể. Nói cách khác, hắn hẳn là thần cùng yêu sở sinh. Mẹ nó, cuối cùng là vị nào thần linh làm xuống phong lưu sự tình, quả thực là ném đi chúng ta những này thần trước mặt. Quân Bất Cẩu ngây ngẩn cả người, trong lòng tự đủ ngươi xác định không nhìn lầm. Các ngươi những này cao cao tại thượng thần linh vậy mà sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như thế. Kỳ quái, đã là bán yêu bán thần thân thể, như thế nào lại bị phàm nhân võ giả gây thương tích, chẳng lẽ cái này nhân gian võ giả bên trong lại ra một cái Quân Bất Cẩu? Chờ bản tọa tinh tế xem xét. Trương Thanh lần này tra được phi thường tỉ mỉ, chọn vẹn dùng nửa nén hương thời gian, mới lắc đầu nói, càng ngày càng kỳ quái. Tiểu tử này lại là bị hương hỏa thần lực gây thương tích, cũng không phải là thương tại những cái kia triều đình cao thủ tay. Nhưng mà này còn là vết thương cũ, nếu không phải hắn có thương cũ chưa lành, chỉ bằng triều đình những cái kia cao thủ thật đúng là không làm gì được hắn đâu. Quân huynh đệ, ngươi vị này cố nhân thế nhưng là ẩn giấu một thân bí mật, ta đoán chừng hắn lần này tới Thừa Kinh chính là vì tìm ngươi, nếu không thì cũng sẽ không thân mang vết thương cũ mạo hiểm vào kinh. Thú vị, thú vị. Quân Bất Cẩu cao mày nói, bị hương hỏa thần lực gây thương tích nên như thế nào thi cứu? Theo ca ca xem, hắn phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Trương Thanh phân tích hẳn là không sai, Hoa Lạc đỉnh cái này bán thần bán yêu ra hỏa tại giang hồ bên trên trà trộn nhiều năm, vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, kia là cỡ nào thông minh cơ cảnh nhân vật. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức mang theo một thân vết thương cũ chạy tới Thừa Kinh chịu chết, mà lại rõ ràng là tại tới phía trước cũng đã tra rõ chỗ mình ở, đoán chừng là hắn vận khí không tốt, vừa ở vào Thừa Kinh liền bị người trong triều đình phát hiện, lúc này mới bị khốn khổ truy sát, nếu không phải là chính mình vừa vặn ở nhà, đoán chừng liền phải đem cái mạng này bỏ ở nơi này. Có thể để cho Hoa Lạc đỉnh bốc lên như nguy hiểm tính mạng cũng phải tới vào kinh tìm kiếm chính mình, chỉ sợ không phải bình thường được nhỏ, việc này phía sau chỉ sợ rất nhiều bí ẩn. Trương Thanh cao mày nói, hắn là bị thần lực gây thương tích, coi như viên kia hương hỏa ngưng đan vẫn còn, chỉ sợ cũng là bất lực. Bộ khí đan là dùng yêu giao huyết đục tinh hoa luyện chế, cũng vẫn có một ít hiệu dụng, bất đắc dĩ hắn thụ thương quá nặng, chỉ sợ còn chưa chờ bộ khí đan có hiệu lực, hắn liền muốn mất mạng. Trước mắt chỉ có một cái biện pháp, ta và ngươi tẩu tẩu trước dùng hương hỏa thần lực bảo vệ tim hắn mạnh, ngươi lấy võ đạo cương khí cho hắn duy trì sinh cơ, về phần hắn có thể hay không tỉnh lại, bao lâu mới có thể tỉnh lại, vậy phải xem hắn vật khí. Chương 50. Bách tính đều là khổ nhất, chỉ có đói qua cái bụng người, mới có thể biết rõ một cái bánh bao, một bát cháo là bực nào chân quý. Chỉ có tại tai nạn trước mặt mới có thể biết đến người tính là như thế nào ti tiện, thế nào không có chút nào ranh giới cuối cùng, so với loại này đến tự bản nguyên ác, vì cầu sinh tồn ác, thương xót đáng tiếc ác, kinh thành những cái kia dơ bẩn tâm đại than đá thương tại than bùn bên trong trộn lẫn hạt cát loại này cường thủ cướp đoạt hành vi liền sẽ biến thành thuần khiết tiểu bạch hoa. Mao Nha nước mắt rưng rưng bắt mẫu thân tay, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái mạnh lớn mạnh nam nhân sẽ đến cướp đoạt nàng cô bé này băng đường hồ lô. Những này băng đường hồ lô đều là nàng từ trong miệng một chút tiết kiệm ra tới, muốn tặng cho kinh tây lộ những cái kia gặp tai họa tiểu bằng hữu. Bởi vì có rồi tăng thúc thúc trợ giúp, trong nhà hiện tại đã có thể còn lại chút khẩu phần lương thực, hảo tâm mẫu thân mang khổ cực để giành được một miệng túi lương thực đi tới thành Bắc, là muốn trợ giúp những cái kia chen không vào lều cháo lao nhân cùng hải tử, nhưng bây giờ lương thực túi lại bị người lôi đến trên mặt đất, lương thực cũng bung một chỗ, cứ như vậy sinh sinh trả đạp. Người xấu. Mao Nha liếc mắt liền nhìn thấy cái kia cướp đi nàng băng đường hồ lô nam nhân đang tại cướp đoạt nhà nàng lương thực, thế là tiểu nha đầu liền vô cùng phẫn nộ, cũng không biết là từ đâu tới lực lượng, nho nhỏ thân hình chợt lóe liền đến trước mặt người đàn ông này, mạnh mẽ một chân đá vào trên bả vai hắn. A. Nam nhân hét thảm một tiếng, bị Mao Nha cước này đã bay trọn vẹn cách xa hơn một trượng. Tham dự cướp đoạt lương thực người tất cả đều sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn qua cái này mới chỉ có 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi, quả là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mao Nha chính mình cũng ngây ngẩn cả người, miệng nhỏ nhất biển, kêu một tiếng, mẹ, Mao Nha không phải cố ý. Tiếp đó liền một đầu chui vào mẫu thân trong ngực, nàng không thể nào hiểu được nho nhỏ chính mình vì cái gì có thể một chân đá bay một người lớn. Loảng xoảng xoảng. Mấy chục thanh sáng như tuyết cương đao đồng thời chỉ hướng đám này tranh đoạt lương thực nạn dân, hơn 10 tên hắc y hùng tụ, đầu đội mặt rắc buộc đầu bộ khoái đem những người này bao bọc vây quanh. Thương Uy cười lạnh nói, vậy hạ có chỉ, sẽ tại thành Bắc mở lều cháo, cứu tế nạn dân. Thành thật xếp hàng dẫn cháo, lao tử bảo vệ các ngươi sẽ không nói bụng, có dám thừa cơ sinh loạn, tại lao tử trong mắt cũng không phải là nạn dân, mà là loạn dân, giết không tha. Trương Ngũ chân thất, đem mấy tên này cho ta khóa. Mẹ nó, từng cái da miệng thì mềm, coi là ở trên mặt bôi lên chút cho bùn liền là nạn dân sao? Mượn tình hình tai nạn cố ý sinh loạn, hiển nhiên là dụng ý khó dò, tất cả cho ta bắt trở về tổng bộ nha môn thẩm vấn rõ ràng. Nhìn đến tuột cùng là cái nào ăn rồi gan hùm mật báo, mong muốn loạn ta đại trình thiên triều. Trương Vũ Trần thất đáp ứng một tiếng, mang theo mấy danh bộ đầu đem Thường Uy chỉ ra hơn 10 tên nạn dân khóa, cái nào dám kêu khóc kêu oan, liền làm một cái trôi đao chú ý ở trên mặt. Mẹ nó, thật sự coi chúng ta những này bộ khoái là ăn không ngồi rồi, phân không ra các ngươi những này có chủ tâm quấy rối ra hỏa. Nhìn thấy cái kia cướp đoạt chính mình băng đường hồ lâu người xấu cũng bị bắt, Mao Nha vui vẻ liên miên vỗ tay, tốt tốt, Thường đại thúc thật lợi hại. Thường Uy tại Quân Bất Cẩu ra sượn ở thời gian dài, sớm liền cùng quy nhân hẻm bên trong bọn nhỏ thân quen, là trong mắt bọn họ lại hiền lành, lại thích cười, còn biết cho bọn hắn nói thật nhiều cố sự Thường đại thúc. Thường Uy đi tới sờ sờ Mao Nha đầu, cười nói, Mao Nha cũng tốt lợi hại à, vừa rồi một cước kia thật lớn lực đạo, tựa như cái nho nhỏ võ lâm cao thủ đầu. Mao Nha có chút xấu hổ nở nụ cười, nàng cũng không biết mình mới vừa rồi là làm sao làm được, hình như gần nhất khí lực nàng không hiểu ra sao biến lớn, mẫu thân cùng sắt vách Hà thúc thúc cũng mở dạng. Vừa rồi những người xấu kia tới cấp lương thực thời điểm, mẫu thân nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ngã 3-4 người, tiếp đó mẫu thân liền đem hai tay đặt ở phía sau, nói cái gì cũng không chịu đẩy người. Mao Nha mẹ, thành Bắc hiện tại là ngư long hỗn tạp, có rất nhiều nạn dân, cũng có thật nhiều kẻ mang lòng dạ khó lường, chung quy là không an toàn, vẫn là mang hải tử về nhà đi. Thương Uy cười nói, triều đình đã bố trí lều cháo, càng có thật nhiều thiện tâm người quyên tặng ngân lượng lương thực, bố trí rất nhiều tư gia lều cháo, ngươi không cần vì bọn họ lo lắng. Hôm nay là kinh tây lộ nạn dân tràn vào Thừa Kinh ngày thứ 3, triều đình cũng từ luôn cuống tay chân dần dần thành lập trật tự, chín thành binh mã ti cùng tổng bộ nha môn người ở ngoài sáng bên trong ngầm phái ra hơn 1000 người tay, đã khống chế lại cục diện, quan gia tư gia thiết lập lều cháo cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này trong đó còn có Quân Bất Cẩu cái kia 300 lượng sở thiết 5 nhà lều cháo, có Thường Uy tự thân xem như trật tự giành mạch. Ha ha, xem ra chúng ta vị này nữ đế bệ hạ vẫn còn có chút thủ đoạn. Không đơn giản a. Chọn vẹn mấy vạn tên nạn dân tràn vào Thừa Kinh, vừa mới qua đi 3 ngày mà thôi, thế mà liền bị nàng ổn định cục diện. Thừa Kinh bắt trợ quý nhất cũng là nổi danh nhất lăng lầu mây bên trên, một tên thân cẩm y mặt trắng lao giả đứng tại 5 tầng nhã gian lộ ra trên bùn hoa, nhìn xuống như hỗn loạn thành bắc. Không nghĩ tới a, còn lại thằng đầu này trăm năm tu vi ngụy giao tự thân xuất thủ, lại bị cái kia Phương Bảo Chánh như thế nhẹ nhõm liền đã bình định, xem ra lưỡng hà thủy vận thời gian ngắn bên trong chúng ta là cắm không vào tay đi rồi. Ra một cái không hiểu ra sao chóc đao nhân quân bất cầu thì cũng thôi đi. Cái kia gọi Thường Uy, thế nhưng là tổng bộ nha môn tân tấn phó tổng bộ đầu. Nhìn xem cũng là cái tinh anh hình dáng, lão phu nghe nói tung hoành thanh lạc một vùng đạo tặc bạch hạ tử, cũng là hắn dẫn người chu sát. Bên cạnh một tên ăn mặc kiểu văn sĩ, khuôn mặt tuấn tú trung niên nhân cười nói, cha thế nào chú ý tới một cái nho nhỏ bộ đầu sao? Bạch hạ tử thật là cái này Thường Uy chu sát, nhưng cũng bất quá như thế. Cái kia tên mù liền là cái vô não kiềm kê, sớm muộn là cái chết, chết tại ai trong tay cũng không tính ngoài ý muốn. A, thế thường a. Bây giờ triều chính trên dưới đều tôn ngươi một tiếng tiểu các lão, có thể ngươi vẫn là hỏa hầu không đủ. Cẩm Ý lão giả lắc đầu nói, một kiếm đoạn sông, chém giết xà trực càng là vị nhân gian võ giả, giống như vậy nhân gian cao thủ có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua sao? Tổng bộ nha môn là cái gì địa phương? Kia là lão lại ác quan hoành hành chỗ. Ngươi nhìn nhìn lại bây giờ, cái này Thường Uy thế mà tự móc tiền túi, lấy ra mấy trăm lượng bạc mở lều cháo cứu tế nạn dân. Những này là cái gì? Những này chính là khí số. Chúng ta vị này nữ đế bệ hạ khí số chưa hết a. Cha, ngài không khỏi cũng quá coi trọng nữ nhân kia a. Đại trinh nữ tử đương triều đã truyền đời thứ 3, có thể đến nàng thế hệ này đã thuộc may mắn, chẳng lẽ nàng còn muốn như ngàn năm vạn năm một mực truyền xuống. Cha lần này kế hoạch liền đầy đủ tay nàng đội vàng chân loạn, kinh thành bên trong mấy vạn nạn dân tính là gì? Kinh Tây lộ, thậm chí kinh Đông lộ giá lương thực chỉ cần tiếp tục dâng lên, sớm muộn lôi kéo thiên hạ, đến lúc đó nhìn nàng ứng phó như thế nào. Trung niên văn sĩ cười nói, giá lương thực bất ổn, thiên hạ nhất định loạn, đến lúc đó lại có yêu thần mình những cái kia bằng hữu xuất thủ, còn sợ nàng không luôn cuống tay chân. Hắc hắc, tấn kê ti thần vốn liền là vi phạm thiên đạo, hiện tại cũng là thời điểm nên sửa đổi tận gốc. Thế thường, không thể chủ quan. Cái kia quân bất cầu là cái chóc đao nhân, tiền tài có thể di động hắn tâm, ngươi phái người tiếp tục tìm kiếm, vô luận hắn muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần có thể làm việc cho ta thuận tiện. Hắn dù sao cũng là người, so với những cái kia yêu ma tới vẫn là càng được lao phu chi tâm. Mặt khác, ngươi ngày mai liền đi một chuyến Vân Châu, kinh cây lộ giá lương thực cho ta lập tức sinh tức dậy, tại trước mắt cơ sở bên trên chí ít lại sinh gấp 3. Cẩm Ý lão giả mắt nhìn con trai mình, đừng quên lúc đi sau đó mang lên trăm vạn hương hỏa. Cha yên tâm, Hải Nhi rõ ràng. Còn có, ta Nghiêm gia lều cháo muốn tiếp tục thiết kế thêm, số lượng chỉ cần thấp hơn Quan gia lều cháo, lại muốn vượt qua toàn bộ Tư gia lều cháo. Muốn để người trong thiên hạ đều biết, ta Nghiêm gia quan tâm nạn dân, lực sắn quốc nạn, trong lòng có thiên hạ, có bách tính. Cha, phải tốn rất nhiều bạc. Thật có cần thiết này sao? Theo ta phân phó đi làm. Tốn chút bạc tính là gì? Cha ngươi ta lúc nào làm qua mua bán lô bốn? Chương 51. Trận này thiên thai liên quan đến yêu ma. Cất đặt tại ngự án bên trên một bát tuyết liên phủ dung canh đã lập đi lặp lại nóng lên ba trở về, Thương Thanh Vi lại không có một chút thực dụng. Vị này tuổi gần 32 tuổi phương hoa nữ đế, đã nấu trọn một cái suốt đêm, trong mắt như sâu sâu mỏi mệt. Vậy hạ, Tần Kiện chắp tay đứng ở một bên, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, hắn là xem như Thương Thanh Vi lớn lên, biết rõ bệ hạ chưa từng túi đầu kiên cường tính cách, cũng biết để bệ hạ túi đầu là bực nào khó khăn một sự kiện. Ngươi là muốn nói, phải ổn định kinh tây lộ giá lương thực, chấm liền muốn hướng Nghiêm các lao túi đầu. Vậy hạ, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Tần Kiện cẩn thận từng ly từng tí mà nói, bây giờ tràn vào kinh thành nạn dân phần lớn được đến trấn an, quan tư lều cháo càng ngày càng tăng, bệ hạ không cần vì kinh thành ổn định lo lắng. Chỉ là kinh tây lộ địa long trở mình mang đến hậu quả không chỉ có riêng chỉ là mấy vạn nạn dân tràn vào kinh thành, mà là giá lương thực tăng vọt. Thương Thanh Vi cười lạnh nói, quan thương bên trong lương thực phải ứng phó chiến tranh cùng khả năng biến đổi lớn, không thể dùng tới bình phục giá lương thực. Cái kia Nghiêm tặc bố trí mấy chục năm đó mâu hoàng tại vị lúc, quân nhược thân mạnh, là hắn dốc hết sức chủ trương nợ ra lương thực trợ. Kết quả cái này mấy chục năm xuống tới, ta đại trinh lương thực trợ tám thành đều đã nợ ra. Như hiện tại xuống thương nhân lương thực đều có triều đình thừa nhận kinh doanh quyền lực, bọn họ cùng triều đình đánh đồng có rồi khế ước, cho nên các nơi lương thực chợ trên thực tế là cầm giữ tại bọn họ trong tay. Địa Long trở mình nhất định dẫn phát giá lương thực tăng vọt, nhưng cái này phía sau cũng ít không được là bọn họ tại trợ rút. Chớ biết rõ, đứng tại bọn họ phía sau là từng cái cùng chung lợi ích các nơi quan viên, mà đứng tại những quan viên này phía sau, nhưng là chúng ta vị kia tam triều lao thần Nghiêm các lão. Cho nên bọn họ liền cho rằng chấm vô luận thế nào cũng sẽ không động đến bọn hắn. Ha ha, bọn họ thật cho là chấm cũng không dám sao? Vậy hạ không thể lỗ mãng, tuyệt đối không thể. Thiên hạ thương nhân lương thực hoàn toàn cùng địa phương quan viên cấu kết, đây là Nghiêm lão tặc mấy chục năm khổ tâm kinh doanh kết quả, thế lực rắc rối khó gỡ, một cái tác động đến nhiều cái. Như bệ hạ muốn đối những cái kia thương nhân lương thực ra tay, chỉ sợ phải hạ quyết tâm thôi hy đại trinh sáu thành quan địa phương mới có thể. Nếu như thế, triều đình tất nhiên sinh biến, chẳng lẽ không phải chính giữa cái kia Nghiêm lão tặc ý muốn? Một đạo rắn giỏi mạnh mẽ thanh âm từ ngự thư phòng truyền ra ngoài đến, thủ hộ tại ngự thư phòng trước cửa hai tên kim phượng doanh cao thủ vậy mà không có vé suất, liền chủ động vì người nọ mở ra cửa phòng. Đi tới một tên thần tử, áo bào tím ngọc đái, thân cao tám xích, eo rộng lưỡng vi, râu dài bay là tả, chính là đại trinh định quốc công, long nguyên các đại học sĩ, biết thừa kinh sự tình, thái nữ thái phó, ban cho ngự tiền hành tẩu, không bẩm thẳng vào địch thụy địch tương sinh. Nếu như nói Tần Kiện là Thương Thanh Vi nội đình thứ nhất thần tín, vị này địch đại nhân liền là Thương Thanh Vi tại trong triều thứ nhất cánh tay đắc lực chi thần. Thần địch thụy, tham kiến bệ hạ. Nói đúng ngự tiền hành tẩu, có thể không vẽ thẳng vào, cái kia ngón tay cũng là ngự thư phòng, hậu hoa viên dạng này địa phương, không phải Kim Loan Điện, đi vào ngự thư phòng sau đó, Địch Thụy một dạng phải đại lễ tham kiến. Sau khi đứng dậy, Địch Thụy liền trừng mắt nhìn qua Tần Kiện, hình như muốn ăn hắn như vậy. Địch đại nhân vừa rồi cho nói, chính là lão nô suy nghĩ trong lòng, có đạo lý a. Tần Kiện cười tủm tỉm mà nói, Địch đại nhân đây là thế nào, lão nô chẳng lẽ là nơi nào không cẩn thận, đắc tội ngài. Chính ngươi còn biết. Địch Thụy cả giận nói, ngươi là nội đình tổng quản, cũng không phải chính thành binh mã thi, không phải tổng bộ nha môn, càng không phải là ta thừa kinh phụ sở thuộc, ngươi tại thừa kinh nhưng không có trinh bộ quyền lực. Tối hôm trước là chuyện gì xảy ra? Ngươi vị này nội đình đại thái giám mang hai tên kim phượng doanh cao thủ, còn có hai tên thân phận không rõ người giang hồ, vậy mà tại trong kinh thành đi tới đi lui, từ bắc thành truy một cái giang hồ khách đuổi tới nam thành. Nếu chỉ là truy sát người giang hồ thì cũng thôi đi, thủ hạ ngươi lung tung phóng ra ám khí, thương tới ba tên vô tội người qua đường, một người trong đó trọng thương hấp hối. Lão phu ti chức thừa kinh phủ, không thể đổ cho người khác, hiện tại phải bắt ngươi đi theo ta đại trinh luật pháp trị tội. Tần Kiện không khỏi ngẩn ngơ, cười khổ nói, Địch đại nhân hiện tại hùng hùng hổ hổ đi tới ngự thư phòng, chính là muốn bắt ta đi trị tội. Cũng là bởi vì thủ hạ ta tối hôm qua không cẩn thận tổn thương một người đi đường. Không thì đâu này. Địch Thụy vừa trừng mắt, chẳng lẽ ngươi vị này ngự tiền cẩn thận tổn thương người liền có thể vô tội? Tại ta Địch Cương Sinh nơi này, nhưng không có cái gì nội đỉnh tổng quản không nội đỉnh tổng quản, lão phu liền biết ngươi cái này thái giám đầu lĩnh tối hôm trước nhiễu loạn kinh thành an trị, còn tổn thương người theo luật liền nên trộm tới thừa kinh phủ thụ thẩm. Tần Kiện cả giận nói, Địch đại nhân xin chú ý thân phận, cái gì thái giám đầu lĩnh không quá giám đầu lĩnh. Ngươi đường đường triều đình nhị phẩm đại quan, vì cái gì nói chuyện như thế khó nghe? A phi, khó nghe hơn lời nói lão phu còn chưa nói đâu. Ngươi không phải liền là tên thái giám đầu lĩnh sao, dám cắt còn không dám để cho người ta nói. Địch Thụy, ngươi, tốt rồi. Chấm ngự thư phòng là hai người các ngươi ở mỹ địa phương sao? Thương Thanh Vi trở nên đau đầu, cái này đại trinh triều đến tột cùng là thế nào? Gian thần để nàng tâm phiền, trung thần cũng để cho nàng tâm phiền, Địch Thụy ngươi là ngại chấm lao còn chưa đủ nhanh sao? Tần Kiện, đây là có chuyện gì? Thương Thanh Vi mấy ngày nay lo lắng kinh tây lộ địa long trở mình tình hình tai nạn, triệt để vô tâm bận tâm cái khác, Tần Kiện cũng không dám bẩm báo đêm đó truy sát Hoa Lạc Đỉnh một chuyện, nàng đối với chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Bệ hạ, là cái kia giang hồ thứ nhất lãng tử Hoa Lạc Đỉnh, ngày hôm trước hắn dám tiềm nhập kinh thành, bị lao nô truy sát, mắt thấy đắc thủ, lại không muốn quy nhân hẻm vị kia Tằng đại hiệp ra mặt cứu hắn. Việc quan hệ Tằng đại hiệp, lao nô không dám chuyên quyền, đành phải dẫn người rút lui. Ngươi làm đến rất tốt, Hoa Lạc Đỉnh đã bị Tằng đại hiệp cứu, việc này liền tạm thời gác lại. Đỉnh Ái Khanh, Tần Kiện là theo chấm ý chỉ làm việc, ngươi lần này cũng đừng có bắt hắn a. Thương Thanh Vi âm thầm nhíu mày, Hoa Lạc Đỉnh cố nhiên phải giết, nhưng nếu là vì thế đắc tội quân bất cầu, đây chính là được không bù mất. Bệ hạ, các ngươi nói Hoa Lạc Đỉnh thế nhưng là cái kia giang hồ thứ nhất hái hoa tặc, người này cũng là nên bắt. Có thể cái kia Tằng đại hiệp lại là người nào? Chẳng lẽ hắn ra mặt, liền cái này hái hoa tặc đều không bắt? Địch Thụy càng nghe càng là mơ hồ, đây đều là cái gì loạn thất bắt ao? Đường đường nội đình tổng quản thế mà chạy tới bắt một cái hái hoa tặc, ngươi bắt liền bắt đi, tại sao lại ra tới một cái Tằng đại hiệp, mà lại hình như bệ hạ đối với người này còn mười phần cố kỵ? Địch Khanh, việc này ngươi không cần thiết quan tâm. Vừa rồi Ái Khanh nói tới rất tốt, trong lúc này xác thực không thể tùy tiện đối cái kia kinh tây lộ thương nhân lương thực cùng quan viên ra tay, nhưng cái này kinh tây lộ giá lương thực ngày gần đây không ngừng tăng vọt, như bông xôi bỏ mặc, không lâu liền sẽ ảnh hưởng đến kinh thành, kinh đông lộ, thậm chí là thiên hạ các lộ châu giá lương thực, việc này không thể coi thường, không biết Ái Khanh có gì thượng sách. Ngươi phản đối chấm thời điểm cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vậy liền lấy ra giải quyết vấn đề biện pháp tới sao? Địch Thụy cười hắc hắc, tự nhiên là bắt giặc trước bắt vua. Nếu như có thể trực tiếp giết cái kia Nghiêm Tặc, chấm sớm liền giết, sẽ còn đợi đến hôm nay. Thương Thanh Vi lắc đầu nói, cái kia Nghiêm Tặc bố cục triều đình nhiều năm, vây cánh vô số, sớm đã cùng hắn lợi ích tương quan, chấm trừ phi đem cái này đại trình quan viên ngoại trừ 6-7 thành, có thể làm như vậy thiên hạ nhất định loạn. Huống chi cái kia Nghiêm Tặc cùng yêu ma có chỗ cấu kết, chấm làm sao không biết. Bây giờ cũng xác thực không có vạn toàn năm chắc có thể đem hắn ngoại trừ. Trừ phi chấm mời được quốc sư, thế nhưng Thương Thanh Vi lắc đầu, quốc sư lực lượng đã vì như hiện tại đất không cho, nếu là vận dụng lực lượng quá nhiều, liền sẽ thông thụ thiên địa phản vệ, tăng nhanh nàng vẫn lạc tốc độ. Cho nên không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc, quốc sư là không thể khinh động, nàng là đại trinh triều cuối cùng át chủ bài. Thần chưa nói qua hiện tại liền muốn diệt trừ Nghiêm Tặc. Địch Thụy cười nói, thần nói đúng, trước ngoại trừ chàng tai nạn này trực tiếp phát động người, vậy hạ sẽ không cho là kinh tây lộ địa long trở mình thật là thiên tai a. Thần tra duyệt thiên hạ bản đồ, cũng dò xét trăm năm qua các nơi phát sinh địa long trở mình ghi chép. Có thể khẳng định, kinh tây Vân Châu không trên mặt đất liệt mang lên, cho nên coi như lại trải qua thêm 100 năm, cũng không ứng xuất hiện địa long trở mình loại này đại tai. Cho nên, trận này địa long trở mình cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Sau màn người cực khả năng liền là cái kia Nghiêm Tặc, rốt cuộc lúc trước nở ra lương thực trợ liền là hắn dốc hết sức chủ đạo, thiên hạ các lộ châu quan thành viên cũng nhiều cho hắn môn sinh cố lại, các nơi thương nhân lương thực tâm đắc lợi ích chí ít có 3 thành đưa vào lao tặc này trong váy. Thế nhưng trận này thiên thai trực tiếp phát động người, còn cần tra rõ. Lấy thần nhìn thấy, có thể hình thành lớn như thế tai nạn, chỉ sợ liên quan đến yêu ma, thậm chí là thần coi là, nếu có thể đem hắn ngoại trừ, có thể dùng cây dọa khỉ, khiến cái kia Nghiêm Tặc có chỗ thu liễm, cũng có thể trấn nhiếp Nghiêm Tặc một đảng, đến lúc đó triều đình lại ra mặt ổn định giá lương thực. Đáng kia thương nhân lương thực không còn hậu trường ủng hộ, còn có thể lật trời không thành. Như thế, là giá lương thực có thể ổn, tình hình tai nạn có thể bình. Địch Khanh lời này đại thiện. Chớ quả nhiên không thể không có địch khanh a. Nếu như thế, cái này cha ra Vân Châu đất thai họa một chuyện, chớ liền muốn nhờ cậy Ái Khanh. Thương Thanh Vi nghe vậy lại hỉ, chính mình cũng là lo lắng quá nặng, mất cơ trí, làm sao sẽ không nghĩ tới tầng này đâu này. Địch Thụy cười nói, thần lĩnh chỉ. Cho nên, bệ hạ a, vị kia Tằng đại hiệp đến tột cùng là ai? Thương Thanh Vi nhất thời không nói. Tần Kiện nhìn thoáng qua Địch Thụy, âm thầm lắc đầu, trong lòng tự đủ ngươi là đồ đần sao, bệ hạ rõ ràng không muốn nói, ngươi còn hỏi. Chương 52. Quân đại hiệp kỳ thật là cái mỹ thực ra. Bạch Thử không phải một cái yêu quái, mà là Bạch Thịnh tại giang hồ bên trên tên hiệu. Có thể được cái này mỹ danh dựa không phải võ công, mà là Bạch Thịnh đem sở trường phát huy đến cực hạn kết quả. Tại Thừa Kinh thành cáo xã chuột bên trong, Bạch Thịnh liền là đứng ở kim tự tháp trên đỉnh tháp người kia. Hắn quen thuộc nơi này mỗi một cái nha môn, thậm chí có thể gọi ra tổng bộ nha môn mỗi một cái bộ khoái danh tự. Hắn quen thuộc nơi này mỗi một đầu đường nước ngầm, thậm chí biết rõ ở đâu một đầu đường nước ngầm nước bẩn bên trong có thể đào ra hoàng kim. Hắn quen thuộc mỗi một vị vương công đại thần, chỉ cần một vị nào đó thanh lâu chị em đã phủ lên miễn chiến bài là hắn biết đêm nay trêu hoa ghẹo liễu là vị nào đại nhân. Cho nên hắn vị này kinh thành danh thử liền thuận lý thành trương bị triều đình mời chào, thành rồi có tư cách nhận lấy ám đồng triều đình nhãn tuyến, nếu như đem hắn đặt ở quân bất cầu quen thuộc cái nào đó thế giới bên trong, liền là chân chính người liên lạc chi vương. Triều đình gặp phải một ít không tiện ra mặt chuyện phiền toái cũng cần giống nhân tài như hắn vậy. Nhưng cho dù lăn lộn thành rồi thành hồ xã thử tổ sư gia, Bạch Thịnh cũng chưa từng nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể triều kiến nữ đế phương mặt, một đường cùng như nội đỉnh thị vệ đi tới ngự thư phòng trước cửa thời điểm, hắn hai chân đều đang run rẩy, nhìn qua tựa như là một cái đứng tại Ly Miêu trước mặt chuột. Nghe đến nữ đế tuyên hắn tiếp kiến ý chỉ sau đó, Bạch Thịnh dứt khoát một đầu chìm vào ngự thư phòng, trong miệng luôn miệng kêu bệ hạ vạn năm vạn vạn tuế. Bạch Thịnh, ngươi cũng xem như nửa cái triều đình người, lần này khổ cực, ngẩng đầu lên đi. Tạ bệ hạ, tần. Tần công công tốt, địch. Địch đại nhân tốt. Bạch Thịnh cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn đến Tần Kiện cùng Địch Thụy, liền vội hỏi an. Tần Kiện hướng hắn khẽ gật đầu, bệ hạ muốn an bài người mỗi ngày quan sát Tằng tiên sinh thường ngày hành tung, vì người sở thích, hắn nghĩ tới nghĩ lui chuyện này vẫn là để Bạch Thịnh đi làm thích hợp nhất, đã cái này con chuột nhỏ là thụ hắn chi mệnh, đều là phải phản ứng phía dưới. Địch Thụy gặp người này tranh chua má xẹp, một đôi mắt chuột, rõ ràng liền là cái hạ cửu lưu xuất thân, dạng này người thế mà vào ngự thư phòng, còn nhận ra chính mình. Nhất thời trong lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng, xem đều chẳng muốn nhìn nhiều Bạch Thịnh liếc mắt. Bạch Thịnh cười khan một tiếng. Vị này Địch đại nhân hai tay háo thanh phòng, là một vị chưa từng đi thanh lâu, giữ mình trong sạch có thể so với thái giám quan tốt, bị dạng này người xem thường hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Bạch Thịnh, chớ nghe Tần tổng còn nói, ngươi mấy ngày nay tại quy nhân hẻm bên trong khổ cực, chớ muốn biết vị kia Tằng tiền sinh mấy ngày nay hành tung thế nào, có gì sở thích, ngươi cần tinh tế nói tới. Bạch Thịnh tuân chỉ. Bạch Thịnh nhớ tới chính mình tại đầu thứ 8 quy nhân hẻm nhưng gặp, đột nhiên trong lòng đau xót, suýt nữa tại ngự tiền nước mắt chảy ròng. Nghĩ lại mà kinh a lúc trước hắn đón lấy nhiệm vụ này lúc, vốn cho rằng dễ dàng, không phải liền là đến đầu thứ 8 quy nhân hẻm giám thị bí mật một cái họ Tằng người sao? Mặc dù không hiểu Tần công công tại sao lại coi trọng người này, lại biết phải tại quy nhân hẻm loại này quản lý hỗn loạn khu dân nghèo làm chuyện này quá đơn giản, với hắn mà nói, quả là không hề khó khăn. Đây rõ ràng liền là một trận bắt thiên phú quý rơi vào trên đầu của hắn, chỉ cần sự việc xử lý đẹp đẽ, nói không chính xác hắn sau này cũng không cần lại dẫn cái gì ám đồng đến lúc đó Tần công công một cao hứng, thường hắn kiện áo đen xuyên còn không phải dễ dàng. Thế là hắn liền nên ngang đất chạy đến đầu thứ 8 quy nhân hẻm, nói đúng phải thuê gian phòng ốc, quy nhân hẻm những cái kia khổ cấp cấp nhìn thấy trắng bóng bạc đưa tới cửa, còn không phải coi hắn là thành tổ tông một dạng kính lấy. Thế là hắn liền bị đuổi ra khỏi quy nhân hẻm. Từ lúc phát hiện Tằng Ca Nhi cũng không phải là người thường bí mật sau đó, đầu thứ 8 quy nhân hẻm sớm liền biến thành tính cảnh rất cao, tổ chức tính mạnh, đại gia đại mụ nhìn rõ mọi việc, chiến tranh nhân dân một vùng biển mênh mông cấm địa, tính cảnh giác cực cao các hàng xóm sớm đã đem bảo hộ Tằng Ca Nhi bí mật trở thành chí cao sứ mệnh, có người tới phòng cho thuê. Có thể a, cái kia nhất định phải đi qua từng tầng nghiêm mật thẩm tra. Giống Bạch Thịnh loại này, đầu trâu mặt ngựa lại không chịu đưa ra thân khế ra hỏa xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, còn muốn tránh được nhân dân quần chúng sáng như tuyết hai mắt. Kết quả tự nhiên là liền vòng thứ nhất thẩm tra đều không có thông qua, Bạch Thịnh liền bị quẹ một cái chân hà bá đá ra ngõ nhỏ. Không cam tâm buông tha trận này, bắt thiên phú quý Bạch Thịnh lần thứ hai đóng vai làm rồi một tên lớn tuổi phú thương, còn bị tạo nguyên bộ thương nhân thân phận, lấy phải thuê nhà kho làm tên đi vào quy nhân hẻm. Lúc này nhìn thấy liền muốn thành công, nhưng bất hạnh gặp từng tại tiêu hành làm qua đầu bếp Vương đại gia, khi Vương đại gia biết được hắn đến từ Dương Châu lúc, liền hỏi hắn cũng biết 30 năm trước nổi danh nhất vị kia Dương Châu xấu mã khuê danh là cái gì, thanh lâu hàng hiệu lại gọi là cái gì. Có thể biết vị này tiểu mỹ nhân khuê danh, hẳn là Dương Châu đám kia lớn tuổi phú thương. Bạch Thịnh choáng váng, cái này không thuộc về hắn nghiệp vụ phạm vi a, hắn chỗ nào biết đến người già khuê danh. Thế là hắn lần thứ hai bị Hà đại gia đá ra quy nhân hẻm. Kiên quyết không thể lại phòng cho thuê, cái này đầu thứ 8 quy nhân hẻm quả là so 9 thành binh mã ti còn muốn đáng sợ a. Bạch Thịnh cũng không tiếp tục muốn đối mặt những cái kia sáng mắt tâm sáng lên đại gia đại mụ, thế là hắn quyết định đóng vai thành so quy nhân hẻm người khổ càng bi thảm hơn hành khất. Hơn nữa còn là một cái bỏ ra mặt, que một cái chân câm điếc hành khất. Quy nhân hẻm dù sao không phải cái gì thiên hoàng cấm địa, càng không có cự tuyệt một cái gọi ăn mày ở dưới mái hiên ăn xin quyền lực, tương phản, nơi này đại gia đại mụ cùng bọn nhỏ còn đối với hắn 10 phần đồng tình. Ở chỗ này này, Bạch Thịnh chân chính cảm nhận được nhân gian ấm áp, mỗi ngày đều sẽ có người đem ăn cơm thừa rượu cặn lặng lẽ bày ở trước mặt hắn. Cuối cùng thành công, Bạch Thịnh cứ như vậy tại khoảng cách quân bất cầu tiểu viện cách đó không xa làm rồi mấy ngày hành khất, hắn một không có nội gia chất lực, hai không phải yêu ma thần trích, liền ngay cả Quân Bất Cầu cùng Trương Thanh phu thê cũng chưa từng phát hiện bất cứ dị thường nào. "Vậy hạ cha hỏi ngươi đâu, còn không mau mau hồi bẩm." Tần Kiện bất giác nhíu mày, cái này Bạch Thịnh phát cái gì điên, tại bệ phía dưới phía trước diễn kịch đâu này. Bạch Thịnh lắp bắp mà nói, "Vậy hạ, Thảo Dân tại Quy Nhân hẻm ngây người mấy ngày, phát hiện vị kia từng Thằng tiên sinh, hắn kỳ thật là một cái tốt ăn người." Thương Thanh Vi hơi biến sắc mặt, nhẹ nhàng cau mày nói, "Lời này nói như thế nào khởi?" Thảo Dân tận mắt thấy Tằng tiên sinh mua một xe ngựa băng đường hồ lô, tiếp đó phân cho Quy Nhân hẻm bọn nhỏ, chính hắn hình như cũng rất thích ăn, để lại không ít, đúng rồi, còn đưa Thảo Dân một cái đâu. Mua một xe ngựa băng đường hồ lô. Tần Kiện cùng Địch Thụy biểu lộ nhất thời đều có chút mất tự nhiên, Thương Thanh Vi càng là hơi không kiên nhẫn, nói tiếp, nói chút hữu dụng. Tằng tiên sinh còn làm một loại gọi là nước đường đồ vật phân cho Quy Nhân hẻm hàng xóm cùng bọn nhỏ, cái này nước đường hình như uống rất ngon, chỉ đáng tiếc Thảo Dân lần này không uống lên. Chấm cho ngươi chọn hữu dụng nói. Thương Thanh Vi triệt để không kiên nhẫn được nữa, nhìn Tần Kiện liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngươi thay chấm tìm đó là cái người nào. Bạch Thịnh sắc khóc, thiên gia a. Vị này Tằng tiên sinh mỗi ngày liền là làm chút ăn ăn uống uống sự việc, không nói những này ta nói cái gì a. Vậy hạ, nếu nói Tằng tiên sinh có cái gì yêu thích, thật sự là ăn a ngay tại hôm nay, Tằng tiên sinh còn tự thân ra cửa mua hai khối đậu hũ cùng mấy đầu cá trạch đâu. Tằng tiên sinh mua đậu hũ cùng cá trạch làm cái gì? Nghe Tằng tiên sinh cùng hàng xóm nói chuyện hiếm, hắn nói đúng phải thử làm một món ăn mới, gọi là gì cá trạch chui đậu hũ. Vậy hạ, Thảo Dân thật tận lực, nhưng Tằng tiên sinh chỉ làm cái này mấy món sự tình a. Thương Thanh Vi lạnh lùng nhìn Bạch Thịnh liếc mắt, gặp hắn không giống đang nói láo, cau mày nói, chớ biết rõ, ngươi lui ra đi, chớm tự sẽ có thưởng ngân ban thưởng. Bạch Thịnh thiên ân và tạ, bái lại bái, hai chân run rẩy thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Vậy hạ, Tần công công, vị này Tằng tiên sinh coi là thật liền là tại Lạc Xuyên Giang bên trên, một kiếm chém yêu ma đường thế kỳ nhân. Địch Thụy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hẳn là xưng hắn quân đại hiệp, Tằng Áng Nưu nên không phải vị đại hiệp này tên thật. Hai vị ái khanh, quân đại hiệp giả danh nhận cư tại đầu thứ 8 quy nhân hẻm bên trong, nhất định là không nguyện biểu lộ thân phận chân thật, việc này nhất định phải bảo mật. Thương Thanh Vi tay phải nhẹ nhàng nâng như má phấn, nhíu mày khổ tư nói, cá trạch chui đậu hũ. Chấm cũng chưa từng ăn món ăn này a, nghe tới hình như mười phần mỹ vị. Hai vị ái khanh à, chẳng lẽ nói kỳ nhân tất có kỳ hành, vị này quân đại hiệp thật là một vị mỹ thực đại gia. Hán ngoại trừ một thân thần ma sâu xa khó hiểu võ đạo, lớn nhất yêu thích là được. Ăn. Địch Thụy sâu sâu gật đầu, rất có thể. Bệ hạ, nói như thế, vị này quân đại hiệp cùng thần cũng là chi âm. Thương Thanh Vi ngạc nhiên nói, chỉ giáo cho. Thần cũng mười phần thích ăn đậu hũ. Chương 53. Nữ yêu đối với Bạch Thịnh dạng này triều đình ám tuyến, Thương Thanh Vi ngược lại sẽ không giết gì cậu. Bởi vì giống hắn loại này dựa tin tức ăn cơm người phi thường rõ ràng lời gì có thể nói, cái gì không thể nói, ra ngự thư phòng, hắn liền sẽ đem liên quan tới quân bất cầu sự việc triệt để nát tại trong bụng. Cho nên Bạch Thịnh không chỉ an toàn rời đi lại nội cấm cung, còn chiếm được trăm lượng ban thưởng, trắng bóng bạc nhét vào túi, tiện thứ nhất muốn làm sự tình liền là đi Lộng Ngọc lâu phải một bàn hạ đẳng ban tiệc, lại tìm cái rẻ nhất chị em suốt đêm tâm tình nhân sinh, một mực dày vò đến canh năm, mới hừ hừ lấy điệu hát dân gian trở lại chính mình hang chuột. Giống sở hữu thành hồ xã thử một dạng, Bạch Thịnh chí ít có 3 cái hang chuột, mỗi một cái đều 10 phần đơn sơ, so ăn mày dựng túp lều mạnh chút có hạn. Rốt cuộc làm triều đình ám tuyến vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị người giang hồ truy sát, những này hang chuột ném đi cũng sẽ không đau lòng bị. Trong phòng nhỏ không có thường đèn sáng, Bạch Thịnh đi vào gian phòng sau đó mới mò mẫm tìm tới ngọn đèn, đánh bóng đá lửa giấy lên một đầu lửa đèn. Mờ nhạt mông lung lửa đèn bên trong, xuất hiện một tấm mỹ nhân mặt. Vẫn là cái phong tình vạn trùng trung niên mỹ phụ, cặp kia cặp mắt đào hoa chuyển á chuyển ra đáy mắt một điểm lục quang. Cứu! Bạch Thịnh sợ đến đặt mông ngồi tại trên mặt đất, thứ nhất thời gian hô hoán cứu mạng. Hắn cũng không phải loại kia mị lực vô hạn tiểu bạch kiểm, sẽ để cho loại này cấp bậc mỹ nữ chủ động chạy đến trong phòng chờ hắn đốt đèn. Mà lại nhân gian tiểu mỹ nhân trong mắt là vĩnh viễn sẽ không hiện ra lục quang. Lấy Bạch Thịnh phong phú kinh nghiệm giang hồ, biết mình đây là đến sống chết trước mắt cái này nữ tử chỉ sợ không phải người. Tiếng kêu cứu đột nhiên ngừng lại, trung niên mỹ phụ chỉ là nhẹ nhàng hướng hắn phun ra một miệng như lan hương khí, Bạch Thịnh liền phát hiện chính mình biến thành một cái câm điếc. Ngoan ngoãn nghe lời, vốn tiên cô chỉ là tới hỏi ngươi một vấn đề, không tâm tình thương tính mệnh của ngươi. Nghe rõ không có, vốn tiên cô thả ra cấm pháp sau đó, nếu là ngươi dám lung tung hô hoán, liền một miệng nuốt ngươi. Trung niên mỹ phụ kiều mị cười một tiếng, mở ra môi đỏ, miệng đầy như tuyết hàm răng biến thành dày đặc răng trắng. Bạch Thịnh dốc sức gật đầu, sợ nữ yêu này không tin chính mình, đầu trực tiếp cúi tại trên sàn nhà, phát ra ầm ầm tiếng vang. Két két, ngươi quả nhiên là người thông minh. Người thông minh tốt, người thông minh bình thường có thể sống được lâu dài hơn một ít. Trung niên mỹ phụ cười duyên thu hồi răng nanh, lại hướng hắn phun ra một miệng hương khí, như lan một dạng sạng, liền là hậu vị bên trong mang theo một chút tanh nồng. Tiên cô, Bạch Thịnh nhưng không có đắc tội qua ngài a, cầu tiên cô tha mạng. Bạch Thịnh phát hiện chính mình lại có thể mở miệng nói chuyện sau đó, dập đầu như bằng tỏi. Không phải nói nha, chỉ là hỏi ngươi cái vấn đề, vốn tiên cô còn lười nhác hút loại người như ngươi tinh khí đâu. Trung niên mỹ phụ mắt nhìn đầu trâu mặt ngựa còn có một miệng răng vàng khẽ Bạch Thịnh, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Tiên cô xin hỏi, Bạch Thịnh ổn thỏa biết không không nói, biết gì nói nấy, nếu là ta không biết, ta giúp tiên cô đi thăm dò. Bớt nói nhảm. Vốn tiên cô hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay có hay không sống ở đó đầu thứ 8 quy nhân hẻm bên trong? Nhắc lên quy nhân hẻm, trung niên mỹ phụ bây giờ vẫn là âm thầm kinh hãi, hôm đó nàng một đường truy tra đỉnh nhi lưu lại khí tức đến quân bất cầu ngoài viện, lại phát hiện tường viện bên trên ẩn ẩn có thần quang lấp lóe, hẳn là có thần trích bày ra cấm chế. Khó đạo đỉnh nhi là bị thần chi trộm tới sao? có ý mạo hiểm vào viện dò xét, nhưng bây giờ là e ngại trong nội viện này thần trích. Rốt cuộc nàng đối đầu Đoan gia cũng là một vị thần trích, nghĩ tới nghĩ lui, cái này hiểm vẫn là không liệu được. Vốn định chờ cái kia trong viện thần trích rời đi sau lại đi dò xét, hết lần này tới lần khác mấy ngày tới trong viện đều có thần quang ẩn hiện, cái kia thần trích dường như ở chỗ này thường ở hai ngày này, nàng dùng ẩn thân pháp nút ở phía xa bí mật quan sát quân bất cầu tiểu viện, cũng không dám mạo hiểm tiến vào, cũng là phát hiện làm vẻ thành ăn mày Bạch Thịnh so với nàng tới sớm hơn. Cái này ăn mày lén lén lút lút, hình như cũng là đang âm thầm quan sát căn này tiểu viện. Quả nhiên, cái này ăn mày hôm nay rời đi quy nhân hẻm sau đó, vậy mà đi rồi đại trinh nội đình. Thế là nàng mới bám theo một đoạn, xem như Bạch Thịnh rời đi đại trinh hoàng cung sau đó chạy đến Lộng Ngọc lâu phong lưu khoái hoạt, nhìn xem hắn say thức trở về cái này hắn chuột. Nghe đến nữ yêu này thế mà hỏi tới quy nhân hẻm sự tình, Bạch Thịnh trong lòng giật mình, thật là khóc không ra nước mắt. Sớm biết như thế, coi như đắc tội Tần công công, vong mệnh thiên ai, ta cũng không tiếp chuyện xui xẻo này a. Thiên gia a, đây chính là bệ hạ bàn giao việc phải làm, đánh chết cũng là không thể nói, nhưng trước mặt vị này hình như so bệ hạ càng đáng sợ. Không nói, ngươi liền không sợ bốn tiên cô một miệng nuốt ngươi sao? Đừng đừng đừng, tiên cô tuyệt đối không nên a. Ta thịt không thể ăn, chua. Ta còn thường xuyên lưu luyến thanh lâu, còn đặc biệt ưa thích tìm tiện nghi chị em, nhiễm lên một thân bệnh hoa liễu. Ta nói chính là, Bạch Thịnh vừa hạ quyết tâm, nói có thể là ngày sau chết, không nói trước mắt liền phải một bệnh, hắn không đốc, biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Ta là phụng đại nội tổng quản Tần công công chi mệnh, đi cái kia quy nhân hẻm bên trong theo dõi một vị họ Tằng tiên sinh. Quả nhiên, trung niên mỹ phụ hai mắt sáng lên, nàng hôm đó không dám tự tiện xông vào tiểu viện, lại hóa thân thành một tên bà dùng mấy khối xốp giòn kẹo từ tiểu hài tử trong miệng hỏi khéo qua, biết rõ cái kia trong viện ở người chính là họ Tằng. Bạch Thịnh, ba ngày trước buổi tối, ngươi nhưng tại Tằng tiên sinh nhà phụ cận, có thể từng nhìn đến có một tên nam tử áo trắng vào nhà hắn biệt tử. Ngài liên hỏi cái này. Bạch Thịnh trong lòng đung lòng, thở dài ra một hơi nói, tiên cô ngài nói sớm à, nhưng làm ta sợ muốn chết. Tiên cô nói tới thế nhưng là một tên tuấn tú tiêu sái bạch đi tướng công. Hôm đó buổi chiều hắn bị triều đình các vị cao thủ truy sát, đến Tằng tiên sinh trước cửa thời gian đã là trọng thương hôn mê, cũng là bị Tằng tiên sinh cứu. Hắn thế nào lại không biết Hoa Lạc Đỉnh vị này thiên hạ đệ nhất lãng tử, bất quá tại không rõ ràng trước mặt nữ yêu này cùng Hoa Lạc Đỉnh quan hệ trước đó, cũng không dám nói cái gì lãng tử không lãng tử. Đại Trinh triều mặc dù rất ít gặp đến yêu ma hiện thân, bình dân bách tính thậm chí không dám khẳng định trên đời này là có hay không có yêu ma, nhưng xưa nay không ít có quan hệ yêu ma truyền thuyết, trong đó có thể có không ít xả mỹ nữ lưu luyến tiểu thư sinh cố sự. Đại Trinh thư sinh cũng cực kỳ ưa thích tại ban đêm đọc sách, nghe nói cái này thời gian đọc sách rất dễ dàng đưa tới đẹp đẽ hồ ly tinh. Hoa Lạc Đình lại là cái tiểu bạch kiểm, cái này coi như khó nói. Thì ra là thế. Nói như thế, Đình Nhi hẳn là bị cái kia Tằng tiên sinh cứu, trách không được trong viện sẽ có Đình Nhi khí tức. Trung niên mỹ phụ trong lòng âm thầm suy tư, nhưng cái kia Tằng tiên sinh trong nhà rõ ràng có thần trích châu bố trí cấm chế, người này cũng khó nói là địch hay bạn. Mà thôi. Đình Nhi lần này bản thân bị trọng thương, bạn không thể bị dở dang, coi như cái kia Tằng tiên sinh thật là một cái lực có thể hàng yêu trừ ma cao nhân, ta cũng muốn đi xông vào một lần rồi. Tiên cô, thương xót ta bên trên có. Bạch Thịnh gặp nữ yêu này ánh mắt loạn chuyển, túi đầu suy tư bộ dáng, bất giác lạnh cả tim. Đang muốn làm vẻ thương xót khẩn cầu tha mạng, đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nhất thời mắt tối sầm lại, liền như vậy bất tỉnh nhân sự. Trung niên mỹ phụ hướng đầu thứ 8 quy nhân hẻm phương hướng quan sát, thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn xương mù xám chờ đến lần nữa hiện thân lúc, đã biến thành một cái khuôn mặt chất phát giả mua phụ nữ. Ta vết thương cũ chưa lành, không cách nào hoàn toàn che giấu trời sinh thể vị, xem ra còn cần tìm nhà hương cửa hàng mua cái túi thơm mang lên mới ổn thỏa.